Chương 558, đề nghị chương 558, đề nghị Cố Uyên tin chết, như là nhất lệnh thấu xương hàn phòng, cấp tốc chuyển về Thiên Uyên. Cái này bởi vì hắn mà ngưng tụ, bởi vì hắn mà quật khởi tổ chức, trong nháy mắt lâm vào to lớn chấn kinh cùng vô tận trong bi thống. Đêm đó, toàn bộ Thiên Uyên trụ sở, tất cả kiến trúc đều phủ lên trắng bệnh màn vải, tất cả mọi người, vô luận chức vị cao thấp, đều đốt giấy để tang. Đống lửa bên cạnh, vò rượu nát đầy đất, tiếng nước nợ cùng đè nén tiếng khóc liên tiếp. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn muốn báo thù, nhưng lập tức tin tức truyền đến là dị khư đã bị triệt để diệt trừ. Thù, đã báo. Nhưng bọn hắn chủ tâm cốt, cái kia dẫn đầu bọn hắn từ nhỏ bé trong cuộc khởi, cho bọn hắn hy vọng cùng tương lai nguyên chủ, lại cũng không về được. To lớn thất lạc cùng mờ mịt bao phủ mỗi người, Thiên Uyên phảng phất trong vòng một đêm bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại xác không trong gió rét phiêu diêu. Bọn hắn chỉ có thể cố nén bi thống chờ đợi ở xa tiếp Thiên Thành Phương Thiên Họa trở về chủ trì đại cục. Sau 3 ngày, bát đại danh môn liên hợp tuyên bố báo cáo, chiêu cáo thiên hạ dị khư thảo phạt chi chiến chiến thắng, nhưng đại giới thảm trọng, vô số anh kiệt hy sinh thân mình. Linh tiêu giới cảnh nội, tất cả danh môn sở thuộc thành trì, cứ điểm, kiến trúc treo lên mặt trướng, cây cối cuốn lên tơ trắng mang, lấy tế điện chiến tử anh linh. Tháng 4 27, Đan Minh tổng đàn. Một ngày này, sắc trời âm trầm, tình cảnh bí thảm. Bát đại danh môn cao tầng, Cố gia đám người, Thiên phạt quân đoàn cao tầng, Thiên Uyên hạch tâm tầng cùng đông đảo cùng Cố Uyên giáo hảo minh hữu đủ tụ tập ở đây, vì Cố Uyên cử hành long trọng tế điện nghi thức. Khiến người bất ngờ chính là, Ma môn môn chủ Lục Thiên Thư dù chưa đích thân đến, nhưng cũng phái ra lấy Lưu Thừa Phong, Liễu Kình Thiên cầm đầu cao tầng đoàn đại biểu đến đây phung viếng. Nghi thức trang nghiêm túc mục, nhạc buồn lưỡng lự. Đương Cố Uyên mộ quần áo rơi xuống thời điểm, Đan Minh chủ phong bên trên, tiếng khóc chấn thiên. Trung Linh Tú mấy chuyến khóc ngất đi, Cố Bác Huyền cùng Cố Hoài Châu dắt nhau đỡ, nước mắt tuôn đầy mặt. Lư Linh Quân, Dạ Huyền Nương chờ cùng Cố Uyên kể vai chiến đấu qua thiên kiêu nhóm, đều mắt đỏ bừng mắt, yên lặng rơi lệ. Liễu Kình Thiên, Phương Thiên Họa đứng ở trong đám người, cúi đầu, bả vai run nhẹ nhẹ. Giữa thiên địa tràn ngập tan không ra bi thương, sơn hà cũng buồn. Sáng ngày hôm sau, Đan Minh chủ phong phòng nghị sự, bát đại danh môn cao tầng lần nữa tề tụ, bầu không khí lại so hôm qua càng thêm nghiêm trọng. Bi thương qua đi, hiện thực tàn khốc vấn đề đã lửa xém lông mày. Lâm Cửu Uyên trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thống, Cố Uyên tiểu hữu bỏ mình, hắn thân phụ nhân hoàng khí vận cũng tiêu tán theo. Theo các tông môn báo, ngày gần đây, các nơi địa uyên thông đạo xuất hiện tần suất rõ ràng tăng cao, sợ đã có dị tộc lẫn vào giới bên trong. Thêm nữa vạn tộc đại thế tới gần, duyên khe hở sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, khó lòng phòng bị. Chư vị, đối với nhân tộc phòng ngự, nhưng có thượng sách. Trong sảnh một mảnh yên lặng, đám người nhao nhao phát biểu, có đề nghị tăng cường biên cảnh tuần tra, có đề nghị tạo dựng liên động dự cảnh pháp trận, có lại cho rằng ứng chủ động tiêu diệt toàn bộ đã phát hiện khe hở thông đạo. Nhưng vô luận loại nào phương án, đều lộ ra hạt cát trong sa mạc, khó mà ứng đối sắp đến toàn diện xung kích, càng không cách nào giải quyết nhân tộc lực lượng khả năng bởi vì nội bộ cân đối không đồng nhất mà phân tán tiêu hao chí mạng vấn đề. Thương nghị thật lâu, lại không một người có thể đưa ra mọi người hài lòng sách lược bài toàn. Mọi người ở đây mặt ủ mày chau thời khắc, một gã chấp sự đội vàng đi vào bẩm báo, "Minh chủ, các vị tông chủ, Ma môn nhị đường gia Lưu Thừa Phong tiên sinh cùng Liễu Kình Thiên đường chủ bên ngoài cầu kiến, nói có chuyện quan trọng thương lượng." Mọi người đều là sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vừa mới tham gia tế điện, Ma môn lúc này lại tới cần làm chuyện gì? Lâm Cửu Uyên cùng Tả Hữu liếc nhau, trầm ngâm chốc lát nói, "Mời bọn họ tiến đến." Lưu Thừa Phong cùng Liễu Kình Thiên đi vào phòng nghị sự, đối mặt bát đại danh môn tất cả cao tầng xem kỹ ánh mắt, hai người thần sắc bình tĩnh, chắp tay hành lễ. Lưu Thừa Phong đi thẳng vào vấn đề, giọng thành khẩn, "Lâm minh chủ, chư vị tông chủ, trưởng lão, hôm qua tế điện, chúng ta cảm giác sâu sắc cực kỳ bi ai. Cố Uyên thiếu hiệp cái chết, chính là nhân tộc tổn thất to lớn. Bây giờ đại thế trước mắt, dị tộc uy hiếp lửa xém lông mày, nhân tộc đã tới nguy cấp tổn vòng chi thu. Ta Ma môn mặc dù cùng danh môn ngày xưa có một chút khập khiễng, nhưng cuối cùng cùng thuộc nhân tộc. Ở đây tổn vong thời khắc, ta Ma môn nguyện cùng danh môn buông xuống ngày xưa thành kiến cùng lợi ích chi tranh, thẳng thắn đối đãi, đồng tâm hiệp lực, chung khắc lúc gian. Đợi sống qua lần này đại thế kiếp nạn, hai chúng ta phương lại bàn về cái khác không muộn." Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong sảnh tất cả danh môn cao tầng đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy như là thiên lôi cuộn cuộn, khó có thể tin. Bọn hắn trước đó không phải không huyễn tưởng qua Ma môn có thể tham dự nhân tộc phòng ngự, nhưng càng nhiều suy đoán là Ma môn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi ngôi của, hoặc là khoanh tay đứng nhìn. Ai có thể nghĩ tới, lại là Ma môn dẫn đầu đưa ra toàn diện hợp tác đề nghị, mà lại nghe như thế. Hiểu rõ đại nghĩa, Dạ Huyền Nương đôi mắt đẹp chớp lên, đè xuống trong lòng kinh ngạc, mở miệng hỏi, "Lưu trưởng lão lời nói đồng tâm hiệp lực là từng người tự chiến, hô ứng lẫn nhau, vẫn là hợp làm một thể, thống nhất điều hành?" Liễu Kình Tiên tiến lên một bước, tiếp lời nói, "Hồi Huyền Nương tiên tử, đã là đồng tâm hiệp lực, tự nhiên cần lực hướng một chỗ dùng. Tách ra hành động, dễ bị dị tộc phân hóa đánh tan, chỉ có hợp làm một thể, thống nhất điều hành bố trí, phương có thể đem người tộc lực lượng phát huy đến cực hạn, giữ vững linh tiêu giới." Dạ Huyền Nương nhẹ gật đầu, giống như theo miệng hỏi, "Nếu như thế, do ai chủ đạo? Bỏ phiếu quyết định a." Nàng lời ấy giấu giếm lời nói sắc bén, danh môn nội tình có tại, như bỏ phiếu, Ma môn phần thắng không lớn. Liễu Kình Tiên tựa hồ sớm đoán được có câu hỏi này, cười nhạt một tiếng, ngữ khí lại không thể nghi ngờ, phi thường lúc, đi phi thường sự tình. Bỏ phiếu hao thời hao lực, dễ sinh cả tay. Đã là ta Ma môn dẫn đầu đưa ra cũng nguyện đem hết toàn lực, cái này chủ đạo chi trách, tự nhiên do ta Ma môn gánh chịu thích hợp nhất. Thứ Ma môn chủ đạo, tuyệt đối không thể. Dạ Huyền Ương lập tức bắt bỏ, thanh âm thanh lãnh, Ma môn ngày xưa phong cách hành sự, thanh danh như thế nào, chư vị lòng dạ biết rõ. Từ các ngươi chủ đạo, sợ khó phục chúng, đến lúc đó không những không thể hợp lực, ngược lại khả năng dẫn phát nội loạn, chưa kháng ngoại địch, trước tự phân liệt. Lời vừa nói ra, không ít danh môn cao tầng nhao nhao gật đầu phụ họa, đây là bọn hắn lớn nhất lo lắng. Liêu Kình Tiên đối mặt chất vấn, thần sắc không thay đổi, ánh mắt đảo qua toàn trường, trầm ổn mở miệng, phân tích cặn kẽ, Huyền Ương Tiên tử cũng chưa bị lo lắng, Kình Tiên minh bạch. Nhưng, xin cho ta trần thuật mấy điểm, thứ nhất, thực lực cho phép. Bây giờ linh tiêu giới, ma môn thực lực bảo tồn hoàn hảo nhất, càn khôn, thái hư cảnh chiến lực, ma môn chiếm cứ ưu thế. Chống lại dị tộc, ma môn nhất định ra đại lực, từ xuất lực người nhiều nhất chủ đạo toàn cục, phân phối tài nguyên, điều hành lực lượng, hợp tình hợp lý. Thứ hai, thành ý chỗ bày ra. Ta ma môn biết rõ quá khứ tệ nạn kéo dài lâu ngày khó tiêu, cho nên nguyện cùng danh môn uống máu ăn thể, lập xuống tâm ma đại thể, cùng chống chọi với ngoại địch, tuyệt không hài lòng. Hết thể hành động lấy nhân tộc tồn tục là cao nhất chuẩn tắc, tiếp nhận danh môn cộng đồng giám sát. Nay thành ý, đủ trừ khử đại bộ phận hoài nghi. Thứ ba, năng lực đi tới. Ta trong ma môn không thiếu tinh thông nhu lược, giỏi về chủ tính trung hạng người. Nhưng chế định tường tận kế hoạch, hợp lý bố trí các tông lực lượng, phòng ngừa vô vị hao tổn, tuyệt không phải hành động theo cảm tính hạng người. Thứ tư, quyền lực ngăn được. Các tông phái có thể phái ra đại biểu, tạo thành thời gian chiến tranh liên tịch sẽ. Ma môn phát ra trọng yếu mệnh lệnh, như liên tịch trong hội có siêu quá nửa phản đối, mệnh lệnh liền có thể bắt bỏ. Như thế, nhưng bảo đảm ma môn không cách nào chuyên quyền độc đoán. Thứ năm, để xem hiệu quả về sau. Ma môn có thể tiếp nhận 3 tháng quan sát kỳ. Như tại trong lúc này, ma môn chi điều hành chỉ huy không cách nào phục chúng, hoặc tồn tư tâm, danh môn nhưng liên hợp bãi miễn, tuyệt cái khác hiển năng chủ đạo, ma môn không một câu oán hận, vẫn như cũ nghe lệnh làm việc. Thứ sáu, thủ đoạn phi thường. Ma môn làm việc có khi cũng không thụ thế tục đạo đức thanh danh chỗ mệt mỏi. Một chút danh môn không tiện xuất thủ công việc bẩn thỉu, việc cực, một chút khi tất yếu lôi đình thủ đoạn, ma môn nhưng một mình gánh chịu, tất cả đều danh, ma môn đến quãng. Chỉ vì hiệu suất, chỉ cầu kết quả. Nói đến chỗ này, Liễu Kình Tiên ngự khí chém đinh chặt sắt, ánh mắt sắc bén như đao, từ trên tổng hợp lại, từ ma môn chủ đạo, cũng không phải là tranh quyền đoạt lợi, mà là trước mắt dưới hình thế, ngưng tụ nhân tộc lực lượng, ứng đối nguy cơ tối ưu giải. Như chư quân tán thành, chúng ta liền lập tức thương thảo chi tiết, mau chóng hành động, nhất trí đối ngoại. Như chư quân vẫn cảm giác không có thể tiếp nhận. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt, vậy liền đương ma môn hôm nay chưa từng tới. Người ta song phương, liền riêng phần mình bị an, riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu đi. Chỉ là tương lai như bởi vì lực lượng phân tán mà bị dị tộc từng cái đánh tan, nhìn chư quân, chớ phải hối hận hôm nay chi quyết đoán. Danh môn một đám tại nghe xong Liễu Kình Thiên trật tự rõ ràng phân trần về sau, nguyên bản thâm căn cố đế tâm tình mâu thuẫn, cũng bất chi bất giác bắt đầu buông lỏng. Hắn chỗ trình bày 6 điểm lý do, mảnh cân nhắc tỉ mỉ, cũng không xen lẫn cái gì nhận không ra người tư tâm, thậm chí mỗi một đầu đều lộ ra công chính hợp lý, để cho người ta tìm không ra rõ ràng ma bệnh. Nhưng mà, ma môn trước kia việc xấu loang lổ, làm việc từ trước đến nay quái đản tàn nhẫn, lần này lại thái độ khắc thường ném ra ngoài như vậy thiện ý đề nghị, liền như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên dâng lên quỷ dị vòng xoáy, để danh môn đám người trực giác trong đó tất có ẩn tình, nội tâm bất an như là cỏ dại tùy ý sinh trưởng tốt. Việc này không thể coi thường, chúng ta muốn trước thương nghị một phen. Lư Linh Quân cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lưu Thừa Phong thấy thế, khẽ bước cằm, mười phần khéo hiểu lòng người mở miệng, được, kia hai người chúng ta đi ra ngoài trước chờ, các ngươi thương nghị có kết quả rồi, lại gọi chúng ta là được. Nói xong, liền cùng Liễu Kình Thiên đứng dậy, cho danh môn đám người trở lại đầy đủ thương nghị không gian. Chương 559, kết minh chương 559, kết minh cơ hồ ngay tại cửa đóng lại trong nháy mắt, trong sảnh bầu không khí ngột ngạt như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ầm vang nổ tung. Ma môn chủ động yêu cầu hợp tác, còn muốn chủ đạo. Trôn chúc tất cả, có thể an hảo tâm. Một vị tính tình nóng nảy tông chủ lập tức vỗ bàn đứng dậy, thanh âm tràn đầy không tín nhiệm. Liễu Kình Tiên kia 6 điểm lý do, nghe xác thực đường hoàng, thậm chí có thể nói công bằng vô tư, khắp nơi vì nhân tộc đại cục suy tính. Nhưng càng là như thế, càng để cho người ta cảm thấy kỳ quặc. Đó căn bản không giống ma môn tác phong. Một vị trưởng lao khác vuốt râu trầm ngâm, cau mày. Không phải là gặp dị khư hủy diệt, ta danh môn nguyên khí đại thường, nghĩ mượn cơ hội này lấy hợp tác chi danh, đi chiếm đoạt chi thực. Hoặc là nghĩ đem chúng ta đẩy lên phía trước, xung làm đối kháng dị tộc phá hôi, bọn hắn tốt bảo tồn thực lực, đưa ông đắc lợi. Kia Lục Thiên Thư giã tâm mừng mừng, sao lại cam nguyện chỉ làm chủ đạo người? Hắn sợ không phải nghĩ mượn cơ hội này, từng bước xâm chiếm, cuối cùng chân chính quân lâm thiên hạ. Tiếng chất vấn, suy đoán âm thanh, lo lắng âm thanh liên tiếp. Ma môn quá khứ loang lộ việc xấu cùng giờ phút này biểu hiện ra hiểu rõ đại nghĩa tạo thành to lớn tương phản, để ở đây cơ hồ tất cả danh môn cao tầng đều cảm thấy bất an mãnh liệt cùng hoài nghi. Liễu Kình Tiên phương án càng hoàn mỹ hơn, bọn hắn cảnh giác lại càng nặng. Lư Linh Quân đưa tay đè xuống nghị luận, trầm giọng nói, "Chư vị, lo nghĩ đều có đạo lý, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Ma môn thế lớn là sự thật, vạn tộc đại thế uy hiếp lửa xém lông mày cũng là sự thật. Chúng ta như cự tuyệt, ma môn có lẽ thực sẽ như Liễu Kình Tiên lời nói, từng người tự chiến, thậm chí khả năng thừa dịp chúng ta suy yếu, đi đầu nổi lên. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, nhân tộc nguy rồi." Dạ Huyền Ương tiếp lời, thanh âm thanh lãnh, hợp tác hoặc có phong hiểm, nhưng cũng có một chút hy vọng sống, thậm chí khả năng mượn ma môn chi lực trung độ nan quan. Không hợp tác thì cơ hội là một con đường chết, hoặc vong tại dị tộc, hoặc vong tại nội đấu. Hai hại tướng quyền, có lẽ chỉ có thể lấy nhẹ. Lâm Cửu Huyên thở dài một tiếng, lợi và hại đã rõ ràng. Hiện tại, biểu quyết đi. Đồng ý cùng ma môn hợp tác, cùng chống chọi với đại thế người, nhấc tay. Trong sảnh trầm mặc một lát, Lư Linh Quân cái thứ nhất chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt kiên định. Dạ Huyền Ương gần như đồng thời nhấc tay. Sau đó, Lâm Cửu Huyên, Vĩnh Tin đại sư cùng với khác mấy vị nghị sâu tính kỹ sau tông chủ cũng lần lượt nhấc tay. Cuối cùng, vượt qua 8 thành danh môn cao tầng lựa chọn nhấc tay. Nếu như thế, vậy liền hợp tác. Lâm Cửu Uyên thanh âm nặng nề, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Hợp tác trong lúc đó, cần đối ma môn bảo trì tối cao cảnh giác, giám thị bí mật nhất cử nhất động, tuyệt đối không thể để âm như là được. Chư vị có gì chế ước chi pháp, chi bằng nói tới. Tiếp xuống nửa canh giờ, trong phòng nghị sự triển khai kịch liệt mà hiệu suất cao thảo luận. Như thế nào ngăn được ma môn quyền lực, như thế nào bảo đảm tình báo cùng hưởng chân tự tính, như thế nào phòng ngừa ma môn tại tài nguyên phân phối bên trên làm tay chân, như thế nào xếp vào phe mình nhân viên tiến vào cái gọi là thời gian chiến tranh liên tục sẽ. Từng đầu cẩn thận thậm chí hà khắc điều khoản bị nói ra, lặp đi lặp lại trong trước, tạo thành một bộ bước đầu chế ước phương án. Mời Lưu trưởng lão, Lưu đường chủ vào đi. Lâm Cửu Uyên cất giọng nói. Lưu Thừa Phong cùng Liễu Kình Thiên lần nữa đi vào trong sảnh, thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm đã ngờ tới kết quả. Lâm Cửu Uyên chậm rãi mở miệng, trải qua chúng ta thương nghị, nguyên tắc đồng ý ma môn chỗ sách hợp tác chi nghị. Nhân tộc tồn vong làm trọng, ngày xưa ân oán nhưng tạm thả một bên. Nhưng hợp tác chi tiết cần cẩn thận trong trước. Lưu Thừa Phong khẽ bước cằm, lẽ ra nên như vậy. Không biết tên cửa có gì điều kiện. Lư Linh Quân tiếp lời đầu, đem mới thương nghị ra điều khoản chụp đầu nói ra, cần tổ chức chính thức kết minh nghi thức thông cáo thiên hạ, cần minh xác các tông môn cần phái ra bao nhiêu lực lượng, loại nào tầng cấp nhân viên tham dự liên hợp hành động, thời gian chiến tranh liên tịch sẽ tạo thành phương thức, nghị sự quy tắc, quyền phủ quyết hành sự quy tắc chi tiết, tài nguyên như thế nào thống nhất điều phối cùng giám sát, cùng trọng yếu nhất 3 tháng quan sát kỳ điều khoản cùng bãi miễn. Chương trình. Mỗi nói một đầu, Lưu Thừa Phong đều cẩn thận lắng nghe, ngẫu nhiên cùng Liễu Kình Thiên trao đổi một ánh mắt. Đợi Lư Linh Quân toàn bộ nói xong, trong sảnh ánh mắt đều tập trung trên người Lưu Thừa Phong chờ đợi lấy phản ứng của hắn. Những này điều khoản không thể nghi ngờ cực đại hạn chế ma môn quyền lực, thậm chí mang theo nhục nhã tính giám sát ý vị. Lưu Thừa Phong trầm mặc một lát, bỗng nhiên mỉm cười, lại trực tiếp hướng Liễu Kình Thiên truyền âm vài câu. Liễu Kình Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đó lấy, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lưu Thừa Phong cất cao giọng nói, "Quý vương chỗ sách điều khoản, mặc dù hơi có vẻ khắc nghiệt, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Vi biểu thành ý, ta ma môn toàn bộ tiếp nhận, toàn bộ tiếp nhận." Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Danh môn đám người cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn chuẩn bị đầy bụng lý do thoái thác cùng có kẻ mặc cả phương án, vậy mà đồng dạng đều vô dụng bên trên. Ma môn khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Cái này phía sau tất nhiên có càng lớn nhu đồ. Nhưng đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, bọn hắn như lại chất vấn, ngược lại lộ ra hẹp hòi cùng khuyết thiếu hợp tác thành ý. Lâm Cửu Uyên đè xuống trong lòng kinh nghi, miệng gượng cười nói, "Tốt, đã quý phương hiểu rõ đại nghĩa như thế, vậy bọn ta liền chân thành hợp tác." Lư Linh Quân ánh mắt sắc bén nhìn về phía Liêu Kình Thiên, thử dò xét nói, "Đã hợp tác đã định, không biết ma môn đối với đến tiếp sau cụ thể bố trí, nhưng có sơ bộ tư tưởng. Bây giờ địa uyên thông đạo nhiều lần hiện, dị tộc hoạt động tăng lên, tổng cần có cái ứng đối điều lệ." Liêu Kình Thiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tiến lên một bước, bình tĩnh phân tích nói, "Làm hạ nhân tộc chi lo, không ngoài có hai. Một là đã hiển hiện chi địa uyên thông đạo, dị tộc lẻ tẻ ẩn hiện, tập kích quấy rối tứ phương, dù chưa thành đại quy mô khí hậu, lại như giỏi trong xương, khó mà trừ tận gốc, hao tổn ta tinh lực. Hai là còn chưa hoàn toàn mở ra, lại chắc chắn đến vạn tộc đại thế, đến lúc đó bích trướng yếu bớt, các tộc đại quân áp cảnh, mới thật sự là sinh tử khảo nghiệm." Hắn hơi dừng lại, tiếp tục nói, "Nhằm vào thứ nhất lo, ta coi là đường khai thác dùng công thái thủ, tiêu diệt toàn bộ củng cố kế sách. Ta có 4 điểm thiện kiến. Thứ nhất, lập tức từ các tông môn điều tinh nhuệ, nhất là am hiểu cách truy tung, dò xét, tiểu đội chém giết chi sĩ, pha trộn số tròn chi đội cơ động ngũ. Mỗi đội cần chiếu cố trận pháp, cường công, viễn trình, trị liệu, khống chẳng, phải phối trí hợp lý, nhưng độc lập ứng đối nhiều loại đột phát tình trạng. Từ liên tịch sẽ thống nhất chỉ huy, chỗ nào xuất hiện thông đạo, nơi nào có dị tộc báo cáo, liền nhào về phía chỗ nào, lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt toàn bộ, cùng nghị cách tạm thời phong ấn hoặc giám sát thông đạo. Cử động lần này đã thể luyện binh, cũng có thể mau chóng khôi phục nhân tộc cương vực căn bình. Thứ hai, tăng lớn cường độ bồi dưỡng có thiên phú tuổi trẻ võ giả, tài nguyên ứng hướng có tiềm lực người trẻ tuổi nghiêng, mở rộng võ đường, từ các tông cao thủ thay phiên giảng bài, mau chóng tăng lên thực lực tổng hợp. Chiến tranh tương lai cần liên tục không ngừng mở mới. Thứ ba, thiết lập săn dị công vân chế độ, từ các tông cộng đồng bỏ vốn, thành lập kết sủ tiền thưởng ao. Chuyên gia ngoài lệnh treo giải thưởng, minh xác đẳng cấp khác nhau dị tộc, khác biệt nguy hại trình độ thông đạo mức thưởng. Cổ vũ tán tu, đoàn lính đánh thuê, thậm chí dân gian võ giả tổ đội săn giết dị tộc, báo cáo thông đạo tin tức. Hình thành toàn dân săn dị chi phòng, để dị tộc tại ta linh tiêu giới nửa bước khó đi. Thứ tư, đan minh, khí tông chờ có thể đối công vân rất cao người, mở ra ưu đãi hối đoái thậm chí định chế phục vụ, dùng cái này khích lệ. Liêu Kình Tiên trật tự rõ ràng, mạch suy nghĩ kín đáo, một phen nói xuống, danh môn đám người không khỏi âm thầm gật đầu. Bộ này tổ hợp quyền sắc thực toàn diện, chiếu cố ngắn hạn tiêu diệt toàn bộ cùng trường kỳ bồi dưỡng, thậm chí phát động dân gian lực lượng, lo dịp rõ ràng, khả thi cực cao. Lư Linh Quân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, truy vấn, vậy đối với thứ hai lo, sắp đến vạn tộc đại thế, lại có gì sách? Liêu Kình Thiên thần sắc nghiêm lại, trong giọng nói mang lên một tia lạnh thấu xương sắc ý, đại thế mở ra, bích trướng yếu bất chính là thiên địa phát tác, không phải sức người chỗ có thể ngăn cản. Đến lúc đó, vạn tộc tiến đến, địch bạn khó phân biệt. Ta kế sách, chỉ có lớn tiếng dọa người, lấy giết lập uy. Ứng tại bích trướng còn tính vững chắc cuối cùng trong khoảng thời gian này, chủ động phái ra sứ giả, tiến về những cái kia cùng nhân tộc ta tiếp giáp, hoặc có thù cũ, hoặc xưa nay hung tàn dị tộc giới vực, trần minh lợi hại, nếm thử ký kết đại thế hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nếu có nguyện ký người, tự nhiên tốt nhất. Nếu có không muốn ký, hoặc lá mặt lá trái người. Liêu Kình Thiên thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, liền tập kết ưu thế binh lực, chọn lựa một hai nơi uy hiếp lớn nhất, hoặc nhất nhảy nhót dị tộc, tại to lớn thế sơ kỳ đặt chân chưa ổn thời khắc, không tiếc lại giới, chủ động xuất kích, khóa vực chinh phạt. Lấy thế lôi đình bạc quân, đem nó quân tiên phong đoàn triệt để đánh cho tàn phế, đánh sợ. Thậm chí, diệt tộc, chính là muốn thừa dịp bọn hắn chủ lực chưa thể hoàn toàn giáng lâm trước đó, hung hăng đánh. Đánh ra nhân tộc ta hung danh cùng bị phong. Để xung quanh dị tộc đều biết, ta Linh Tiêu giới nhân tộc không phải mặc người chém giết cừu non, mà là toàn thân là gai, dám chiến có thể chiến hung thú. Kể từ đó, cho dù đại thế toàn diện mở ra, những dị tộc kia muốn xâm phạm ta giới, cũng cần trước cân nhắc một chút hậu quả. Lần này sát cơ nghiêm nghị, tràn ngập tiến công tính ngữ, để ở đây rất nhiều quen thuộc phòng thủ tư duy danh môn cao tầng cảm thấy một trận tim đập nhanh, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy a, vì sao nhất định phải bị động bị đánh? Vì sao không thể chủ động đánh đi ra? Nói hay lắm. Lư Linh Quân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trong mắt chiến ý dặn dạo, lấy sát ngăn sát, lấy chiến ngừng chiến. Đây mới là nhân tộc ta vốn có khí phách. Ta đồng ý này sách. Trong sảnh bầu không khí bị nhen lửa, không thiếu chủ chiến phái nhao nhao biểu thị ủng hộ. Lâm Cửu Huyền cùng mấy vị tông chủ trao đổi ánh mắt, thấy không có người nhắc lại ra dị nghị, liền trầm giọng nói, nếu như thế, liền theo này phương hướng thay đổi nhỏ phương án. Kết minh nghi thức, liền định vào mùng 10 tháng 5, địa điểm ngay tại Đan Minh cùng Ma Môn chỗ giao giới Thúy Tinh Phong, như thế nào? Lưu Thừa Phong chắc tay, có thể. Song phương lại liền một chút chi tiết hiệp đàm hồi lâu, cho đến màn đêm buông xuống, mới tán đi. Các tông nhân viên lần lượt từ biệt Đan Minh, trở về riêng phần mình tông môn làm chuẩn bị. Chương 560, di chí chương 560, di chí kiếm minh khu nghỉ ngơi bực. Trang Hiểu Mộng đi vào Lục Bân Vĩ trước mặt, chậm rãi quỳ xuống, hai tay nâng lên chuôi này tên là Hồng Trần Trường Kiếm, thanh âm bình tĩnh không lay động, sư phụ, đệ tử muốn giữ lại kiếm này, chính là tông môn ban tặng, hôm nay trả lại. Nàng một đầu tuyết trắng tóc dài tại trong gió đêm có chút phiêu động, lộ ra phá lệ trước mắt. Lục Bân Vĩ nhìn xem ái đồ, trong lòng chua xót, liền tranh thủ nàng đỡ dậy, đứa nhỏ ngốc, nói cái gì mê sảng, ngươi muốn giữ lại liền lưu lại, kiếm minh vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Cái này Hồng Trần Kiếm đã truyền cho ngươi, chính là kiếm của ngươi, sao lại trả lại nói chuyện? Hắn cưỡng ép đem kiếm đẩy về Trang Hiểu Mộng trong tay. Lư Linh Quân cũng đi lên trước, ôn thanh nói, "Hiểu Mộng, Cố Uyên tiểu hữu mặc dù trôi qua, nhưng tinh thần của hắn còn tại. Hắn vì nhân tộc mà chiến, ngươi cũng là nhân tộc thiên kiêu, lưu lại cũng là kế thừa ý chí." Trang Hiểu Mộng khẽ run lên, cúi đầu nói khẽ, "Đà tạ sư thúc." Lục Bân Vĩ thở dài, dường như tùy ý nhấc lên, "Hôm nay Ma Môn đến đây, kia Liễu Kình Thiên ngược lại là cái nhân vật, nói lên phương án hơi có chút kiến giải. Chỉ là Ma Môn đột nhiên đổi tính, đều khiến người khó mà an tâm." Trang Hiểu Mộng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ yên lặng, lại khẳng định nói ra, "Liêu trưởng quỹ, là Cố Uyên quá mệnh minh đệ. Hắn đã đưa ra hợp tác, chắc chắn sẽ vì nhân tộc mà chiến, sẽ không. Cô phụ Cố Uyên dùng mệnh đổi lấy cục diện." "Cái gì? Quá mệnh minh đệ?" Lục Bân Vĩ cùng Lư Linh Quân đồng thời trợn tròn trong mắt, là thất thanh. Tin tức này quá mức rung động. Lư Linh Quân trong nháy mắt thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, lập tức đối Tả Hữu hạ lệnh, lập tức truyền lệnh. Đem tin tức này liệt vào danh môn hạch tâm cơ mật, tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Kẻ trái lệnh, lấy phản tộc luận xử. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều quan thiếu, khó trách Liễu Kình Thiên hôm nay biểu hiện như thế khác thường, hết thể lấy nhân tộc đại cục làm trọng. Hắn lần nữa nhìn về phía Trang Hiểu Mộng, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, vô vô bờ vai của nàng, "Ngươi nghỉ ngơi thêm. Kiếm Minh, vĩnh viễn là của ngươi nhà." Nói xong, dẫn theo Kiếm Minh đám người, hóa thành đạo đạo kiếm quang rời đi. Trời tối người yên, ánh trăng như luyện, lặng lặng chảy xuôi tại Đan Minh Tây Phong dưới chân kim lòng bên hồ. Nước hồ phản chiếu lấy trong sáng trăng sáng cùng thưa thớt chấm nhỏ, sóng nước lấp loáng. Một chiếc cũ nát thuyền gỗ thắt ở bên bờ, theo hơi sóng nhẹ nhàng lay động, phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh, càng nổi bật lên bốn phía yên tĩnh. Trang Hiểu Mộng ôm đầu gối ngồi ở bên hồ, một thân tô ý điệp, đầu đầy tơ bạc ở dưới ánh trăng hiện ra thanh lanh ánh sáng trạch. Nàng kinh ngạc nhìn qua kia chiếc theo sóng nhộn nhạo cũ thuyền, ánh mắt trống rỗng, phản phất thần hồn đã không biết trôi hướng phương nào. Hồi lâu, nàng mới dùng một loại cực kỳ khàn khàn, phản phất bị giấy giáp mài qua thanh âm nói nhỏ, "Lăng sư tỷ, trong lòng ta vẫn vẻ, không biết nên đi nơi nào." Ngồi tại nàng bên cạnh, chính là dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo một tia vung đi không được sầu bi cùng kiên nghị Kỳ Lăng Sương. Nàng nhìn thấy Trang Hiểu Mộng tái nhợt trên gương mặt chưa khô vệt nước mắt, nhìn thấy kia chói mắt tóc trắng, trong lòng nhói nhói, vươn tay nhẹ nhàng nắm ở nàng thon gầy bà bay, ôn nhu an ủi, "Không biết, liền ngồi một hồi nữa. Không đổi, tổng sẽ biết nên đi nơi nào." Gió đêm phất qua mặt hồ, mang đến một chút hơi lạnh. "Lăng Sương tỷ," Trang Hiểu Mộng có chút nghiêng đầu, thanh âm vẫn như cũ không có gì chập trùng, "Ngươi đây, ngươi muốn đi nơi nào?" Kỳ Lăng Sương nhìn về phía phương xa, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô tận hư không, thanh âm của nàng kiên định, "Ta đi Long tộc. Ta phải đi hoàn thành hắn chưa thể tự mình hoàn thành di chí, lấy Long tộc chi thân, gấp rút Long tộc cùng nhân tộc kết minh, cùng nên đón đại thế chi kiếp." Trang Hiểu Mộng lặng lặng nghe, ánh mắt mê ly, phảng phất đang suy tư cái gì. Gió đêm lần nữa thổi tới, lướt qua mặt hồ, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Đợi trận kia do quá khứ, mặt hồ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, phản chiếu ra nàng đỗng nhiên trở nên sắc bén như kiếm ánh mắt. "Vậy ta đi chết yêu." Thanh âm của nàng bình tĩnh như trước, lại lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng, chạm những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đội bạc chi yêu. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, mỗi một chữ đều mang quyết tuyệt phong mang, lại đi chẳng thần, chạm những cái kia cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi, có lẽ tại phía sau màn điều khiển hết thảy thần chỉ. Cuối cùng, chạm cổ, chạm diệt hết thảy mê hoặc nhân tâm, dẫn phát họa loạn căn nguyên. Kỳ Lăng Xương chấn động trong lòng, nhìn xem hảo hữu trong mắt kia gần như tựa là hủy diệt quyết tuyệt, lo lắng nắm chặt tay của nàng, hiểu mộng. Vô luận ngươi đi nơi nào, làm cái gì, đáp ứng ta, nhất định phải còn sống. Trang hiểu mộng không có trực tiếp trả lời, chỉ là hỏi ngược lại, ngươi khi nào xuất phát? Chờ một lúc liền đi. Kỳ Lăng Sương nói. Sát trời đã tối, địa bên khó tìm. Trang hiểu mộng thanh âm khôi phục một tia tỉnh táo, sau khi trời sáng, ngươi nhưng đi trước chiếu tiên phong tìm Trần Ý Ánh sư tỷ, mượn nhờ đan minh tình báo đường chi lực, cha tìm thông hướng long tộc phạm vi thế lực hoặc phụ thuộc giới vực địa bên thông đạo vị trí, lại so với chính ngươi mù quáng tìm kiếm nhanh hơn nhiều. Ta cũng sau khi trời sáng lại đi. Kỳ Lăng Sương nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, được. Hai người không nói nữa, chỉ là gắn bó ngồi tại bên hồ, yên lặng nhìn xem dưới ánh trăng non sông tươi đẹp, riêng phần mình đắm chìm trong nặng nề trong suy nghĩ, cho đến chân trời không rõ. Sau khi trời sáng, hai người cùng nhau đi tới chiếu thiên phong. Trần Ý Ánh tiếp đãi các nàng, nàng khí sắc vẫn như cũ không tốt, mí mắt hơi sừng, hiển nhiên cũng không có thể từ trong bi thống hoàn toàn đi ra, nhưng đối Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lăng Sương lại cực kỳ hòa khí. Biết được Kỳ Lăng Sương tố cầu về sau, Trần Ý Ánh không chút do dự, lập tức lấy ra đưa tin ngọc phủ, liên hệ đan minh tình báo đường người phụ trách. Bất quá một khắc đồng hồ, liền có trả lời tin tức. Trần Ý Ánh đem một viên tiêu chú kỹ càng vị trí cùng chú ý hạng mục ngọc giản đưa cho Kỳ Lăng Sương, dưới đây hướng tây nam phương hẹn 2 ngày lộ trình, có một chỗ phát hiện mới không lâu, còn không ổn định địa nguyên thông đạo. Căn cứ tiêu tán năng lượng đặc thù phán đoán, một chỗ khác cực khả năng kết nối lấy một mảnh cổ lão hải vực, cùng long tộc hoạt động khu vực đặc thù ăn khớp. Chỉ là thông đạo bất ổn, nguy hiểm có dò, kỳ sư muội cần phải vạn phần cẩn thận. Đa tạ Trần sư tỷ. Kỳ Lăng Sương tiếp nhận ngọc giản, trịnh trọng nói tạ. Cùng Trang Hiểu Mộng tạm biệt về sau, Kỳ Lăng Sương hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía tây nam mau chóng đuổi theo. Trang Hiểu Mộng nhìn xem Kỳ Lăng Sương biến mất ở chân trời, trầm mặc một lát, từ trong tay áo lấy ra ngủ được mơ mơ màng màng tiểu đậu đinh, đưa cho Trần Ý Ánh. Trần sư tỷ, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ngày về chưa định. Này cổ, làm phiền sư tỷ thay chiếu khán một thời gian. Trần Ý Ánh cẩn thận tiếp nhận, ôn nhu nói, Trang sư muội yên tâm, ta chắc chắn chiếu cố tốt nó. Ngươi, hết thảy cẩn thận. Trang Hiểu Mộng nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Kia mái đầu bạc trắng tại nắng sớm bên trong phá lệ bắt mắt, bóng lưng quyết tuyệt mà cô tịch. Trần Ý Ánh cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay kia mềm mại vật nhỏ, tiểu đầu đinh tựa hồ phát giác được khí tức quen thuộc không tại, bất an xoay đống núp đích. Nàng khe khẽ thở dài, đem nó cẩn thận cất kỹ. Dương mắt nhìn lên, chiếu thiên phong dưới, mấy cái dược đồng ngay tại truy đuổi chơi đùa. Hoan thanh tiếu ngự truyền đến, tràn đầy sinh cơ. Tình cảnh này, để nàng trong thoáng chốc nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Cố Uyên lúc bộ dáng, hắn cũng là còn trẻ như vậy, ánh mắt thanh tịnh mà tràn ngập sức sống, phảng phất ngay tại hôm qua. Cảnh con người mất, nước mắt lần nữa mơ hồ tầm mắt của nàng, trong lòng là vô tận sầu não cùng tưởng niệm. Chương 561, truyền thừa chương 561, truyền thừa Kỳ Lăng Sương y theo ngọc giản chỉ dẫn, toàn lực phi độn 2 ngày, rốt cục đến một nơi hiếm vết người hoang vắng sơn cốc. Đáy cốc chỗ sâu, một đạo chỉ chứa một người thông qua, vạn mèo không chừng u ám khe hở chính tại xoay chậm chậm. Tản mát ra hỗn loạn không gian ba động cùng nhàn nhạt biển mùi tanh. Không do dự, Kỳ Lăng Sương vận chuyển công pháp bảo vệ quanh thân, thả người nhảy vào trong đó. Một trận trời đất quay cuồng không gian xé rách cảm giác qua đi, nàng nặng nề mà rơi vào một mảnh xích hồng sắt trên cánh đồng hoang. Trong không khí tràn ngập mỏng manh lại cùng dã linh khí, cùng linh tiêu giới khác biệt quá nhiều. Kỳ Lăng Sương hít sâu một hơi, thể nội long huyết sôi trào. Nàng thân hình thoát một cái, nương theo lấy một tiếng cao vút long âm, bỗng nhiên hóa thành một đầu dài đến mấy chục trượng, toàn thân bao trùm lấy sáng chói tự vảy màu vàng kim, uy nghiêm thần thánh ngũ trảo kim long. Khổng lồ thân rồng đằng không mà lên, nàng nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm ứng đến giữa thiên địa kia yếu ớt đồng nguyên khí tức. Một lát sau, nàng to lớn đầu rồng chuyển hướng phương đông, phát ra một tiếng càng thêm to rõ long âm, chợt hóa thành một đạo tử kim lưu quang, xé rách trường không, mau chóng đuổi theo. Long uy hạo đãng, ven đường chỗ qua, trên cánh đồng hoang chư cường đại cỡ nào hoang thú đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám ngưỡng mộ. Như thế phi hành không biết bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh bao phủ trong mê vụ cự đầm lầy lớn đầm sâu. Kỳ Lăng Sương thu liễm thanh thế, rơi vào bờ đầm, lần nữa hóa thành nhân hình, chỉ là thái dương vảy rồng ẩn hiện, ánh mắt đang mở hí tự có uy nghiêm. Nàng nhìn chăm chú tĩnh mịch đầm nước, một cỗ không kém gì cản khôn cảnh khí tức từ đáy đầm chậm rãi thức tỉnh. Soạt, bọt nước văng khắp nơi, một đầu hình thể so Kỳ Lăng Sương mới hình rồng càng thêm khổng lồ, toàn thân đen nhánh, đầu mọc một sừng dữ tợn hắc long vọt ra khỏi mặt nước, băng lãnh dựng thẳng đồng cảnh giác đánh giá trước mắt cái này tản ra thuần khiết mà cao quý long uy khách không mời mà đến. Mặc dù Kỳ Lăng Sương giờ phút này biểu hiện ra năng lượng ba động tựa hồ không kịp nó thâm hậu, nhưng này nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu tuyệt đối áp chế, để đầu này hung hãn hắc long không dám có chút làm cản, ngược lại cúi đầu sọ, phát ra ngột ngạt mà cùng tính gầm nhẹ, tôn giá. Từ đâu mà đến? Vì sao xâm nhập lãnh địa của ta? Kỳ Lăng Sương ánh mắt đảo qua nó, thanh âm thanh lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói cho ta, vương thành ở phương hướng nào? Hắc Long không dám giấu giếm, nâng lên lợi chào chỉ hướng phía đông bắc, dưới đây hẹn bạn dặm, xuyên qua cua quặng núi dưới biển, liền có thể cảm nhận được vương thành triệu hoán. Đa tạ. Kỳ Lăng Sương lời còn chưa dứt, thân hình đã lần nữa hóa thành hình rồng, phóng lên tận trời, chớp mắt biến mất ở chân trời. Thẳng đến kia kinh khủng uy áp hoàn toàn biến mất, Hắc Long mới dài thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, Tử Kim Thần Long. Đúng là như thế tuần chính đế mạch. Vương Thành bên kia, chỉ sợ lại nếu không bình tĩnh. Nó cuốn bít chìm vào đáy đầm, không còn dám nhiều chuyện. Long tộc Vương Thành, cũng không phải là thành lập trên đất bằng, mà là nằm ở một mảnh mênh mông vô ngần, linh khí nồng đậm đến hóa thành thực chất sương mù biển sâu trong vùng biển. Số tòa to lớn vô cùng hòn đảo như ngôi sao giải, trên đó cung điện nguy nga, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ cổ lão cùng xa hoa. To lớn thủy tinh khung bao phủ chủ yếu khu vực, trong đó ngựa xe như nước, các loại nửa hóa hình người hoặc bảo trì hình rồng long tộc vãng lai xuyên thẳng qua, khí tức cường đại người chỗ nào cũng có. Đương bảo trì hình người Kỳ Lăng Xương đến vương thành bên ngoài hải bước lúc, một đội người mặc chế thức xanh thảm áo giáp, cầm trong tay tam xoa kích long tộc hộ vệ lập tức tiến lên đón, ngăn cản đường đi của nàng. Cầm đầu tiểu đội trưởng cảm nhận được trên người nàng kia thuần khiết lại xa lạ long uy, không dám thất lễ, nhưng vẫn như cũ tận hết chức vụ, dừng bước. Nơi đây chính là long tộc vương thành, xin hỏi các hạ là? Kỳ Lăng Xương dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua những hộ vệ này, thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi cái long tộc trong thai, mang theo một loại trời sinh tôn quý cùng xa cách, ta tên Kỳ Lăng Xương. Đi bẩm báo Long Vương, liền nói. Thần Long chuyển thế chi thân, đến đây thấy một lần. Thần Long chuyển thế. Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập kinh nghi bất định. Chuyện thế này tuyệt không phải bọn hắn có khả năng quyết đoán. Tiểu đội trưởng không dám trì hoãn, lập tức lấy ra một viên khẩn cấp đưa tin lân thiến, đem tin tức cấp tốc chuyển ra ngoài. Bất quá một lát, một cỗ mênh mông như biển uy áp từ vương thành chỗ sâu cấp tốc mà tới. Một vệ kim quang hiện lên, một vị đầu đội vương miện, thân mang long bảo, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức thâm bất khả chắc nam tử trung niên xuất hiện tại Kỳ Lăng Xương trước mặt, chính là đương đại Long Vương. Ánh mắt của hắn như điện, quan sát tỉ mỉ lấy Kỳ Lăng Xương, đặc biệt là cảm nhận được trong cơ thể nàng kia tinh thuần vô cùng, thậm chí để hắn huyết mạch đều ẩn ẩn rung động lực lượng lúc, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngươi nói ngươi là thần long chuyển thế? Long Vương thanh âm trầm thấp, mang theo xem kỹ, có gì bằng chứng? Ta long tộc trong lịch sử, có được đế mạch người mặc dù thưa thớt, lại không phải không có. Kỳ Lăng Xương biết nói mà không có bằng chứng, nàng mỉm cười, cũng không nói nhiều. Tâm niệm vừa động, thể nội truyền thừa từ Kim Kỳ Đại Đế Long Nguyên ẩm vàng vận chuyển. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, nàng quanh thân bộc phát ra sáng chói chói mắt hào quang màu tử kim, đạo đạo huyền ảo vô cùng long văn hư ảnh vờn quanh thân, một cỗ vượt lên trên chúng sinh, phản phất đến từ thái cổ hồng hoang kinh khủng long uy tràn ngập ra. Trong cao không, lại ẩn ẩn có lôi đình hội tụ, đại đạo luân âm tiếng vọng. Tại cỗ uy áp này phía dưới, tính cả Long Vương ở bên trong, tất cả ở đây long tộc đều cảm thấy huyết mạch sôi trào, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng thần phục cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này tuyệt không phải phổ thông đế mạch có khả năng có được. Long Vương sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Lăng Xương quanh thân kia đặc biệt mang theo hủy diệt cùng tân sinh khí tức tử kim lôi văn, một cái cơ hồ bị lãng quên tại Long tộc cổ lão điện tịch chỗ sâu nhất tôn hiệu thoát ra, đây là Lôi vực chúa thể, Kim Kỳ đại đế truyền thừa. Ngươi đạt được Kim Kỳ đại đế truyền thừa. Kỳ Lăng Xương chậm rãi thu liễm thần hồn, thiên địa dị tượng tùy theo lắng lại. Nàng ngạo nghễ đứng ở nguyên địa, khoe miệng ngậm lấy một tia nhàn nhạt, lại vô cùng nụ cười tự tin, xem ra Kim Kỳ đại đế chi danh chưa triệt để chôn vùi vào Long tộc dòng sông lịch sử. Long Vương trên mặt chấn kinh chậm rãi hóa thành vô cùng ngưng trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác kích động. Kim Kỳ đại đế, đây chính là Long tộc trong truyền thuyết mấy vị tiếp cận nhất thủy tổ chí cao tồn tại một trong, truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt vô tận với nguyệt. Như nàng này lời nói không loa, kia đối Long tộc mà nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, thái độ trở nên cực kỳ khách khí, thậm chí mang tới mấy phần kính trọng, nhưng người làm ra mời tư thái, "Kỳ, các hạ, việc này quan hệ trọng đại, không phải một lời có thể quyết. Còn xin rời bước Long cung, chúng ta giải tự như thế nào?" Hắn tạm thời dùng các hạ cái này trung tính lại tôn kính gọi hô. Kỳ Lăng Xương khẽ bước cằm, thần sắc thản nhiên tự nhiên. Nàng từng chiếm được dòng chủ bộ phận truyền thừa, lại kế thừa Kim Kỳ đại đế toàn bộ y bát, vô luận là kiến thức, nội tình vẫn là thủ đoạn, đều tự tin đủ để ứng đối Long tộc khả năng hết thảy thăm dò và cục diện. Nàng theo Long Vương, tại một đám Long tộc hộ vệ kính sợ ánh mắt tò mò bên trong, hướng về kia bên trong biển sâu, huy hoàng chói mắt Long tộc hoàng cung đi đến. Chương 562, ký ức chương 562, ký ức mùng 10 tháng 5, Thúy Tinh Phong. Ngày xưa Đan Minh cùng Ma Môn thế lực chỗ giao giới hoang vắng sân phòng, hôm nay tinh kỳ pháp phối, tiếng người huyên náo. Bát đại danh môn cùng ma môn cao tầng đủ tụ tập ở đây, tại vạn chúng chú mục phía dưới, uống máu ăn thể, lập xuống tâm ma đại thệ, thông cáo thiên hạ, ngay hôm đó lên, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với vạn tộc đại thế. Cứ việc dưới đại thế lực khắp nơi trong lòng vẫn còn lo nghĩ, nhưng đối mặt lửa xém lông mày nguy cơ sinh tồn, cái này yếu ớt liên minh trung quy là thành lập. Một trận quét sạch toàn bộ linh tiêu giới phong bạo, bởi vậy mở màn. Kết minh về sau, các hạng quyết nghị lấy trước nay chưa từng có hiệu suất cấp tốc phổ biến. 16 tháng 5, mấy chi từ danh môn cùng ma môn cao thủ liên hợp tạo thành sứ giả đoàn, mang theo đại thế hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau văn bản, thông qua đã biết tương đối ổn định địa nguyên thông đạo, trước khi chia tay hướng mấy cái cùng linh tiêu giới giáp giới hoặc riêng có vãng lai dị tộc giới vực, nếm thử tiến hành ngoại giao hòa giải. 17 tháng 5, nhóm đầu tiên từ các tông tinh nhuệ pha trộn mà thành săn dị đội cơ động tổ kiến hoàn tất, lao tới các nơi báo cáo dị tộc hoạt động khu vực, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ những cái kia thông qua không ổn định khe hở chui vào, bốn phía lưu thoán phá hư dị tộc. 19 tháng 5, liên minh lấy song phương cộng đồng danh nghĩa, hướng toàn linh tiêu giới ban bố thủ hộ nhân tộc tuyên ngôn lần đầu chính thức hướng về thiên hạ tu sĩ cùng phàm nhân tiết lộ vạn tộc đại thế sắp tới, nhân tộc đứng trước sinh tồn khiêu chiến tàn khốc hiện thực. Tuyên ngôn đồng thời ban bố kỹ càng săn dị công văn khích lệ phương án, minh xác liệt ra chém giết đẳng cấp khác nhau dị tộc, phong ấn không cùng cấp bậc thông đạo chỗ có thể thu được điểm cống hiến, cùng những này điểm cống hiến có thể hối đoái phong phú ban thưởng, từ đan dược, linh khí, công pháp bí tịch đến danh sư chỉ điểm, bí cảnh tu luyện tư cách, cái gì cần có đều có. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khủng hoảng lan tràn đồng thời. Càng nhiều hơn là bị nhen lửa nhiệt huyết cùng tham lam. Vô số tán tu, lính đánh thuê, thậm chí ẩn cư cao thủ nhau nhau xuất động, vì gia biên, vì chính nghĩa, hoặc là vì kia khiến người đỏ mắt khen thưởng, dấn thân vào tại trấn áp dị tộc dòng lũ bên trong. Tháng 5 23, linh tiêu giới văn đạo người đứng đầu người, kế thừa thượng cổ văn đế đạo thống đỉnh cấp đại hiền Lý Dịch Tu, ban bố hắn bế quan hồi lâu sáng tác tân tác, thành hoàng không phải ta ý. Cuốn sách này lấy Cố Huyên làm nguyên mẫu, nghệ thuật tái hiện dị khư chi chiến thảm liệt cùng nhân tộc anh hào bất khuất, khắc sâu trình bày hoàng đồ bá nghiệp không phải sở cầu, duy nguyện thiên hạ hưởng thái bình, cao thượng tinh thần. Trải qua các đại thư viện toàn lực thôi động, cuốn sách này trong khoảnh khắc vang dội toàn bộ linh tiêu giới, đầu đường cuối ngõ, trà lâu tử quán, người người đều đang đàm luận Cố Huyên, đàm luận kia cuộc chiến tranh, đàm luận sắp đến đại thế. Một cỗ bi trắng mà nhiệt huyết bầu không khí tràn ngập ra, tỉnh lại càng nhiều giang hồ nhi nữ trong lòng ngủ say ra quốc đại nghĩa cùng hào hùng. 30 tháng 5, cổ hoang trạch. Đây là một mảnh ở vào linh tiêu giới tây bắc bộ rộng lớn đầm lầy mang, chứng khí tràn ngập, độc trùng hoành hành, ít ai lui tới. Giờ phút này, một mảnh tương đối khô ráo màu đen đổi núi khu vực, không gian như là cái gương vỡ nát và mèo, một đạo u ám vực sâu thông đạo không ổn định lóe ra, tản mát ra làm cho người chán ghét dị giới khí tức. Bốn đạo cao lớn giữ tận thân ảnh mới vừa từ bên trong khó khăn chui ra. Bọn chúng người khoác thô giáp cốt giáp, làn da hiện lên màu xanh thẫm, đầu lâu cực đại, miệng sinh răng nanh, sau lưng kéo lấy một đầu cường tráng cái đuôi, chính là lấy tàn bạo cùng xâm lược tính lấy xương thiên long nhân nhất tộc. Người cầm đầu khí tức hung hăng nhất, đã đạt chúa tể cảnh hậu kỳ, còn lại ba cái cũng đều có chúa tể cảnh trung kỳ tu vi. Bọn chúng tham lam hô hấp lấy linh tiêu giới không khí, phát ra hưng phấn gầm nhẹ, chuẩn bị bắt đầu bọn chúng cấp đoạn hành trình. Nhưng vào lúc này, một cái băng lạnh thanh âm như là lạnh suối tới tắc nhiệt tình của bọn nó, dùng cái này thông đạo lui về, cũng lấy thần hồn phát hệ, vinh thế không cùng nhân tộc là địch. Nếu không, chết. Bốn tên thiên long nhân bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp cách đó không xa một khối hắc nham bên trên, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một vị áo trắng tóc trắng nữ tử. Nàng dáng người thẳng tắp, cầm trong tay một thanh kiểu dáng cổ phát trường kiếm, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên như là bao trùm lấy một tầng sương lạnh, ánh mắt trống rỗng lại mang theo làm người sợ hãi phong mang. Chính là lần theo dị thường năng lượng ba động một đường truy tung đến đây trang hiệu động. Tu vi của nàng, thình lình biểu hiện là chúa tể cảnh trung kỳ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bốn tên thiên long nhân bộc phát ra chấn thiên cười vang. Ha 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 ha, một cái nhân tộc cô nàng, chúa tể trung kỳ, cũng dám cản chúng ta đường đi. Thần hồn phát thệ, vĩnh không bị người. Tiểu mỹ nhân, ngươi là đến cho ta đám huynh đệ tăng thêm niềm vui thú a. Da miệng thịt mềm hương vị nhất định không tệ. Cầm đầu thiên long nhân liếm liếm răng nanh, trong mắt tràn đầy dâm tà cùng tàn nhẫn sắc ý, giết nàng, đánh bữa ăn ngon. Trang Hiểu Mộng không nói nữa, chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong kiếm. Mũi kiếm chỉ phía xa, sắc ý lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt cầm đầu thiên long nhân. Muốn chết. Cầm đầu thiên long nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn lại thể hiện ra cùng hình thể không hợp tốc độ, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, bao trùm lấy cốt giáp lợi trảo mang theo xé rách không khí rít lên, trực tiếp chụp vào Trang Hiểu Mộng đầu lâu. Nó còn muốn tay không bóp nát cái này không chi thiên cao điểm dạy nhân tộc nữ tử. Ngay tại lợi trảo sắp lâm thể trong nháy mắt, Trang Hiểu Mộng động. Thân ảnh của nàng phảng phất mơ hồ một chút, trường kiếm trong tay phát sau mà đến trước. Kiếm chiêu tại trong điện quang hỏa thạch đống nhiên biến ảo, không còn là đâm thẳng, mà là hóa thành một đạo cực kỳ xảo trá, âm lanh tinh mịn kiếm quang, như là độc xà thổ tín, vô thanh vô tức xuyên thấu cốt trảo phòng ngự khe hở, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng về phía cầm đầu thiên long nhân cổ họng. Kia thiên long nhân trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Nó hoàn toàn không thấy rõ một kiếm này là như thế nào đến. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ lưỡi dao vào thịt tâm thành. Mũi kiếm tinh chuẩn đâm thủng cổ của nó xương, hủy diệt tính kiếm khí trong nháy mắt tràn vào, xoắn nát nó tất cả sinh cơ. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bùn nhão. Cho đến chết, con mắt của nó đều trừng tròn xoe, tựa hồ chính không thể tin được lại bị một cái người cùng cảnh giới tộc nữ tử một kiếm miểu sát. Còn lại ba tên thiên long nhân trên mặt cười vang trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là vô biên kinh sợ cùng một chút sợ hãi. Đại ca, giết nàng, vì đại ca báo thù. Ba yêu giống giận, đồng thời rút ra gánh vác nặng nề cốt đao, từ ba cái phương hướng khác nhau điên cuồng nhào về phía Trang Hiểu Mộng. Đao phong gào thét, ẩn chứa thiên long nhân đặc hữu man hoàng cự lực, đao ảnh trung điệp, trong nháy mắt đem Trang Hiểu Mộng quanh thân không gian bao phủ đến kín không kẽ hở. Trang Hiểu Mộng không hề sợ hãi, kiếm quang triển khai, như mưa phùn giả dích, lại như điểm điểm hàn tinh, tinh chuẩn đón đỡ, tá lực, phản kích. Kiếm pháp của nàng cao siêu, nhưng cùng lúc đối mặt ba tên cùng giai lại lấy lực lượng cận chiến tăng trưởng thiên long nhân vây công, áp lực đột ngột tăng. Kiếm cùng xương tiếng va chạm dày đặc như mưa, khí kình bốn phía, đem chúng quanh màu đen nham thạch không ngừng chấn vỡ. Tại cái này cao áp chiến đấu bên trong, Trang Hiểu Mộng tâm thần lại phảng phất trôi hướng phương xa. Trước mắt giữ tợn đau ảnh, tựa hồ cùng trong trí nhớ một ít hình tượng trùng điệp. Kia là cùng Cố Huyên cùng một chỗ tại bí cảnh bên trong luyện, cộng đồng đối mặt cường địch thời khắc. Hắn luôn luôn ngăn tại phía trước nhất, đó cũng không rộng rãi bóng lưng lại cho người ta vô cùng cảm giác an toàn. Là hắn, cải biến nhân sinh của nàng quy tích, đưa nàng từ một cái bình thường nữ tử, đưa vào Tiên Võ Viện, dẫn vào kiếm đạo, cuối cùng bị Kiếm Minh đại trưởng lão nhìn trúng, thu làm môn hạ, chuyển thừa hữu tình kiếm đạo. Trước kia một chút, như là đèn kéo quân trong đầu hiện lên. Ngọt ngào, chua xót, bi thống, đủ loại cảm xúc xen lẫn xông lên đầu. Kiếm thế của nàng bắt đầu trở nên có chút phiêu hốt, không còn như trước đó như vậy tinh chuẩn lăng lệ. Một cỗ đạm mạc, linh hoạt kỳ ảo, phản phất muốn siêu thoát hết thể tình cảm khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra. Chương 563, thành công. Chương 563, thành công. Ba tên tiên long nhân lập tức cảm nhận được áp lực nhẹ đi, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hung tính bị triệt để kích phát, thế công càng thêm cuồng mãnh. Nàng không được, thêm chút sức, làm thì nàng. Nhưng mà, ngay tại bọn chúng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Trang Hiểu Mộng trong đầu trôi này bởi vì bi thống mà tự phát ngưng tụ, muốn chẳng cắt hết hệ tơ tình bóng tình chứng đạo tâm kiếm hư ảnh, ở vang chém xuống. sướng vui giận buồn, các loại cảm xúc phảng phất như băng tuyết bắt đầu tan rã. Nhưng khi kiếm kia ảnh sắp chém về phía chỗ sâu nhất, kia cùng Cố Uyên tương quan tất cả tơ tình lúc, lại đột nhiên dừng lại. Không. Trang Hiểu Mộng ở trong lòng phát ra một tiếng y mắng lại vô cùng quyết nhiên hò hét, ta sẽ không quên, cũng không thể quên. Và anh. Nàng chủ động đánh tan kia thái thượng vong tình kiếm ý hư ảnh. Quanh thân kia đạm mạc không linh khí tức trong nháy mắt giống như nước thủy triều thối lui, sắc mặt của nàng hơi hơi trắng lên, khí tức thậm chí xuất hiện một tia bất ổn cùng rơi xuống, phản phất nhận lấy một loại nào đó phản vệ. Ba tiên tiên long nhân bén nhạy bắt được cơ hội này, vẻ mừng như điên lộ rõ trên mặt. Nàng thụ thương, cơ hội tốt, giết nàng. Ba thanh cốt đao mang theo ngập trời hung diễm, lần nữa hung hăng đánh xuống. Nhưng mà, ngay tại này khí tức rơi xuống đáy cốc, Trang Hiểu Mộng ánh mắt lại bỗng nhiên biến đến vô cùng thanh tịnh cùng kiên định. Chặt đứt vong tình đạo, cũng không phải là bỏ qua, mà là minh ngộ. Tình chỗ chung, chính là lực lượng chi nguyên, mà không phải công xiềng. Thủ hộ chi niệm, tưởng niệm chi tình, đều có thể hóa thành trạm địch chi kiếm. Một loại hoàn toàn mới cứng cáp hơn, càng thêm bàng bạc kiếm ý từ nàng đấy lòng ầm vang sinh ra. Hữu tình đạo bắt đầu tái tạo. Cùng lúc đó, nàng khí hải chỗ sâu, viên kia được từ tình kiếm tôn truyền thừa, một mực yên lặng kiếm trùng phảng phất bị nhen lửa, bộc phát ra mênh mông như biển lực lượng, cùng nàng tân sinh kiếm ý hoàn mỹ dung hợp. Cảnh giới của nàng như ngồi trung hỏa tiễn tiêu thăng, chúa tể cảnh hậu kỳ, chúa tể cảnh đỉnh phong. Và anh, hàng giao phá vỡ, nhất cử bước vào chân nguyên cảnh. Đồng thời tình thế không giảm, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng vững vàng đứng tại thái hư cảnh đỉnh phong. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh ở trong nháy mắt. Kia ba tên vừa mới bổ nhào vào phụ cận, trên mặt còn mang theo dữ tợn mừng như điên tiên long nhân, chỉ cảm thấy trước mắt bạch đi nữ tử kia khí tức như là yên lặng núi lửa đống nhiên một phát, một cỗ để bọn hắn linh hồn đều tại run sợ kinh khủng uy áp phô thiên cái địa mà đến. Kia không còn là chúa tể cảnh, mà là vượt rất xa bọn chúng phạm vi hiểu biết kinh khủng cảnh giới. Quá, thái hư, đỉnh phong. Ba yêu trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt hóa thành cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin, thế sông im bặt mà dừng, toàn thân lân phiến đứng đấy, mồ hôi lạnh như là thác nước tuôn ra, chân cẳng như nhũn ra, cơ hồ muốn có quắp ngã xuống đất. Tiền, tiền bối, tha, cầu xin tha thứ. Ngữ chưa nói xong, Trang Hiểu Mộng chậm rãi ngước mắt, trong mắt không vui không buồn, chỉ có băng lãnh kiếm ý trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Một đạo nhìn như bình thản không có gì lạ kiếm quang lướt qua. Ba viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, trên mặt còn ngưng kết lấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ. Không đầu thi thể đứng thẳng bất động một lát, trùng điệp ngã xuống đất. Trang Hiểu Mộng nhìn cũng không nhìn kia bốn bộ thi thể một chút, nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ được thể nội lao nhanh mênh mông toàn lực lượng mới, quen thuộc lấy thái hư cảnh cảnh giới đỉnh cao. Một lát sau, nàng mở mắt ra, ánh mắt càng thâm thúy hơn sắc bén. Nàng nhấc lên vẫn đang dỉ máu trường kiếm, áo trắng như tuyết, tóc trắng như sương, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở cổ hoàng trạch trướng khí bên trong, tiếp tục đi tìm kế tiếp xâm lấn giới này dị tộc thông đạo. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, đảo mắt đã là tháng 8. Đầu thu gió mang đến một chút ý lạnh, thổi qua linh tiêu giới trải qua chiến hỏa cùng bận rộn thổ địa. Cái này 2 tháng rưỡi bên trong, tu sĩ nhân tộc nhóm đã chậm rãi từ ban sơ ứng đối dị tộc lẻ tẻ quấy nhiều trong lúc bối rối thích ứng tới, cũng tới triển khai kịch liệt mà kéo dài rào sát chiến. Tại ma môn chủ đạo thời gian chiến tranh liên tịch sẽ điều hành dưới, từng nhánh pha trộn săn dị đội cơ động hiệu suất cao vận chuyển, lao tới các nơi. Khổng lồ săn dị công văn hệ thống khích lệ vô số tán tu hào cường, các tông môn cũng gấp rút bồi dưỡng người mới. Liêu Kình Tiên tại chỗ sáng bày mưu nghĩ kế, Phương Thiên Họa từ một nơi bí mật gần đó điều động thương hội tài nguyên sơ thông mạch lạc, hai người một sáng một tối, lại thật đem khổng lồ mà lỏng lẻo nhân tộc lực lượng sơ bộ cả hợp lại, chống cự hiệu quả rõ rệt. Mặc dù tiểu quy mô xung đột cùng thương vong vẫn như cũ không ngừng, nhưng nhân tộc chỉnh thể thế cục hướng tới ổn định, cũng không xuất hiện đại quy mô tan tác hoặc nặng yếu địa vực luân hãm tình huống. Mà ma môn trong quá trình này cho thấy hiệu suất cao, cường hãn cùng sát thực nỗ lực to lớn hy sinh, để rất nhiều nguyên bản trong lòng còn có khúc mắc người, cái nhìn bắt đầu lặng yên cải biến. Khí rừng, khu vực hạch tâm. Một gian che kín tinh vi công cụ cùng bán thành phẩm pháp bảo trong mặt thất, đột nhiên truyền ra một trận không đè nén được, mang theo điên cuồng vui sướng cười to. Ha ha ha. Xong rồi. Rốt cục xong rồi. Bình một tiếng, mặt thất cửa bị đống nhiên đẩy ra, một cái tóc thai bù xù, vành mắt thâm đen lại tinh thần phấn khởi tới cực điểm nữ tử vọt ra, chính là Khí Lâm trưởng lão Tương Cá Con. Trong tay nàng gấp siết chặt một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân từ một loại ngầm ngân sắc kim loại chế tạo, tạo hình cực kỳ ngắn gọn trôi chạy tinh xảo vật. Nàng hung hùng hổ hổ chạy đi ra bên ngoài, lập tức gọi mấy tên tâm phúc đệ tử, trong đó liền có Túc Ngạn Lâm. Nhanh, mau tới đây. Tương Cá Con cẩn thận từng ly từng tí đem kia tinh xảo vật biểu hiện ra cho các đệ tử nhìn. Chỉ gặp thứ này chính diện là một khối bóng loáng màu đậm mặt kính, bên cạnh chỉ có 3 cái ngắn gọn cái nút, phía trên là khởi động chốt mở, phía dưới 2 cái dùng cho điều tiết âm lượng. Nàng đệ xuống phía trên cái nút, chỉ nghe đích một tiếng vang nhỏ, kia màu đậm mặt kính lại phát sáng lên, tản mát ra nhu hòa bạch quang, phía trên rõ ràng cho thấy mấy cái ngắn gọn đồ án. Góc dưới bên trái là một cái cùng loại đưa tin phủ thông tin đồ án, dưới góc phải thì là một cái thư quyển trạng người liên hệ đồ án. Bảo vật này tên là Thiên Địa Thông. Tương Cá Con hưng phấn giới thiệu nói, khởi động về sau, dùng ý niệm hoặc ngón tay chỉ sờ trái hạ thông tin đồ án, liền có thể gọi lên quay số điện thoại linh văn, đưa vào đối phương Thiên Địa Thông độc lưu số hiệu, liền có thể khởi xướng kêu gọi. Đối phương bên kia sẽ có tiếng chuông nhắc nhở, có thể lựa chọn nghe hoặc cúp máy. Phải hạ người liên hệ nhưng ghi chép thường dùng số hiệu. Các đệ tử nhìn trợn mắt hốt hoồm, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối đưa tin pháp bảo nhận biết. Ngạn Lâm, ngươi mang mấy người, lập tức xuất phát, trước khi chia tay hướng khí rừng bên ngoài, đông nam tây bắc phương vị khác nhau, khoảng cách càng xa càng tốt. đi khảo thí cái này thiên địa thông cự ly xa câu thông hiệu quả. Tương cá con cấp tốc phân phối nhiệm vụ, đem mấy cái đồng dạng kiểu dáng thiên địa thông máy nguyên hình giao cho Túc Ngạn Lâm bọn người, cũng cáo chi khảo thí số hiệu. Túc Ngạn Lâm bọn người lĩnh mệnh, lập tức khống chế pháp đỡ dò tổng không mà đi. Tương cá con mình thì lưu tại trong tiểu viện, pha được một bình để thần tỉnh não linh trà, cưỡng chế lấy tâm tình kích động, trông coi mình kia bộ thiên địa thông chờ đợi. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, đặt ở trên bàn đá thiên địa thông đột nhiên phát ra thanh thúy mà êm thai tiếng chuông, màn hình sáng lên, hiện ra điện số hiệu, chính là Túc Ngạn Lâm. Tương cá con lập tức cầm lấy ấn xuống nghe. Trưởng lão, đã nghe chưa? Có thể nghe được sao? Túc Ngạn Lâm thanh âm rõ ràng từ đó truyền ra, mang theo khó có thể tin kích động cùng một tia tạc âm, ta tại hương đều bờ sông. Khoảng cách khí rừng trọn vẹn 8.000 dặm A. Cái này quá thần kỳ. Tương cá con nghe vậy, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mà lại cực kỳ tự hào tiêu dung, nghe được rất rõ ràng. Rất tốt. Như đều có thể liên hệ với, liền chứng minh đường này thông suốt. Tương lai, thiên ngai bất quá căng tấc. Trưởng lão, cái này thiên địa thông. Nhiều nhất có thể chống đỡ nhiều ít cái đồng thời sử dụng. Túc Ngạn Lâm thanh âm vẫn như cũ kích động. Tương cá con cười ngạo nghễ, trên lý luận là vô số cái, vô số cái. Thông tin đầu kia truyền đến Túc Ngạn Lâm hít vào khí lạnh thanh âm, cái này, trưởng lão, linh tiêu giới sẽ bởi vì ngài mà chấn động. Sau đó 3 ngày, tương cá con lần lượt nhận được đệ tử khác từ 4 phương 8 hướng khác biệt khoảng cách điểm gửi tới kêu gọi khảo thí. Một lần xa nhất, đến từ phương hướng tây bắc, khoảng cách khí rừng trọn vẹn 10 bên ngoài 7 vạn dặm phong thần bờ sông. Đây cũng là trước mắt khí rừng bí mật kiến thiết tín hiệu cơ trạm có khả năng bao trùm lý luận nhất cự ly xa. Cho chuyện chất lượng vẫn như cũ rõ ràng ổn định. Đưa một lần khảo nghiệm cuối cùng cho chuyện kết thúc, tương cá con cầm kia bộ nho nhỏ thiên địa thông ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khó nói lên lời cảm giác thành tựu cùng cuồng hỉ, thậm chí cười ra nước mắt. Nàng thành công. Đầu này từ Cố Uyên chỉ ra phương hướng, nàng dốc hết tâm huyết đánh hạ vô số nan đề con đường, nàng đi thông. Chương 564, thức tỉnh chương 564, thức tỉnh nàng như vậy trạng thái điên cuồng, tự nhiên kinh động đến khí rừng cao tầng. Rất nhanh, khí rừng chi chủ Đủ Giật Dương liền dẫn mấy vị trưởng lão đội vàng chạy đến. Cá con, chuyện gì như thế ồn ào? Thế nhưng là luyện khí lại xảy ra điều gì đường rẽ? Đủ Giật Dương nhìn xem giống như phong ma tương cá con, lông mày cao lại, mang theo lo lắng cùng một tia cảnh giác. Vị trưởng lão này trầm mê luyện khí lúc náo ra động tĩnh không phải lần đầu tiên. Tương cá con nhìn thấy tông chủ đích thân đến, không những không sợ, ngược lại hưng phấn xông lên trước, đem trong tay thiên địa thông nhét vào Đủ Giật Dương trong tay. Tông chủ, ngài thử một chút. Nhanh thử một chút cái này. Đủ Giật Dương nghi ngờ tiếp nhận cái này tinh xảo đồ chơi nhỏ, tại tương cá con chỉ đạo dưới, thử nghiệm hướng ngay tại vài dặm ngoại khí rừng khố phòng phiên trực một vị trưởng lão phát ra kêu gọi. Một lát sau, trò chuyện kết nối, đối phương rõ ràng thanh âm từ thiên địa thông bên trong truyền ra, tông chủ, ngài đây là dùng gì pháp bảo, lại rõ ràng như thế nhanh gọn. Đủ Giật Dương nghi ngờ trên mặt dần dần hóa thành kinh ngạc, tiếp theo chuyển thành nồng đậm chấn kinh. Hắn đối thiên địa thông bàn giao vài câu sau kết thúc trò chuyện, lật qua lật lại mà nhìn xem trong tay cái này tiểu xảo pháp bảo, trong mắt tinh quang bùng lên. Vật này tên là gì, nguyên lý vì sao, chi phí bao nhiêu? Đủ Giật Dương bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, hắn trong nháy mắt ý thức được vật này phía sau ẩn chứa giá trị khó có thể đánh giá cùng phong hiểm. Tương cá con thoáng bình phục tâm tình, giải thích nói, bảo vật này tên là Thiên Địa Thông. Nguyên lý cũng không phải là ỷ lại truyền thống đưa tin phụ trận, mà là cần tại rộng lớn đại lục ở bên trên thành lập đại lượng tín hiệu cơ trạm, những này cơ trạm tương hỗ liên quan, cấu thành một chương vô hình lưới lớn, dùng cái này đến truyền lại cùng tiếp thu tín hiệu. Trước mắt cơ trạm phạm vi bao trùm, cực hạn hẹn tại 17 vạn dặm. Tín hiệu cơ trạm bao trùm đại lục. Đủ Giật Dương bị cái này hùng vĩ tư tưởng kinh hãi, cái này cần đầu nhập tài nguyên chính là thiên văn sổ tự. Đầu nhập to lớn, ích lợi cũng thế. Tương nhỏ trong mắt cá lóe ra tinh minh quan mang, thiên địa thông bản thân giá bán cũng không nhỏ. Ngoài ra, còn có thể thu lấy nguyện phí duy trì cơ trạm vận chuyển. Thậm chí, tương lai có lẽ có thể theo trò chuyện lúc dài hoặc khoảng cách thu phí. Còn có, số hiệu định chế, đặc thù tiếng Trung cũng có thể thu phí. Chỉ cần dùng hộ về số lượng đến, tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Đủ Giật Dương nghe tương cá con trình bày, ngón tay vô ý thức vuốt ve thiên địa thông lạnh buốt vỏ kim loại, càng suy nghĩ càng là kinh hãi, càng suy nghĩ càng là hưng phấn. Cái này nào chỉ là một kiện tân pháp bảo. Đây quả thực là một trận vượt thời đại biến đổi. Nó đem hoàn toàn thay đổi linh tiêu giới ước vạn giảm sơn hà phương thức câu thông, đối tình báo truyền lại, thương nghiệp vãng lai, thông môn quản lý, thậm chí chiến tranh điều hành đều đem sinh ra có tính đột phá ảnh hưởng, mang tới xã hội tiến bộ cùng tiềm ẩn ích lợi, không thể đánh giá. Tốt, tốt, tốt. Đủ Giật Dương nói liên tục 3 chữ tốt, trên mặt bởi vì kích động mà nổi lên hồng quang. Tương trưởng lão, đây là bất thế chi công, ngươi tất sẽ bởi vậy ghi vào linh tiêu giới sử sách, ta khí rừng cũng sẽ bởi vậy rực rỡ hào quang. Tương cá con lại tại lúc này thần sắc có chút thảm đạm, thấp giọng nói, tông chủ quá khen. Kỳ thật, thiên địa này thông hoạch tâm tư tưởng, ban sơ là bắt nguồn từ Cố Uyên tiểu hữu một câu điểm tình. Nếu không phải hắn năm đó đề cập vạn dặm truyền âm như ở trước mặt suy nghĩ, ta cũng chưa chắc có thể nghĩ đến con đường tắt này. Đáng tiếc, hắn đã không có ở đây. Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình, lập tức nhao nhao cảm thán. Cố Uyên tiểu hữu, quả nhiên là bất thế gia kỳ tài. Ai, trời cao đấu kỵ anh tài a. Không hổ là nhân hoàng khâm định người nối nghiệp, ánh mắt cùng cách cục thực sự quá mức toàn diện, không phải phàm nhân có thể bằng. Đủ Giật Dương cũng là thật dài thở dài, trong giọng nói tràn đầy tiết hận cùng kính ý cảm khái qua đi. Đủ Giật Dương cấp tốc thu liễm cảm xúc, trầm giọng nói, việc này quan hệ trọng đại, cần bàn bạc kỹ hơn. "Chư vị, theo ta lập tức đi phòng nghị sự, kỹ càng thương thảo cái này thiên địa thông cùng tín hiệu cơ trạm mở rộng kiến thiết công việc." "Cá con, ngươi kỹ càng báo cáo." Lôi Lệ Phong hành, nói làm liền làm. Mùng 10 tháng 8, khí rừng khổng lồ máy móc bắt đầu toàn lực vận chuyển. Số lớn tinh thông trận pháp cùng kiến thiết đệ tử bị phái ra dựa theo tương cá con cung cấp bản vẽ, bắt đầu ở nhân tộc cương vực bên trong trọng yếu thành trấn, giao thông đầu mối then chốt, thậm chí hoang sơn dã linh bên trong, bí mật tuyên chỉ kiến thiết nhóm đầu tiên tín hiệu cơ trạm. Cùng lúc đó, khí rừng nội bộ công xưởng cũng bắt đầu khua chiêng gõ chống đại lượng sản xuất tiên địa thông pháp bảo. Tháng 8 23, khí rừng lựa chọn tại trong phạm vi thế lực mấy cái thành lớn xuất trước tiến hành phạm vi nhỏ thí điểm đem bán. Cái này trước đây chưa từng gặp mới lạ thông tin pháp bảo vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt tò mò. Mặc dù giá bán cao, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có khả năng gánh vác, nhưng đối với các đại thương hội, tông môn cao tầng, hào môn thế gia mà nói, điểm ấy tốn hao hoàn toàn đáng giá. Đám đầu tiên đưa lên thiên địa thông cơ hồ bị tranh mua trong không. Đến tháng 8 20 năm, thiên địa thông thanh danh đã như là như gió lốc truyền khắp toàn bộ linh tiêu giới thượng tầng xã hội, đưa tới biến động lớn. Tất cả mọi người ý thức được, một cái thời đại hoàn toàn mới, có lẽ thật muốn tới. Đảo mắt đến cuối tháng 8, thu ý dần dần dày. Thanh dương trên trăng không, tầng mây dày đặc bên trong, một điểm nhỏ không thể thấy quang mang ẩn nấp ở giữa. Kia là một con chỉ có chim sẻ lớn nhỏ, toàn thân trải rộng huyền ảo đường vân cổ phát tiểu đỉnh, cựu chuyển càn khôn đỉnh. Trong đỉnh, một phương cực kỳ nhỏ bé không gian giới chỉ bên trong, một cái chỉ có cao ba tấc, hơi có vẻ hư ảo tiểu nhân nhi chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu nhân nhi dung mạo, thình lình cùng Cố Uyên không khác nhau chút nào. Đây chính là Cố Uyên còn sót lại thần hồn. Trải qua gần 5 tháng không ngủ không nghỉ hấp thu trong đỉnh năng lượng thần bí cùng thiên địa ở giữa tản mát vụn bạc hồn niệm, cái kia nguyên bản tại minh vực tự bạo bên trong cơ hồ vỡ vụn mơ hồ thần hồn, đã trở nên ngưng thực rõ ràng, đã không còn tán loạn mà lo lắng. Vô số yếu ớt hạt bụi nhỏ phù văn thần bí không ngừng từ nắp đỉnh tụ đến, chậm rãi không có vào trong cơ thể hắn, tiến hành sau cùng ổn dưỡng. Đúng lúc này, kia tiểu nhân nhi đóng chặt mi mắt rung động kịch liệt mấy lần, đột nhiên mở mắt. Một vòng mờ mịt cùng hoang mang đầu tiên xẹt qua Cố Uyên thanh tịnh đáy mắt. "Ta còn có ý thức." Hắn khó có thể tin địa nhìn hướng hai tay của mình, lại ngắm nhìn một phía. Nơi này là một mảnh hỗn độn mông lung không gian, ngoại trừ cách đó không xa nhẹ nhàng trôi nổi lấy viên kia quen thuộc nhận chữ vật, không có vật gì khác nữa. Ngắn ngủi mê mang về sau, khổng lồ ký ức như là vỡ đê như hồng thủy tràn vào trong đầu, dị hư, minh ngực, tự bạo, kia sáng chói mà quyết tuyệt cuối cùng một kiếm. Hắn trong nháy mắt hiểu được, nhục thân của mình tất nhiên đã ở minh ngực hủy diệt phong bạo bên trong triệt để chôn bụi, là cửu chuyển càn khôn đỉnh tại tối hậu quan đầu che lại hắn cái này sợi tàn hồn, cũng đem nó ôn dưỡng đến nay. Hắn nếm thử cảm ứng tự thân, hồn niệm cổ thần thông vẫn như cũ có thể dùng. Thần thức cảm giác phạm vi thậm chí bởi vì thần hồn cô động mà có tăng trưởng, đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng càng sâu. Nhưng đan điền không có, một thân nguyên lực bàng bạc không còn sót lại chút gì, rất nhiều ỷ lại nhục thân thi triển cường đại võ kỹ, huyết mạch thần thông cũng vô pháp vận dụng. Hắn hôm nay chỉ có cường đại thần hồn cảnh giới cùng đối pháp tắc lý giải, lại vô tướng xứng đôi lực lượng đến cô động, thực lực có thể nói giảm mạnh đến đáy cốc. Ai? Một tiếng im mắng thở dài tại thần hồn chỗ sâu vang lên. Có thể còn sống sót đã là vận hạnh, chỉ là bây giờ cái này trạng thái, cùng cô hồn dã quỷ có gì khác? Chương 565, Bạch Cốt chương 565, Bạch Cốt đúng lúc này, một mực nhẹ nhàng trôi nổi cựu chuyển càn khôn đỉnh đống nhiên nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ cảm giác được hắn thức tỉnh, hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động đáp xuống, xuyên thấu tầng mây, rơi vào thanh dương trong chấn. Thân đỉnh khẽ run, hướng Cố Uyên truyền lại ra một cỗ mơ hồ ý niệm, chỉ hướng chấn bên trong một cái tên là Lâm gia tiểu gia tộc trong trạch viện, một gian có chút sạch sẽ lại hơi có vẻ gian phòng đơn sơ bên trong. Gian phòng trên giường, nằm một ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, đang đứng ở trong hôn mê. Nhìn mặc dường như Lâm gia địa vị không cao chi thứ tử đệ. Cựu truyền càn khôn đỉnh lơ lửng tại thiếu niên mi tâm phía trên, thân đỉnh nghiêng, một đầu tiểu xảo đỉnh chân lại chậm rãi duỗi dài, hóa thành một con vi hình năng lượng bàn tay, hướng phía thiếu niên cái cổ ách đi. Đồng thời hướng Cố Uyên truyền lại ra một cố vội vàng tin tức, thiếu niên này căn cốt cực dai, chính là vạn năm khó gặp tiên thiên đạo thai linh thể có được đại đế chi tư. Nhưng thần hồn bởi vì ngoại ý muốn bị thương đang đứng ở cực độ trạng thái hư nhược, giờ phút này chính là đoạt xá tuyệt hảo thời cơ. Chỉ cần chiếm cứ cố này hoàn mỹ nhục thân, bằng vào thiên phú và trong đỉnh tài nguyên, Cố Uyên rất nhanh liền có thể lại lên đỉnh phong, thậm chí siêu việt Di Vãng. Cố Uyên đầu tiên là sửng sở, lập tức quá sợ hãi, dừng tay. Hắn lấy thần hồn phát ra nghiêm khắc quát lớn, cưỡng ép ngăn trở tiểu đỉnh động tác. Cái kia năng lượng bàn tay dừng tại giữa không trung. Ta Cố Uyên làm việc, có việc nên làm, có việc không nên làm. Há có thể đi này đoạt xá người khác, đoạn nhân đạo đồ ti tiện sự tình. Cái này cùng dị khư tà mà có gì khác? Cố Uyên thần hồn bởi vì phẫn nộ mà ba động, lập tức buông hắn ra. Cựu truyền càn khôn đỉnh thân đỉnh ong ong run rẩy, truyền lại ra lo lắng lại không hiểu cảm xúc. Tựa hồ cảm thấy Cố Uyên bỏ qua cơ duyên to lớn, bộ thân thể này quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Ta nói, buông hắn ra. Cố Uyên thái độ vô cùng kiên quyết, thân hồn tản mát ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu đỉnh tựa hồ bị hắn quyết tuyệt chấn nhiếp, rốt cục hầm hực thu hồi năng lượng bàn tay, có vẻ hơi ủ rũ. Nó tại thiếu niên phía trên xoay hai vòng, tựa hồ vẫn cảm thấy đáng tiếc, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi ra một ngụm tinh thuần bình hòa linh khí, rót vào thiếu niên thể nội, xem như đền bù vừa rồi kinh hãi, cũng giúp đỡ vững chắc bản nguyên. Làm xong đây hết thảy, tiểu đỉnh không còn lưu lại, siêu một tiếng xuyên tường mà ra, biến mất tại ngoài cửa sổ. Cơ hồ ngay tại tiểu đỉnh rời đi sau một khắc, trên giường thiếu niên mí mắt giật giật, phát ra một tiếng nhỏ xíu rên rỉ, ung dung tỉnh lại. Hắn ánh mắt đầu tiên là mê mang, lập tức bị to lớn hoảng sợ thay thế, đống nhiên ngồi dậy, nhìn xem xông đi vào cửa phụ mẫu, nói năng lộn xộn hô to, cha, nương, có cái tiểu đỉnh, muốn bóp chết ta, còn có cái, thanh âm, quát lớn nó. Lâm phụ Lâm mẫu bị lời của con giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên trấn an, kiểm tra hắn phải chăng phát sốt nói mê sảng. Thiếu niên kích động khoa tay nửa ngày, gặp phụ mẫu chỉ coi hắn là làm ác mộng, dần dần cũng bình tĩnh trở lại, chỉ là đáy mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia kinh nghi bất định. Hắn cảm giác thân thể tựa hồ so trước khi hôn mê còn muốn nhẹ nhõm thư sướng rất nhiều, kia cố quấn quanh hắn thật lâu cảm giác suy yếu cũng đã biến mất. Cựu truyền càn khôn đỉnh trở cố nguyên thần hồn, có chút thất lạc bay ra thanh dương trấn, chẳng có mục đích tại tầng trời thấp phiêu đãng, tựa hồ không biết nên đi hướng phương nào. Ngay tại cố nguyên suy tư nên như thế nào tìm một cái thích hợp vô chủ vật dẫn lúc, tiểu đỉnh bỗng nhiên run lên bần bật, giống như là bắt được cái gì, trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên, thay đổi phương hướng, hướng phía tiên cư đại lục tây bộ, kia phiến được xưng là hải cốt chi địa cấm kỵ khu vực mau chóng đuổi theo. Tốc độ của nó cực nhanh, hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt lưu quang, vừa mới nửa ngày công phu, liền đã thâm nhập hải cốt chi địa nội địa. Nơi này là một mảnh trông không đến cuối xám trắng thế giới, trong không khí tràn ngập nồng đậm tĩnh mịch cùng ngắn nghiệm, trên mặt đất bày khắp các loại không biết tên sinh vật to lớn hải cốt, có chút thậm chí giống như dãy núi vốn lượn chập trùng. Cuồng phong gào thét, cuốn lên một xương, phát ra như nước nợ thanh âm. Tiểu đỉnh tại một chỗ to lớn hình khuyên xương trong hầm dừng lại. Nó toàn thân bộc phát ra hào quang sáng chói, đỉnh trên người phủ văn như cùng sống tới du động, một cô mênh mông bảng bạc hấp lực đống nhiên bộc phát. Ầm ầm, lớn bắt đầu kịch liệt rung động, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp thức tỉnh. Lấy xương hố làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả hải cốt, vô luận lớn nhỏ, vô luận hoàn chỉnh vẫn là vỡ vụn, đều phản phất nhận lấy vô hình triệu hoán, điên cuồng hướng lấy xương trong hầm vào tới. Hải cốt đụng vào nhau, lẻ ép, xếp, phát ra rợn người răng rắc âm thanh, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Quá trình này kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Đến lúc cuối cùng một khối xương vỡ dung nhập kia đã thành hình to lớn cốt sơn về sau, hào quang sáng chói bỗng nhiên nội liễm. Một bộ cao tới 3 trượng, xương cốt tráng kiện vô cùng, toàn thân bảy biện ra một loại ôn nhuận quang trạch, phản phất từ tuyệt thế bạch ngọc điêu chắc mà thành hoàn chỉnh khung xương, lặng lặng đứng sừng sững ở xương trong hầm. Cố này khung xương cũng không phải là chắp vá lung tung, nó mỗi một cây xương cốt đều phản phất trải qua tỉ mỉ rèn luyện cùng phối hợp, kết cấu hoàn mỹ mà cân đối, tản ra một loại cổ lão, man hoang mà lực lượng cuồng bạo cảm giác. Trống rỗng trong hốc mắt, hai đoàn màu u lam linh hồn chi hỏa đằng một chút nhóm lửa, chậm rãi nhảy lên. Cô lâu chậm rãi nâng lên đầu lâu, nhìn về phía lơ lửng tại trước mặt nó cựu chuyển càn khôn đỉnh, kia to lớn vai hàm xương có chút khép mở, tựa hồ phát ra một tiếng im ắng thở dài. Lập tức, nó khẽ bước cằm, cựu chuyển càn khôn đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, không có vào khô lâu kia to lớn đầu lâu bên trong, vững vàng ở trong linh hồn chi hỏa hương, như là vương miện bên trên minh châu. Sau một khắc, cố viên cảm thấy mình thần hồn bị một cỗ nhu hỏa nhưng không để kháng cự lực lượng dẫn dắt từ trong đỉnh bay ra, cùng cỗ này mới tinh bạch ngọc khung xương bắt đầu chiều sâu dung hợp. Quá trình cũng không thống khổ, ngược lại có một loại nước sữa hòa nhau thông thuận cảm giác. Hắn hồn niệm như là thần kinh mạng lưới cấp tốc lan tràn đến khung xương mỗi một chỗ ngóc ngách, triệt để nắm trong tay cô thân thể này. Một loại kiên cố vô cùng, tràn ngập lực lượng cảm giác phun lên cố bên trong lòng. Hắn thử nghiệm hoạt động một chút ngón tay, phát ra rắc nhẹ vang lên, động tác linh hoạt tự nhiên, điều khiển như cánh tay. Hắn tùy ý hướng trước vung ra một quyền. Oeng! Không khí bị đánh bạo, phát ra điếc tai âm bạo thành, một cỗ mạnh mẽ khí lãng xông về trước ra, đem phía trước bộ xương thổi lên cao mấy chục trượng. Lực lượng ước chừng tương đương với vô tướng cảnh đỉnh phong. Nhưng cái này xương cốt tính chất chỉ sợ đủ để đối cứng càn khôn cảnh sơ kỳ công kích mà không tổn hại. Cố Uyên cấp tốc ước định lấy cái thân thể mới này tình trạng, mà lại ta có thể cảm giác được, cố này khung xương tiềm lực xa không chỉ như thế. Cùng lúc đó, hai đoạn liên quan tới cái này bộ bạch cốt thân thể phương pháp tu hành, như là bản năng phù hiện ở trong đầu hắn. Thứ nhất, sát phạt chi đạo, chém giết thân phụ tội nghiệp tác nhân, hấp thu huyết sát chi khí cùng bộ phận sinh mệnh bản nguyên, có thể tẩm bổ hải cốt, rèn luyện linh hồn chi hỏa, nhanh chóng tăng thực lực lên. Giết chết chi ác nghiệp càng nặng, hiệu quả càng tốt. Thứ hai, thôn vệ chi đạo, tìm kiếm cường đại thi hải, nhất là những cái kia khi còn sống thực lực cường hãn hoặc huyết mạch đặc thù di cốt, hấp thu lưu lại bút lực mạnh mẽ cùng bản nguyên tinh hoa, cũng có thể cường hóa bản thân. Hai đầu đạo đường đều có thể thông hướng đỉnh phong, tu luyện đến cảnh giới chi cao, thậm chí có thể lấy bạch cốt diễn sinh huyết đủ, tái tạo chân chính nhục thân. Giết ác nhân, hút bút lực mạnh mẽ. Cố Uyên trong hốc mắt linh hồn chi hỏa ổn định thiêu đốt lên, ngược lại là cùng ta làm việc chuẩn tắc cũng không xung đột. Đã như vậy, vậy liền trước dùng cái này thân, lại đi tu hành đường. Chương 566, hành hiệp chương 566, hành hiệp hắn tâm niệm vừa động, khung xương quanh thân nổi lên ánh sáng nhạt, hình thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng trở nên giống như người thường cao thấp. Xương cốt cũng thu liễm ngọc chất quang trạch, biến thành xám trắng chút, nhìn qua không còn kinh thế như vậy giật mình tụ. Hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ tìm ra một kiện rộng lượng đấu đồng màu đen cùng trường bào, đem mình từ đầu đến chân che phủ cực kỳ chặt chẽ, đeo lên mũ trùm, che khuất khuôn mặt. Phân biệt một chút phương hướng, Cố Uyên bước chân, hướng phía khoảng cách hải cốt chi địa gần nhất nhân loại điểm tụ tập, Tây Lâm trấn phương hướng mau chóng bước đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, bước chân đạp lên mặt đất lại dị thường nhẹ nhàng, chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Ngay tại hắn sắp vòng qua Tây Lâm trấn, dự định tiếp tục tiến về Càng Đại thành trấn lúc, cường đại hồn niệm bén nhạy bắt được, trong trấn một tòa có chút khí phái họ Ngô đại trạch viện bên trong, một cỗ nồng đậm lại chẳng lành hắc hào quang màu đỏ phóng lên tận trời. Tốt nồng huyết sát chi khí, còn kèm theo oán độc cùng thực hồn chi lực. Đây là hại không chỉ một mạng mới có thể tích lũy. Cố Uyên ánh mắt linh hồn chi hỏa ngưng tụ, lập tức cải biến phương hướng, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động chui vào trong trấn, hướng phía kia Ngô gia đại trạch tiềm hành mà đi. Hắn dễ dàng tránh đi tất cả thủ vệ, như là dung nhập bóng ma, cuối cùng nằm ở một chỗ trên mái hiên. vừa mới bắt gặp một mặc nô gia hạ nhân phục sức, ánh mắt lấp loe trung niên nam nhân, chính quỷ túy túy đi vào hậu viện bên giếng nước, từ trong ngực móc ra một cái nhỏ bọc giấy, liền muốn hướng trong giếng ngược lại. Cố Huyên cách không thi triển hồn niệm, trong nháy mắt xâm nhập kia hạ nhân thức hải, tiến hành thô bạo lại hiệu suất cao siêu hồn. Một lát sau, hắn thu hồi hồn niệm, trong mắt linh hồn chi hỏa băng lạnh thấu xương. Thực thần độc, tốt thủ đoạn độc ác. Siêu hồn biết được, lần này người cùng chấn cái trước ngày bình thường tiên phong đạo cốt, bị người kính trọng trường bán tiên chính là một đám. Từ lần này người tại mục tiêu nhà trong giếng hạ độc, chúng độc người sẽ tinh thần bị bại, sinh ra ảo giác, thể hư nhiều bệnh. Sau đó trương bán tiên lại hợp thời xuất hiện, giả tá trừ tà hóa sát chi danh, lừa gạt đại lượng tiền tài. Như gặp keo kiệt hoặc kẻ không theo, liền tăng lớn lượng thuốc, cho đến cửa nát nhà tan. Đã có tốt mấy hộ nhân gia bị bọn hắn làm hại táng gia bại sản, thậm chí có một hộ cả nhà chết hết. Đáng chém. Cố Uyên trong lòng sát ý nhất thời. Ngay tại kia hạ nhân sắp đem độc phấn đổ vào trong giếng trong nháy mắt, Cố Uyên cách không một chỉ. Một đạo cô động đến cực điểm hồn đâm vô thanh vô tức bắn ra, trong nháy mắt chôn vùi kia hạ nhân thần hồn. Hạ thân thể người cứng đờ, trong mắt thần thái trong nháy mắt ảm đạm, thẳng tắp ngã về phía sau, trong tay độc phấn vùng đầy đất. Cố Uyên thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh thi thể, vận chuyển bạch cốt phương pháp tu hành. Một cỗ vô hình hấp lực sinh ra, chỉ gặp từng tia từng sợi màu đỏ thâm huyết sát chi khí từ trên thi thể bay ra, không có vào Cố Uyên xương trong lòng bàn tay. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, xương bàn tay tựa hồ càng thêm ánh nhuận một tia, lực lượng cũng nhỏ không thể thấy mà tăng lên một chút xíu. Quả nhiên hữu hiệu. Hắn không chút do dự, quay người hướng phía trong trí nhớ siêu hồn đạt được trường bán tiên trụ sở, chấn đầu đông một cái nhìn như phổ thông tiểu viện lao đi. Tấm kia bán tiên tựa hồ có cảm ứng, vừa mở cửa phòng nghị xem xét tình huống, chỉ thấy một cái áo bào đen phủ lấy thân, thấy không rõ diện mục thân ảnh giống như tử thần đứng ở trong viện. Hắn vừa định kinh hô, một đạo xương tay đã điểm tại mi tâm của hắn. Đồng dạng siêu hồn xác nhận tội lỗi nghiệt về sau, Cố Uyên không chút do dự đem nó chém giết. Trước này bán tiên trên người huyết sát chi khí xa so với kia hạ nhân nồng đậm mấy lần, hấp thu về sau, Cố Uyên cảm giác lực lượng của mình có sự tăng trưởng rõ ràng, xương trên kệ thậm chí nổi lên một tầng yếu ớt ánh quang. Làm xong đây hết thảy, Cố Uyên như cùng đi lúc, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong màn đêm. Sau đó không lâu, nô gia đại trạch tỷ nữ phát hiện hậu viện bên cạnh giếng thi thể, dọa đến hét dầm lên. Quản gia dẫn người chạy đến, phát hiện vẩy xuống thuốc bột cùng tử trạng quỷ dị hạ nhân. Có cẩn thận người trộm tới sống gà thí nghiệm thuốc kia phấn, gà rất nhanh liền miệng sủi bọt mép khí tuyệt bỏ mình. Quản gia dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, chửi ầm lên, trời đánh vương ngũ, dám cho trong giếng hạ độc, đây là muốn diệt ta Ngô gia cả nhà a. May mắn hắn bị trời thu. Ngô gia chủ người nghe hỏi chạy đến, cũng là sợ không thôi, đối bầu trời đêm liên tục thở dài quỳ lạy, đa tạ không biết tên hiệp sĩ. Nhiều tạ đại hiệp thay ta Ngô gia diệt trừ gian ác, cứu cả nhà của ta tính mệnh a. Mà giờ khắc này Cố Uyên, sớm đã ở xa bên ngoài mới dặm. Thu ý dần dần dày, hàn sơn sánh ngắt. Linh tiêu giới Tây Bắc Bộ, một cái tên là Thiên Hồ thôn yên lặng thôn xóm, lúc chạm vào tối, khói bếp lượn lờ. Các thôn dân kết thúc một ngày lao động, chính hưởng thụ lấy khó được an bình. Nhưng mà, phần này an bình bị một đạo đột ngột dáng lâm âm lãnh khí tức đánh vỡ. Một cái khuôn mặt gầy cao, hốc mắt hám sâu, khuôn mặt u ám nam tử trung niên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa thôn. Hắn thân mang áo bào xám, quanh thân tràn ngập một cỗ làm cho người khó chịu chúa tể cảnh trung kỳ uy áp, chính là Tà Tu Gió Nhẹ Năm. Ánh mắt của hắn tham lam đảo qua thôn xóm, cuối cùng khóa chặt tại một hộ ẩn ẩn truyền đến người phụ nữ có thai khí tức việt lạc, nét miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý chợt chợt, thật là tinh khiết tiên thai khí, chính hợp ta dùng. Hắn liếm môi một cái, thân hình thoát một cái, liền muốn tránh nhập viện bên trong. Ngay tại thân hình hắn đem động không động sát na, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng băng lãnh sát ý bỗng nhiên từ sau lưng đánh tới. Gió nhẹ năm tháng ra trong nháy mắt nổ tung, không chút nghĩ ngợi, thể nội tà nguyên phun trào, định hướng về phía trước vọt mạnh kéo dài khoảng cách. Nhưng quá muộn, hắn manh bay đầu, một chương không có chút nào huyết đủ, sâm bạch băng lạnh cô lô mặt, cơ hồ dán sau gáy của hắn. Kia trống rông trong hốc mắt nhảy vọt lửa xanh lam sẫm, lạnh như băng chiếu dọi ra gió nhẹ năm kinh hãi muốn tuyệt cái bóng. Hắn thậm chí không thể thấy rõ đối phương là như thế nào xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sáng chói lại băng lãnh kiếm quang, như là trong đêm tối duy nhất thiểm điện, từ áo bào đen trong tay áo bung ra, tinh chuẩn cướp qua cổ của hắn. Gió nhẹ năm tất cả động tác, tất cả tà nguyên, tất cả suy nghĩ, dưới một kiếm này im bặt mà dừng. Trong mắt của hắn kinh hãi ngưng kết, ý thức cấp tốc chìm vào vô biên hắc ám, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Cố Uyên im ắng rơi xuống đất, cốt trưởng đặt tại gió nhẹ năm chưa ngã xuống trên thi thể. Vận chuyển pháp môn, một cỗ xa so trước đó chém giết tác buộc, bán tiên nồng đậm không chỉ gấp 10 lần màu đỏ thâm huyết sát chi khí, xen lẫn vô số yếu ớt dây tóc thê lương tiêu rên, điên cuồng tràn vào xương trong lòng bàn tay. Bàng bạc lực lượng cảm giác tự thân thân thể bên trong hiện lên, khung xương ánh quang lưu chuyển, thực lực rõ ràng tình tiến một đoạn. Đồng thời, siêu hồn có được vụn vặt ký ức hình tượng càng làm cho Cố Uyên trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt, băng hàn sát ý cơ hồ muốn ngưng kết không khí. Cái này gió nhẹ năm, tu luyện đúng là cực kỳ ác độc anh nguyên vệ hồn công chuyên môn tìm kiếm hỏi thăm người phụ nữ có thai, mổ bụng lấy thai, lấy chưa xuất thế thai nhi tiên tiên bản nguyên cùng oán niệm tu luyện, thủ đoạn làm cho người giận sôi. Chết tại trong tay vô tội thai nhi cùng người phụ nữ có thai, đã không dưới mấy chủ. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Cố Uyên trong lòng dâng lên ngập trời tức giận cùng thương xót. Hắn nâng lên cốt trưởng, đầu ngón tay phốc một tiếng luồn lên một đám màu u lam, tản ra băng lãnh cùng nóng rực mâu thuẫn khí tức hỏa diễm, chính là Càn Lam đốt thiên diễm. Hỏa diễm rơi vào gió nhẹ năm trên thi thể, trong khoảnh khắc liền đem nó hóa thành một mảnh hư vô, ngay cả cho tàn cũng không từng lưu lại, phản phất chưa từng tồn tại. Cố Uyên yên lặng đứng thẳng một lát, cảm thụ được thể nội bởi vì chu này đại ác mà tăng trưởng lực lượng, kiên định hơn tín niệm trong lòng. Đã thượng thiên cho ta này có thể, đáng nhìn ác nghiệp như thấu suốt, vậy liền dùng cái này bạch cốt thân đi quét chọc thế sự tình, có thể thanh một mảnh, chính là một mảnh. Chương 567, liên thông chương 567, liên thông mấy ngày về sau, linh tiêu giới đông bộ, đầu hổ núi. Núi này bởi vì hình gọi tên, trên núi hương hỏa thịnh nhất chính là kia cầu tử linh nghiệm thập phương chùa. Hôm nay vẫn như cũ khách hành hương nối liền không dứt, phần lớn là khát vọng dòng dõi vợ chồng, thành kính lễ bái. Chùa miếu hậu viện, thiền phòng u tĩnh. Một cái tiểu hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí đem một bát hương khí bốn phía, dùng tài liệu chân quý canh thang bưng cho một vị khuôn mặt trắng nõn, hơi có chút tuấn tiếu trung niên trụ trì. "Trụ trì, ngài chân phẩm canh tốt." Trụ trì khẽ bước cằm, chậm rãi sau khi dùng xong, tiếp nhận khăn lụa lau đi khỏe miệng. Lúc này, một cái khác tiểu hòa thượng ở ngoài cửa thấp giọng nói, "Trụ trì, tiền điện tới một vị nữ thí chủ, cầu tử xuất ruột, lại dung mạo rất là mỹ lệ." Trụ trì trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dâm tà chi quang, trên mặt lại dáng vẻ trang nghiêm, "A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi, phổ độ chúng sinh." Đưa nàng dẫn đến chúc phúc lâu lặng chờ, đợi ta tắm rửa thay quần áo, liền đi vì nàng tụng kinh cầu phúc, khai quang cầu tử. "Vâng." Tiểu hòa thượng lui ra. Trụ trì cả sửa lại một chút hoa lệ cà sa, mang trên mặt nụ cười hài lòng, đẩy ra thiền phòng cửa. Nhưng mà, đứng ngoài cửa cũng không phải là theo dự liệu tiểu Sa Di, mà là một cái toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh. Trụ trì nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng không hiểu máy động, cố tự chấn định nói, "Vị thí chủ này, nơi đây chính là hậu viện tĩnh địa, khách hành hương dừng bước." Lời còn chưa dứt, một trận gió thổi qua, nhấc lên hắc bảo mũ trùm một góc. Một trương sâm bạch, không có một tia da thịt đầu lâu, thình lình ánh vào trụ trì tầm mắt. "A, quỷ, quỷ a." Trụ trì dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ gào thét, hai chân mềm nhũn, lảo đảo hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất, dùng cả tay chân hướng về sau bỏ đi, đâu còn có nửa phần đắc đạo cao tăng bộ dáng. Khô lâu không nói gì, chỉ là chậm rãi rút ra bảo bên trong trường kiếm. Thân kiếm tỏa ra ngày mùa thu lạnh ánh sáng, cũng chiếu rọi ra trụ trì tấm kia bởi vì cực hạn sợ hãi mà vặn vẹo mặt. "Không, không muốn, ta có tiền, đều cho ngươi." "Trong chùa tất cả tiền hương hỏa." Trụ trì nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ. Trả lời hắn là một đạo băng lãnh kiếm quang. Kiếm quang hiện lên, trụ trì tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Cố Huyên cốt trưởng hấp thu huyết sát chi khí, kẻ này trên thân đoán niệm vân quanh, huyết quang chi đồng, lại không kém hơn kia tà tu tử thuần mạnh bao nhiêu. Hắn cầm kiếm bước vào thiền phòng, hồn niệm quét ngang, toàn bộ thập phương chùa tội nghiệp tại hắn cảm giác bên trong như là trong bóng tối ngọn đuốc, có thể thấy rõ ràng. Kiếm quang tái khởi, không lưu tình chút nào. Sau một lát, tính cả kia dẫn đường tiểu hòa thượng ở bên trong, bảy tên tội nghiệt sâu nặng nhất, tham dự việc tăng nhân đều lên tội. Siêu hồn biết được, cái này thập phương chùa cái gọi là cầu tự linh nghiệm, căn bản là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Bọn hắn lợi dụng khách hành hương cầu tự xuất ruột, lấy đơn độc tụng kinh khai quang cầu phúc làm tên, đem mỹ mạo nữ khách hành hương lừa gạt đến mặt đất, từ cái này tuấn tiếu trụ chỉ tự mình chúc phúc như dung mạo hơi kém, liền do cái khác tăng nhân làm thay. Sau đó càng là lấy tiên cơ bất khả lộ nếu không mất linh trở ngôn từ uy hiếp đe dọa, lừa tiền lừa sắc, hủy người thanh bạch gia đình, tội ác tội lôi chồng chết. Chết chưa hết tội. Cố Huyên chấn động rất xuống trên thân kiếm cũng không tồn tại vết máu, trả lại kiếm nhập bảo, thân ảnh biến mất tại đầu hổ núi chỗ sâu. Sau đó không lâu, thập phương chùa bê bối cùng tăng nhân ly kỳ tử vong sự tình truyền ra, tại dân gian gây nên sóng to gió lớn, các loại suy đoán cùng lời đồn nổi lên bốn phía. Nhưng càng nhiều là từng bị hại có lẽ có nghe thấy người vỗ tay khen hay, cùng đối phía sau vô danh hiệp sĩ suy đoán cùng cảm kích. Thời gian lưu chuyển đến cuối tháng 9, khí rừng tiên địa thông kế hoạch thúc đẩy đến hừng hực khí thế, công xưởng ngày đêm không ngớt, đại lượng tiên địa thông bị sản xuất ra, định giá một khối trung phẩm linh thạch. Đối với rộng đại tu sĩ mà nói, mặc dù vẫn là một bút không nhỏ chi tiêu, nhưng đã không phải xa không thể chạm. Bây giờ tại linh tiêu giới đông bộ phồn hoa khu vực, thiên địa thông đã có chút phổ biến. Tu sĩ gặp mặt, lẫn nhau lưu số hiệu đã thành mới thời thượng. Tương cá con ngồi trong thư phòng, trước mặt ngọc giản chồng chất như núi, nàng chính cẩn thận lật xem gần 3 vạn phần thông qua đủ loại con đường thu thập tới liên quan tới thiên địa thông sử dụng đánh giá. Trong đó ước chừng 3 thành khách hàng, đối thiên địa thông mua sắm sau còn cần theo trò chuyện lúc giải tính theo thời gian thu phí, lại mỗi tháng cần cố định giao nạp nguyện thuê mới có thể duy trì sử dụng rất có phê bình tín đáo. Ai? Tương cá con nhẹ nhàng thở dài, vuốt vuốt mi tâm. Nàng lý giải người sử dụng bất mãn, nhưng kiến tạo, giữ gìn kia trải rộng đại lục, số lượng ngày càng khổng lồ tín hiệu cơ trạng, cần thiết đầu nhập tài nguyên có thể xưng hải lượng, mỗi ngày tiêu hao linh tinh đều là thiên văn sổ tự. Thu lấy nguyệt thuê cùng cho chuyện phí, quả thật duy trì vận doanh tất yếu tiến hành, nếu không khí dừng lại tài đại khí thô cũng không đáng kể. Nàng đã ở hết sức áp xúc chi phí, giảm xuống tư phí. Đương nhiên, trong ngọc giản càng nhiều hơn chính là ca ngợi cùng sợ hãi thán phục. Hóa thiên nhai vì góc biển, thần khí vậy. Tông môn điều hành, tin tức chớp mắt có thể đạt tới. Hiệu suất tăng gấp bội. Đi ra ngoài lịch luyện, gặp nạn cầu cứu, nhất hô bách hứng, cảm giác an toàn tăng nhiều. Cùng xa phương đạo hữu luận đạo, như chỗ một phòng, tuyệt không thể tả. Vật này xuất hiện, có thể xưng thôi động thời đại tiến bộ. Nhìn xem những này đầy nhiệt tình khen ngợi, tương cá con trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhất là nhìn thấy thôi động thời đại tiến bộ phúc phận ngàn vạn tu sĩ chờ chữ lúc, trong nội tâm nàng nào đó sợi dây bị thật sâu xúc động. Đồng nhiên, trong óc nàng lần nữa hiện lên Cố Huyên năm đó lời nói, khi đó nàng có lẽ chỉ cảm thấy có lý, bây giờ lại có khắc cốt minh tâm trải nghiệm, chỉ có chân chính có thể phục vụ tại đại chúng pháp bảo, mới thật sự là đỉnh cấp pháp bảo. Câu nói này như là hồng trung đại lữ, tại nàng tâm thần bên trong chấn động tiếng vọng. Nàng minh bạch, nàng một mực theo đuổi luyện khí đại đạo, cũng không phải là vẹn vẹn luyện chế ra uy lực vô tận, chỉ cung cấp số ít người sử dụng thần khí. mà là sáng tạo ra như thiên địa thông như vậy, có thể ban ơn cho ước vạn tu sĩ, cải biến toàn bộ thế giới cách sống, thôi động văn minh tiến trình khí. Phúc phận tương sinh mới là khí đạo chí cao. Minh Ngộ trong nháy mắt, tương cá con trên thân bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Một cỗ mênh mông bàng bạc khí tức không bị khống chế phóng lên tận trời. Khí dừng trên không, thiên địa cảm ứng, vô tận hào quang trống rỗng hiện lên, như là lụa màu bay xuống, nồng đậm đạo vận chi khí tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ khí rừng khu vực hạch tâm. Trời quang mây tạnh, dị tượng xuất hiện, cuối cùng hóa thành một chùm thuần túy kim quang, từ trên trời giáng xuống, không có vào tương cá con đỉnh đầu. Nàng quanh thân khí thế liên tục tăng lên, trong nháy mắt xông phá bình cảnh, bước vào một cái cảnh giới toàn mới, thiên tôn chi cảnh. Và anh, khí tức cường đại kinh động đến toàn bộ khí rừng. Tông chủ Đủ Giật Dương dẫn đầu đổ tới, sau đó chư vị trưởng lão nhao nhao phá không mà tới. Cảm nhận được tương cá con trên thân kia ổn định mà mênh mông thiên tôn uy áp, cùng trên bầu trời còn chưa hoàn toàn tán đi thiên địa dị tượng, đều là vừa mừng vừa sợ. Cá con, ngươi đột phá. Đủ Giật Dương kích động hỏi. Tương cá con mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trong trẻo, tràn đầy vui sướng cùng Minh Ngộ sau thanh tịnh. Tông chủ, ta hiểu được. Ta suốt ngày tôn. Tốt. Đủ Giật Dương vui mừng quá đỗi, mau nói, ra sao thời cơ? Tương cá con đem tự thân cảm ngộ, Cố Huyên ngày xưa điểm tình ngữ điệu, cùng thiên địa thông mang tới khổng lồ nguyện lực cùng thời đại ảnh hưởng tinh tế nói tới. Đám người nghe xong, đều là bùi ngùi mãi thôi. Phúc phận tương sinh, nói đến quá tốt rồi. Cố Huyên tiểu hữu chi nhàn giới, thực sự toàn diện đến đáng sợ. Dùng cái này Minh Ngộ bước vào thiên tôn, căn cơ vững chắc, tiền đồ vô lượng a. Đây là ta khí rừng chi đại hạnh. Đủ Giật Dương vỗ tay cười to, ha ha. Đại hỷ sự, tương trưởng lão đã tấn thăng thiên tôn, lúc có tôn hiệu. Chư vị đều ngẫm lại, nên vị tương trưởng lão lấy cái cỡ nào vang dội lại chuẩn xác tôn hiệu. Sư muội do thiên địa thông mà minh đại đạo, bảo vật này lại có liên thông thiên địa, xuyên qua hoàn vũ chi năng. Theo ta thấy, cái này liên thông thiên tôn danh sừng, lại chuẩn xác bất quá. Một vị trưởng lão vuốt râu cười nói. Một vị trưởng lão khác hơi chút trầm ngâm, gật gù đắc ý nói tiếp, không phải vậy, thiên địa thông mạng lưới lấy sư muội làm hạch tâm trải ra, giống như trung tâm mạch lạc, thông suốt tứ phương bên trong thông thiên tôn hai chữ, há không càng lộ vẻ đầu mối then chốt địa vị. Lời ấy sai rồi. Lại có người lên tiếng, trong mắt loé ánh sáng, thiên địa thông làm cách xa nhau vạn dặm lòng người ý tương liên, như là đoàn tụ viên thông hai chữ, đã ngụ viên mãn. Lại ngậm thông suốt chi ý, gọi viên thông thiên tôn mới hiện lộ ra ôn nhu diệu dụng. Vị cuối cùng trưởng lão nghiêm mặt nói, sư muội sở ngộ chi đạo, trung cực ở chỗ ân trạch thiên hạ thường sinh huệ thông hai chữ, trực chỉ bản nguyên, gọi huệ thông thiên tôn nhất là thỏa đáng, hiện lộ rõ ràng cách cục. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao vì tương cá con tôn hiệu hiện kế, tràn diện nhiệt liệt. Đủ Giật Dương cười đưa tay đè xuống nghị luận, nhìn về phía tương cá con, ấm giọng hỏi, sư muội, mấy cái này tôn hiệu mỗi người mỗi vẻ, không biết ý của ngươi như nào? Càng vừa ý cái nào? Tương cá con ánh mắt trong hư không dừng lại chốc lát. Tựa hồ chăm chú quyền hành một phen, mới có chút hoạt bát mở miệng nói, đa tạ chư vị sư minh hậu ái. Nghĩ kỹ lại, vẫn là liên thông càng thêm ngay thẳng chất phát, phù hợp thiên địa thông gốc dễ ý. Còn cái khác mấy cái, nàng có chút nhíu mày, mang theo vài phần trêu chọc, chẳng biết tại sao, nghe tổng cảm giác giống như là nhà ai vận chuyển hàng hóa tiêu hành danh hào, uy phong là uy phong, lại thiếu đi mấy phần tiên gia khí tượng. Nàng cái này vừa nói, lập tức dẫn tới một mảnh thiện ý cười bang, mới hơi có vẻ nghiêm túc bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn. Đủ Giật Dương cũng là bật cười, gật đầu hòa âm, sư muội đã cảm giác liên thông tốt nhất, kia liền như thế định. Từ hôm nay trở đi, sư muội chính là ta khí rừng chi, liên thông thiên tôn. Thiện. Tương cá con nở nụ cười xinh đẹp, đối cái danh xưng này rất là hài lòng. Chúng ta, Đủ Giật Dương dẫn đầu chắp tay. Đám người theo sát phía sau, tề thanh chúc mừng, âm thanh chấn phỏng, gặp qua liên thông thiên tôn. Chương 568, Thế Nguy chương 568, Thế Nguy mùng 1 tháng 10, khí rừng chính thức đối ngoại tuyên bố. Tông môn thập nhị trưởng lão Tương cá con, tại luyện khí trên đại đạo tiến thêm một bước, minh ngộ phúc phận thương sinh đã đến cao khí đạo, thành công tấn thăng thiên tôn chi cảnh, tôn hiệu liên thông thiên tôn. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động, nhân tộc thế lực khắp nơi nghe hỏi, không vui mừng con xiết. Tại cái này vạn tộc đại thế sắp tới, bấp bên thời khắc, phe mình trận doanh lại thêm một vị thiên tôn, ý nghĩa tượng trưng cùng mang tới sĩ khí tăng lên không thể đánh giá. Rất nhiều thành trấn thậm chí tự phát răng đèn kết hoa, chúc mừng được này, phản phất đang ăn tết. Mà dị tộc phương diện, xâm lấn tình thế cũng theo đó trì trệ. Các đại dị tộc cao tầng không thể không một lần nữa ước định nhân tộc tiềm lực cùng tính bền dẻo. Nhưng tại trải qua một phen cân nhắc về sau, bọn chúng cho rằng một vị tân tấn thiên tôn còn không đủ để thay đổi chỉnh thể thế cục, xâm lấn kế hoạch chỉ là hơi ngưng lại, liền lại khôi phục, thậm chí càng thêm bí ẩn cùng giảo hoạt. Liền ngay cả ẩn nấp hành tung, tại Hoang Sơn Giã Linh ở giữa chút tà trừ ác Cố Huyền, cũng rất nhanh từ quá khứ người đi đường trò chuyện cùng thiên địa thông ngẫu nhiên chuyển đến tin tức đoạn ngắn bên trong, biết được tin tức này. Nghe tới liên thông thiên tôn cái này tôn hiệu lúc, hắn rõ ràng trố mắt hồi lâu, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa đều dừng lại nhảy lên. Cho dù bây giờ đã là bạch cốt thân thể, hắn phảng phất cũng có thể cảm giác được một tia dở khóc dở cười cảm xúc. Liên thông. Hắn vô ý thức dùng xương tay vuốt ve bóng loáng cảm xương, cái này xương hảo. Thật đúng là ân, tiếp địa khí. Một cái không hiểu đến từ cách xa ký ức nhà dánh nhịn không được hiện hiện trong lòng, cái này không được để liên thông chuẩn bị tiền quảng cáo. Mùng 6 tháng 10, nhân tộc liên minh lần nữa hiện ra thiết huyết cổ tay. Từ Ma môn, danh môn cao thủ liên hợp mấy chi cường đại giang hồ nghĩa sĩ đội ngũ, tạo thành đại quân chinh hảo, lôi đỉnh xuất kích. Đem một cái nhân số mặc dù không nhiều nhưng cực kỳ tàn nhẫn, kiên quyết cự tuyệt ký tên đại thế hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau cũng lấy nhân tộc hồn linh làm thức ăn vệ hồn tộc tiểu giới vực, triệt để từ thế gian xóa đi. Trận chiến này tin tức thông qua đủ loại con đường, cấp tốc tại xung quanh rất nhiều dị tộc giới vực bên trong truyền bá ra, đã dẫn phát không nhỏ hỗn loạn cùng khủng hoảng. Trước đây nhân tộc điều động sứ giả, mang theo khế ước bốn phía tìm kiếm chung sống hòa bình, rất cường đại dị tộc cũng không quá quá thật, thậm chí khịt mũi coi thường, cho rằng cái này là nhân tộc suy yếu cầu xin tha thứ biểu hiện. Phệ hồn tộc hủy diệt, như là cảnh tỉnh, để bọn chúng đột nhiên ý thức được, nhân tộc cũng không phải là đợi làm thịt cừu non, ép thật sẽ lộ ra răng nanh, đồng thời có năng lực xé nát bọn chúng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dị tộc cao tầng không thể không bắt đầu một lần nữa thương lượng đối sách. Cuối cùng, một bộ phận tương đối nhỏ yếu hoặc không muốn sinh thêm sự cố tộc loại, lựa chọn cùng nhân tộc ký tên khế ước, để cầu tạm thời an ổn. Mà càng nhiều tự cao cường đại dị tộc, như yêu tộc, thần tộc, huyết tộc các loại, thì cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, chẳng những không có thu liễm, ngược lại gia tăng thông qua các loại khe hở thông đạo hướng linh tiêu giới điều động nhân thủ cường độ. Không còn cực hạn tại nhỏ cố quấy rối, bắt đầu có tổ chức tại nhân tộc đại lục nội bộ chế tạo phá hư, tập kích trọng yếu cứ điểm, ý đồ kiểm chế nhân tộc tinh nhuệ binh lực, suy yếu tiềm lực chiến tranh. Linh tiêu giới thế cục chẳng những không có bởi vì một trận đại thắng mà hòa hoãn, ngược lại trở nên càng thêm hỗn loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến đấu càng thêm tấp nập cùng kịch liệt. Tiếp thiên hành, ma môn tổng đàn. Liễu Kình Thiên mới từ phương thiên họa chỗ trở về, trong tay lấy được nhằm vào trước mắt dị tộc hành động mới sách lược ngọc giản. Hắn sát mặt trầm tĩnh, lập tức phân phó thuộc hạ, lập tức thông qua thiên địa thông, máy truyền tin rừng chi chủ đủ dẫn dương, câu thông cao tầng đối thoại thời gian, can hệ trọng đại, càng nhanh càng tốt. Xế chiều hôm đó, Tiếp Thiên lâu tầng cao nhất trong phòng nghị sự. Phụ tá Lục Thiên Thư cung kính thao tác kiểu mới nhất thiên địa thông trải qua ngắn ngủi chờ đợi, ngọc chất trên mặt kính hiện ra khí rừng chi chủ đủ giận dương hơi có vẻ mơ hồ nhưng có thể thấy rõ thân ảnh. Thế tông chủ, bạ muội quấy rầy. Lục Thiên Thư chấp lễ rất cung. Lục tiên sinh không cần đa lễ, Liễu Minh chủ thế nhưng là có chuyện quan trọng. Đủ giận dương thanh âm xuyên thấu qua thiên địa thông truyền ra, mang theo tạp âm nhưng rõ ràng có thể nghe. Lục Thiên Thư vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc nói rõ tình huống. Thế tông chủ minh giám. Ngày trước tộc ta hủy diệt phệ hồn tộc, bản ý lập uy, làm sao dị tộc phản ứng kịch liệt, không những không có chấn nhiếp, ngược lại điều động đại lượng chiến lược chui vào ta giới, bốn phía phá hư, ý tại mệnh nhiễu của ta, suy yếu uy hiếp hiệu quả. Lại đến nay vẫn không có chân chính cường đại tộc loại nguyện cùng ta ký tên khế ước, họ hơn phân nửa cất đợi đại thế triệt để mở ra, giới vực bình chướng yếu bất thậm chí biến mất về sau, quy mô lớn đến đâu xâm lấn, trực đảo hoàng long, hủy ta căn cơ chi tâm. Tình thế nguy cấp, Liễu Minh chủ đặc mệnh tại hạ thỉnh giáo Tề tông chủ, khẩn cầu khí dừng xuất thủ, trợ người trong thiên hạ tộc làm một đại cục. Đủ giật dương sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nếu có thể tại nhân tộc có lợi, ta khí rừng nghĩa bất dung tử. Liễu Minh chủ có gì cao kiến, cứ nói đừng ngại. Lục Thiên Thư nhìn thoáng qua bên cạnh Liễu Kình Thiên, đạt được ra hiệu về sau, tiếp tục nói, Minh chủ chi ý, quý tông thiên địa thông vang dội thiên hạ, không chỉ có tộc ta tu sĩ truy phủng, dị tộc cũng không có khả năng không nóng mắt như thế cầu thông thần khí. Có lẽ, có thể mượn này thiết lập văn cục. Ồ, như thế nào thiết lập văn cục? Thứ nhất, nhưng nếm thử điều động sứ giả, cùng yêu tộc, thần tộc, huyết tộc chờ mạnh đại dị tộc cao tầng tiếp xúc, giả ý nói chuyện hợp tác. Hứa hẹn tại tộc địa kiến thiết thông tin cơ trạm, cũng hướng bán ra đặc chế thiên địa thông lấy tên đẹp xúc tiến bạn tộc giao lưu, cùng nên đón đại thế. Thậm chí nhưng từ bỏ vốn bộ phận kiến thiết trạm tín hiệu, cũng hứa lấy tương lai thông tin phí chia hoa hồng, dù vào trọng. Thứ hai, cũng là nơi mấu chốt, Lục Thiên Thư thấp giọng, mời khí rừng âm thầm nghiên cứu chế tạo một nhóm chuyên cung cấp những này dị tộc sử dụng thiên địa thông, trong đó hạch tâm có thể ẩn nấp nhập vi lực lớn, lại cực kỳ ẩn nấp hủy diệt trận pháp. Đợi đại quy mô trang bị về sau, chúng ta có thể thông qua trưởng khống hạch tâm tín hiệu cơ trạm, tại thời khắc mấu chốt viễn trình điều khiển, trong nháy mắt dẫn bạo. Cử động lần này nhất định có thể cực lớn suy yếu cấp cao chiến lực cùng hệ thống chỉ huy. Liễu Kình Thiên lúc này mở miệng nói bổ sung, chế tác loại này đặc thù thiên địa thông cùng bố trí hạch tâm cạm bẫy cơ trạm giai đoạn trước đầu nhập, nhưng từ ta ma môn cùng bát đại danh môn cộng đồng chia sẻ. Ngày sau cùng dị tộc thông tin lợi nhuận, cũng có thể đại bộ phận phụ cấp khí rừng. Thế tông chủ ý như thế nào? Thông tin đầu kia, đủ giật dương cùng mơ hồ có thể nghe được đối thoại khí lâm trưởng lao nhóm, cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng thầm than, cái này ma môn chi chủ, thủ đoạn quả nhiên là lại hung ác lại tuyệt. Nhưng không thể không nói, như thành, thật là kỳ chiêu. Đủ giật dương trầm mặt một lát, cũng không trả lời ngay, mà là chuyển hướng bên cạnh tựa hồ cũng ở bên nghe tương cá con hỏi, sư muội, kỹ thuật bên trên, khả năng thực hiện. Tương cá con thanh lãnh mà tràn ngập tự tin thanh âm truyền đến, trận pháp vi hình hóa cùng ẩn nấp, là ta khi dừng bản lĩnh giữ nhà. Khảm vào thiên địa thông mà không dễ dàng phát giác, có thể thực hiện. Thông qua đặc biệt tín hiệu viễn trình kích phát, cần tạo dựng đặc thù cơ trạng, cũng không phải là việc khó. Có thể làm. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, đủ giật dương trong lòng nhất định, đối thiên địa thông trầm giọng nói, Liễu Minh chủ kế này mặc dù binh đi nước cờ hiểm, nhưng không mất vì phá cục thượng sách. Ta khí rừng đáp ứng. Đối lại chúng ta kỹ càng nghiên cứu phương án về sau, sẽ cùng minh chủ thương lượng cùng dị tộc đàm phán chi tiết cùng thời cơ. Như thế, đa tạ Tề tông chủ, đa tạ Liên Thông Tiên Tôn. Lặng chờ tin lành. Liễu Kình Tiên chắp tay. Cho chuyện kết thúc. Chương 569, tu luyện chương 569, tu luyện thất tinh lĩnh, một chỗ hoang vắng đường núi phụ cận. Cố Huyên chính nhận nấp thân hình, cảm giác trong không khí rời rạc khí tức, tìm kiếm thân phụ huyết sát tội nghiệp chi đồ. Đương nhiên, hắn hồn niệm bị động, bắt được nơi xa truyền đến kịch liệt năng lượng ba động cùng binh khí giao kích thanh âm, ở giữa xen lẫn nhân tộc gầm thét cùng yêu tộc gào thét. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, như khói nhẹ lặng yên không một tiếng động tiềm hành quá khứ. Chỉ thấy phía trước một chỗ sơn cốc cửa ải, 12 tên tu sĩ nhân tộc chính kết trận đau khổ chèo chống, cùng 26 tên hung hãn yêu tộc kịch chiến. Trên mặt đất đã đổ 6 tên nhân tộc, thương thế cực nặng, mất đi chiến lực. Còn lại người cũng là người người mang thương, nguyên lực không tốt, mắt thấy là phải bị yêu tộc công phá trận hình, đứng trước đoàn diện nguy hiểm. Một dáng người khôi ngô, cầm trong tay nặng nề thiết truy hổ yêu, cười gần đột phá kiếm quang, một truy đánh tới hướng trong trận một tựa hồ là huyền nữ tông nữ đệ tử đầu lâu. Nữ tử kia sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đã lộ tuyệt vọng, nỗ lực giơ kiếm đón đỡ, lại trong lòng biết tuyệt khó ngăn trở cái này thế đại lực chầm một kích. Nhưng mà trong dự đoán cự lực cũng không truyền đến, nàng chỉ cảm thấy trên thân kiếm chậm nhẹ, kia hổ yêu động tác không hiểu đình trệ, to lớn đầu búa lại bị nàng tùy tiện đẩy ra. Nàng kinh nghi bất định nhìn lại, đã thấy kia hổ yêu biểu tình dữ tợn ngưng kết ở trên mặt, chỗ cổ xuất hiện một đạo cực nhỏ huyết tuyến. Sau một khắc, đầu hổ lăn rơi xuống đất, không đầu thi thể phun trào ra máu tươi, trùng điệp ngã xuống đất. Không chỉ có là nàng, song phương giao chiến đều bị cái này đột ngột biến cố sợ ngây người. Đám người chỉ gặp một đạo người mặc rộng lớn áo bào đen, đầu đội mũ trùm thân ảnh, giống như quỷ mị chẳng biết lúc nào xuất hiện ở biên giới chiến trường. Thân ảnh lơ lửng không cố định, mỗi một lần lấp lóe đều tất nhiên có một yêu tộc đứng thẳng bất động, lập tức hoặc là đầu lâu rơi xuống, hoặc là tìm xuất hiện một cái lỗ máu, trong nháy mắt mất mạng. Thân ảnh kia tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thủ pháp gọn gàng đến cực hạn, thậm chí mang theo một loại quỷ dị ưu nhã. Bất quá ngắn ngủi hai thời gian ba cái hô hấp, còn lại hơn 20 tên yêu tộc lại đều không ngoại lệ, toàn bộ biến thành ngược lại tại thi thể trên đất. Người áo đen kia dừng bước lại, nhìn cũng không nhìn những yêu tộc kia thi thể một chút, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ nhìn lướt qua chưa tỉnh hồn tu sĩ nhân tộc nhóm. Lập tức thân hình lại lắc, tựa như cùng dung nhập trong gió, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại đầy đất yêu thi cùng một đám trợn mắt hốt hồn, trở về từ cõi chết nhân tộc. Nhiều, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cầm đầu tu sĩ nhân tộc kịp phản ứng, vội vàng hướng phía bóng đen biến mất phương hướng không mình hành lễ, thanh âm còn mang theo run rẩy. Những người còn lại cũng nhao nhao hành lễ cảm tạ, lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Sống sót sau hai nạn chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Vị tiền bối kia, hảo hảo lợi hại. Các ngươi thấy rõ bộ dáng của hắn sao? Không có, quá nhanh, mà lại mặc áo choàng. Hắn giống như một đạo tông cách ăn mặc, tên là Đàm Tuệ nữ đệ tử do dự mở miệng, sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn vừa rồi nghiêng đầu thời điểm, gió nhấc lên mũ trùm một góc, ta giống như nhìn thấy phía dưới kia, không phải mặt, là một cái đầu lâu. Đám người nghe vậy, đều là sửng sở, lập tức nhao nhao lắc đầu. Đàm sư muội, ngươi sợ là kinh hãi quá độ, hoa mắt ta. Sao có thể là khô lâu? Khô lâu ha có thể hành động tự nhiên, còn có tu vi như thế, nhất định là một vị nào đó tu luyện đặc thù công pháp, không muốn lộ diện cao nhân tiền bối. Nhất định là như thế. Đàm Tuệ há to miệng, thấy không có người tin tưởng, cũng chỉ đành đem lời nuốt trở vào. Nhưng đấy lòng kia nhìn thoáng qua sâm bạch hình ảnh, lại thật lâu vung đi không được. Đám người không dám ở này ở lâu, đơn giản thu thập một chút, đỡ lên thương binh, cấp tốc tìm một chỗ ẩn nút điều dưỡng thương thế. Trong lòng đối vị kia thần bí áo bào đen tiền bối tràn đầy cảm kích cùng hiếu kỳ. Cố Uyên cứu kia 12 tên tu sĩ nhân tộc về sau, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Với hắn mà nói, chu sát yêu tộc cùng chu sát ác nhân đều là tuân theo bản tâm, bảo hộ nhân tộc tiến hành, cũng là tu hành cần thiết. Hắn lặng yên rời đi, tiếp tục tiến lên. Rời đi thất tinh linh không xa, tại một chỗ hoang vu đống loạn thạch bên trong, hắn hồn niệm vi động, thoáng nhìn một bộ bị nửa đậy hài cốt. Hài cốt tử vong thời gian ước chừng 3 tháng, huyết nục đã sớm bị dã thú gặm ăn hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ khung xương. Cốt chất mặc dù bởi vì phơi gió phơi nắng hơi có vẻ hơi bại, nhưng tinh mịn cứng cỏi, hiển nhiên chủ nhân khi còn sống là vị tu luyện có thành tựu võ đạo bên trong người. Cố Uyên dừng bước lại. Hắn sở tu bạch cốt pháp môn có hai, một là chém giết thân phụ tội nghiệt ác nhân hấp thu huyết sát chi khí, cái này hơn một tháng qua hắn chủ yếu dựa vào phương pháp này tăng thực lực lên, thứ hai chính là tìm kiếm cường đại hoặc đặc thù thi hải, hấp thu lưu lại bút lực mạnh mẽ cùng bản nguyên tinh hoa. Có lẽ có thể thử một lần. Hắn đi lên trước, rồi ra trắng muốt cốt trưởng, nhẹ nhàng đặt tại cố kia vô danh võ giả hải cốt phía trên. Tâm niệm vừa động, vận chuyển thôn vệ pháp môn. Chỉ một thoáng, một cố yếu ớt lại tinh thuần lực lượng, như là như suối chảy từ cái này hải cốt bên trong tuôn ra, thuận hắn cốt trưởng hợp thành nhập thể nội. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân xương cốt tựa hồ càng thêm ngưng thật một tia, lực lượng cũng có nhỏ bé tăng trưởng. Hiệu quả ước chừng tương đương với chu sát một cái bình thường ác nhân thu hoạch huyết sát chi khí một thành. Cố Uyên ước định. Chợt nghe phía dưới tựa hồ hiệu quả không lớn, nhưng đoạn đường này đi tới, hắn thấy mộ hoang dã mộ, tông môn nghĩa trang, số lượng viễn siêu thân phụ huyết sát ác nhân. Như có thể số lượng lớn đủ khổng lồ, góp gió thành bão, cũng là khả quan. Hắn yên lặng đem bộ này hài cốt thích đáng vùi lấp, xem như nhận phần nhân tình này. Sau đó, hắn nhìn về phía nơi xa một mảnh âm khí âm u, mộ phần san sát chi địa, kia là một mảnh quy mô không nhỏ bãi tha ma. Chần chờ hai hơi, Cố Uyên vẫn là cất bước đi tới. Trong bãi tha ma mộ lộn xộn, phần lớn là không người xử lý mộ hoang, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mục nát vị cùng tử khí. Hắn đi vào một mảnh tương đối tập trung mộ trước, có chút không người thi lễ một cái, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng, chư vị tiền bối, đồng đạo, hầu học Cố Uyên, vì hộ nhân tộc, cần mượn chư vị lưu lại bút lực mạnh mẽ tăng cao tu vi, tuyệt không phải vì tư dục khinh nhẫn, tính xin rộng lòng tha thứ. Nói xong, hắn chọn chúng một tòa nhìn niên đại hơi lâu mộ, bắt đầu đào móc. Bùn đất bị tùy tiện đào lên, lộ ra bên trong một bộ sớm đã mục nát quan tài mỏng. Mở ra nắp quan tài, bên trong là một bộ tàn phá không chịu nổi, cơ hồ đụng một cái liền tán hài cốt. Từ kết cấu nhìn, khi còn sống cũng không phải là võ giả, chỉ là người bình thường. Cố Uyên đem cốt trưởng để lên, hút nhận được bút lực mạnh mẽ cực kỳ bé nhỏ, thậm chí kém xa hắn mới chuyển thổ mở quan tài tiêu hao khí lực. Hắn khẽ nhíu mày, lại tìm một tòa nhìn hơi mới một chút mộ. Lần này bên trong hải cốt tương đối hoàn chỉnh chút, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra khi còn sống thể chất phổ thông, cũng không phải là tu luyện người. hấp nhận được bút lực mạnh mẽ vẫn như cũ yếu ớt. Xem ra, bút lực mạnh mẽ nhiều ít cùng độ tinh thuần, cùng thi cốt khi còn sống thực lực mạnh yếu mật thiết tương quan. Chôn chôn tại đây phần lớn là người bình thường thậm chí cùng khổ người, khi còn sống ấm no còn khó, nói gì tu luyện. Xương bên trong lưu lại chi lực tự nhiên có hạn. Cố Uyên hiểu rõ, nơi đây cũng không phải là thích hợp tu hành chỗ, hiệu suất quá thấp, không bằng đi tìm võ đạo tông môn nghĩa trang. Hắn đem hai ngôi mộ mộ một lần nữa vùi lấp tốt, lần nữa cúi người hành lễ, liền rời đi bãi tha ma, tiếp tục lấy diệt trừ ác nhân làm chủ nghiệp. Liên tiếp mấy ngày, hắn lại tìm dấu vết chu sát bốn tên tội nghiệp quấn thân ác đồ, hấp thu huyết sát chi khí, thực lực vững bước tăng lên. Chương 570, gặp được chương 570, gặp được một ngày này, hắn đi tới một chỗ dưới núi cao. Xa xa liền cảm giác được sườn núi chỗ có một cái nhị lưu tông môn thế lực, sơn môn bảng hiệu bên trên viết Đao Nguyên Tông ba chữ, trong tông khí tức mạnh nhất cũng bất quá càn khôn cảnh trung kỳ. Cố Uyên trong lòng hơi động, cuốn đến tông môn phía sau núi, quả nhiên tìm được một chỗ tu kiến đến có chút hợp quy tắc nghĩa trang, nơi này an táng phần lớn là Đao Nguyên Tông lịch đại tiền bối cùng có công đệ tử. Hắn lặng yên ẩn nút quá khứ, thân là bạch cốt thân thể, hào không sinh mệnh khí tức, cũng không linh lực ba động, chỉ cần không bị mắt thường trực tiếp nhìn thấy, rất khó bị thần thức dò xét cảm giác. Nghĩa trang bên ngoài mặc dù có đệ tử phòng thủ, nội bộ lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cố Uyên chui vào nghĩa trang chỗ sâu, tìm một chỗ nhìn niên đại so sánh lâu, sửa chữa đến có chút khí phái mộ huyệt. Vẫn như cũ như trước đó, đối mộ bia túi người hành lễ, Trần Minh Minh dò, sau đó liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đào ra mộ thổ, đẩy ra nặng nề thạch quan. Trong quan, một bộ hoàn chỉnh hài cốt lặng lặng nằm, xương cốt thô to, ẩn ẩn hiện ra một tầng cực kỳ nhạt kim loại sáng bóng. Hiển nhiên chủ nhân khi còn sống là vị chuyên tu nhục thân cường giả, rất có thể là Đao Nguyên Tông một vị nào đó tiền bối tông chủ hoặc trưởng lão. Cố Uyên đem cốt trưởng theo tại đầu xương phía trên, vận chuyển pháp môn. Lần này, một cỗ xa so với bãi tha ma xương khô bàng bạc tinh thuần mười mấy lần lực lượng mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Xương bàn tay, cẳng tay, thậm chí toàn thân xương cốt đều phát ra nhỏ xíu bù bù, ánh nhuận chi quang lưu chuyển, lực lượng cảm giác rõ rệt tăng lên. Thật là tinh thuần bút lực mạnh mẽ, hiệu quả có thể so với chu sát ba tên ác nhân thu hoạch. Cố Uyên trong lòng cũng hỉ, hiệu suất này viễn siêu hắn mong muốn. Hắn kiên nhẫn đem tất cả bút lực mạnh mẽ hấp thu hầu như không còn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thạch quan trở lại vị trí cũ, lấp xong mộ thổ, tận lực trở về hình dáng ban đầu, không lưu vết tích. Nếm đến ngon ngọt về sau, Cố Uyên liền tại Đao này Nguyên Tông trong nghĩa trang bắt trước làm theo, cẩn thận từng ly từng tí bái phòng mấy vị nhìn khi còn sống thực lực không tầm thường tiền bối. Mỗi một lần hấp thu đều để hắn cái này bộ bạch cốt thân thể càng mạnh một phần. Đợi cho lúc rời đi, hắn cảm giác tự thân xương thân lực lượng đã tăng nhiều, tùy ý một quyền bùng ra, ẩn ẩn đã có xé rách không gian cảm giác, uy lực có thể so với thái hư cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Phương pháp này có thể thực hiện. Cố Uyên trong hốc mắt linh hồn chi hỏa sáng dự tiêu đốt. Hắn nhớ tới khoảng cách nơi đây không tính quá xa một chỗ, Huyền Nữ Tông. Nơi đó, hắn từng vô cùng quen thuộc. Không chút do dự, Cố Uyên hướng phía Huyền Nữ Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. 3000 dặm lộ trình, hắn dùng 3 ngày thời gian mới đuổi tới, cũng không phải là tốc độ không đủ, mà là ven đường lại thuận tay xử lý vài nhóm đụng vào dị tộc cùng ác nhân. Lần nữa đi vào Huyền Nữ Tông ngoài sơn môn, Cố Uyên trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhưng giờ phút này cũng không phải là cảm khái thời điểm. Hắn bằng vào đối Huyền Nữ Tông trận pháp cùng địa hình quen thuộc, tùy tiện tránh đi tất cả trạm gác công khai trạm gác ngầm, lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau núi tông môn nghĩa trang. Nơi này an táng lấy Huyền Nữ Tông lịch đại tổ sư, trưởng lão cùng vì tông môn lập xuống đại công đệ tử, trong đó không ít người khi còn sống đều là danh chấn một phương cường giả. Cố Uyên bắt chước làm theo, đối nghĩa trang đi hành lễ về sau, liền bắt đầu dần dần bái phỏng. Ngày thứ 2 buổi sáng, Huyền Nữ Tông đương nhiệm cựu trưởng lão Diệp Vũ Uyên đi vào nghĩa trang tế bái mình thụ nghiệp tân sư. Nàng dọn xong tế phẩm, đốt hương cầu nguyện, thổ lộ hết lấy tông môn gần đây sự vụ cùng mình tưởng niệm. Tế bái hoàn tất, nàng đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua nghĩa trang nơi hẻo lánh một chỗ thuộc về 600 năm trước một vị tên là Tinh Mây trưởng lão mộ huyệt lúc, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nàng phát hiện chỗ kia quan tài mộ có chút dị thường, mộ cơ bùn đất tựa hồ có bị rất nhỏ di động qua vết tích, thậm chí ngay cả nặng nề nắp quan tài đều cũng chưa hoàn toàn đậy chặt, hơi dịch ra một cái khe hở. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ Uyên trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là có người trộm mộ? Nhưng Huyền Nữ Tông nghĩa trang có gì bảo vật đáng giá trộm lấy? Nàng cảnh giác chậm rãi tiến lên, đang muốn cẩn thận xem xét. Đột nhiên, cùng cụt một tiếng vang nhỏ, đó cũng chưa đậy chặt nắp quan tài bị từ bên trong đống nhiên đẩy ra. Ngay sau đó, tại Diệp Vũ Uyên kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một bộ toàn thân như bạch ngọc khô lâu, đống nhiên từ trong quan tài ngồi dậy, sau đó động tác mau lẹ nhảy ra ngoài. Kia khô lâu tựa hồ cũng không ngờ tới bên ngoài có người, động tác rõ ràng dừng một chút. Diệp Vũ Uyên đầu góc trống rỗng, trước mắt bộ khô lâu này cùng nàng trong trí nhớ liên quan tới Tinh Vân trưởng lao ghi chép cùng trong nghĩa trang chân dung ẩn ẩn trùng hợp. Một cái hoang đường tuyệt luân suy nghĩ không bị khống chế xông ra. Nàng thanh âm phát run, mang theo cực độ khó có thể tin cùng một tia không hiểu kính sợ, thử thăm dò nhẹ giọng hỏi, "Tinh, Tinh Vân sư tổ, là ngài hiện linh sao?" "Ngài?" Xương thân sống lại. Kia bạch ngọc khô lâu nghe vậy, khung xương tựa hồ nhỏ không thể thấy cứng một chút. Lập tức, nó mãnh xoay người, bộc phát ra tốc độ kinh người, hóa thành một đạo bóng trắng, hướng phía nghĩa trang bên ngoài bội sông mà đi, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, trong chớp mắt cũng chỉ thừa một cái tiểu bạch điểm. Diệp Vũ Uyên đứng tại chỗ, nhìn qua kia khô lâu biến mất phương hướng, trong lòng kinh nghi không chừng. Nàng đi đến bị mở ra mộ huyệt bên cạnh, nhìn xem đó cũng chưa khép lại quan tài, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. "Tình Vân sư tổ, là ngài trở về rồi sao? Nếu là Hiền Linh, vì sao lại muốn vội vàng rời đi?" Nàng tự lẩm bẩm, do dự phải chăng nên đem mộ huyệt một lần nữa che lại, vạn nhất sư tổ còn muốn trở về ở lại đâu. Ra ngoài cẩn thận, nàng đến gần mấy bước, muốn nhìn một chút trong quan tình huống. Cái này xem xét, lập tức để nàng như bị sét đánh. Chỉ gặp kia thạch quan bên trong, rõ ràng còn nằm một bộ tương đối mảnh mai, phù hợp nữ tính đặc thù hoàn chỉnh hài cốt. Bên cạnh thậm chí còn có mấy món chưa từng hoàn toàn mục nát ngọc sức vật bồi táng. Tuyệt không có khả năng này là vừa rồi cô kia cao lớn hùng tráng, toàn thân như ngọc khô lâu nguyên thân. Bị lừa. Diệp Vũ Huyên trong nháy mắt kịp phản ứng, một cô bị hí lộng cùng khinh nhẫn tổ tiên lửa giận bỗng nhiên xông lên óc, vậy căn bản không phải cái gì tỉnh vân sư tổ hiền linh. Không biết là cái gì yêu tà quỷ vật, dám trộm cư ta tiền bối quan tài. Nàng sắc mặt tái xanh, không chút do dự lập tức bóp nát một viên đưa tin ngọc phù, hướng toàn bộ huyền nữ tông phát ra nhất cao cấp bậc xâm lấn cảnh báo. Chói hai cảnh báo trong nháy mắt vang vọng huyền nữ tông trên không. Yêu nghiệt chạy đâu? Diệp Vũ Huyên quát một tiếng, quanh thân càn khôn cảnh cường giả khí tức cầm vang một phát, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Cố Uyên chạy trốn phương hướng cấp tốc đuổi theo. Nàng thân thức toàn lực triển khai, một mực khóa chặt phía trước cái kia đạo, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng năng lượng ba động có chút kỳ lạ bóng trắng. Phía trước phi nước đại Cố Uyên trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn không nghĩ tới sẽ như vậy xảo bị người gặp được, càng không có nghĩ tới gặp được còn là người quen Diệp Vũ Huyên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sau lưng cái kia đạo khí tức cường đại chính theo đuổi không bỏ, đồng thời càng ngày càng gần. Phiền toái, là Vũ Huyên sư tỷ. Càn khôn cảnh trung kỳ, nàng như quyết tâm truy sát, ta rất khó vứt bỏ. Cố Uyên tâm tư thay đổi thật nhanh, cho thấy thân phận có lẽ có thể lập tức hóa giải truy sát, nhưng giải thích thế nào? Nói mình biến thành một bộ khâu lâu, còn chạy tới đảo huyền nữ tông tổ sư mộ phần hấp thu bút lực mạnh mẽ. Đây quả thực so với bị xem như yêu tá truy sát còn muốn mất mặt gấp trăm lần. Không được, tuyệt đối không được. Đợi ngày sau tái tạo nhục thân, lại nghĩ biện pháp giải thích đổi tội đi. Cố Uyên trong nháy mắt hạ quyết tâm, hiện tại nhất định phải trốn. Mắt thấy Diệp Vũ Huyên càng đuổi càng gần, lăng lệ trưởng phong cơ hồ đều muốn chạm đến phía sau lưng, Cố Uyên hồn niệm nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nhớ tới huyền nữ tông cánh bắc có một đầu rộng lớn thâm thúy huyền thiên sông. Hắn lập tức cải biến phương hướng, hướng phía trong trí nhớ đường sông phóng đi. Chương 571, tà cốt chương 571, tà cốt mấy cái lên xuống ở giữa, sóng cả mãnh liệt huyền thiên sông đã đập vào mi mắt. Cố Uyên không chút do dự, thả người nhảy lên, phù phù một tiếng vào băng lãnh trong nước sông, trong nháy mắt chìm vào đáy sông. Sau đó dùng cả tay chân, như cùng một cái như du ngư, nghịch dòng nước cấp tốc hướng thượng du bò, đồng thời cực lực thu liễm tất cả hồn lực ba động. Diệp Vũ Huyên theo sát phía sau đuổi tới bờ sông, chỉ gặp mặt sông bọt nước dập dần, nhưng không thấy kia khô lâu bóng dáng. Trốn đến trong nước đi. Hừ. Nàng lạnh hừ một tiếng, đứng lơ lửng trên không, càn khôn cảnh tu vi bộc phát, liên tục mấy trưởng chụp về phía mặt sông. Vành, vành, vành. To lớn trưởng lực nổ lên trùng thiên của nước, lòng sông chấn động, nước bùn cuộn cuộn. Cương đại sóng xung kích tại dưới nước tứ ngược. Chim ở đáy sông chính kề sát lòng sông bò, Cố Uyên bị cái này cố cự lực xung kích đến khung xương loạn chiến, kém chút tan ra thành từng mảnh. Hắn ngầm tiêu không tốt, linh cơ khẽ động, đột nhiên dùng sức hướng phía dưới. Toàn bộ khung xương như là như đóng cọc thật sâu vào đáy sông nước bùn bên trong, không nhúc nhích, ngay cả linh hồn chi hỏa đều co vào đến cực hạn, phản phất triệt để yên lặng. Diệp Vũ Huyên thần thức ở trong nước nhận cực lớn quấy nhiễu, tăng thêm Cố Uyên triệt để ẩn nấp, nàng liên tục quanh kích đường này, ngoại trừ nổ lên vô số tôm cá cùng tây rồng, không thu hoạch được gì. Nàng lại không cam lòng dọc theo đường sông thượng hạ du tìm tòi hồi lâu, vẫn như cũ không cảm ứng được bất cứ dị thường nào khí tức. Ghê tởm, lại để cái này giảo hoạt yêu nghiệt chạy. Diệp Vũ Huyên lơ lửng trên mặt sông không, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, trong lòng vô cùng phiền muộn, đành phải hậm hực trở về tông môn. Đương nàng trở lại nghĩa trang lúc, nơi này đã sớm bị nghe hỏi chạy tới tông môn cao thủ vây chật như nêm cối. Tông chủ Dạ Huyền Ương, mấy vị trưởng lão cùng chấp pháp đường tinh nhuệ đều chỉ diện, người người mặt sắc mặt nghiêm trọng. Vũ Huyên, chuyện gì xảy ra? Là người phương nào dám xông vào ta tông nghĩa trang? Dạ Huyền Ương trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh. Diệp Vũ Huyên đè xuống lửa giận, đem mới trải qua kỹ càng nói một lần, như thế nào phát hiện mộ huyệt dị thường, kia bạch ngọc khô lâu như thế nào từ trong quan tài ngồi dậy nhảy ra, mình như thế nào ngộ nhận cùng cuối cùng phát hiện bị lừa. Vật kia tuyệt không phải người lương thiện, động tác mau lẹ vô cùng, lực lượng tựa hồ cũng không yếu, mấu chốt nhất là cực kỳ giàu hoạt. Nó nhảy vào Huyền Thiên sông, không biết dùng phương pháp gì tránh thoát ta điều tra, biến mất không thấy. Diệp Vũ Huyên cắn răng nghiến lợi nói bổ sung. Đám người nghe xong, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lục trưởng lão trầm ngâm nói, một bộ có thể tự hành hoạt động khô lâu, nghe giống như là một loại nào đó khôi lỗi chi thuật. Không giống. Diệp Vũ Huyên lập tức phủ định, động tác của nó không có chút nào khôi lỗi cảm giác cứng ngắc, linh động dị thường, nhất là chạy trốn lúc kia quyết tuyệt cùng tốc độ, còn có phát hiện ta lúc nhỏ bé dừng lại, tuyệt đối là có bản thân ý thức. Mà lại, nó cho ta cảm giác rất đặc biệt, không giống như là thuần túy tử vật hoặc là tà linh. Lúc này, chấp pháp đường đệ tử kiểm tra xong Tinh Vân trưởng lão mộ huyệt, đến đây báo cáo, bẩm tông chủ, Tinh Vân trưởng lão di hài hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không cái gì phá hư hoặc thiếu thốn vết tích. Dạ Huyền Ương cau mày, không thương tổn di hài. Vậy nó chui vào nghĩa trang, mở ra quan tài, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là cái gì chúng ta không biết dị tộc, có đặc thù nào đó đam mê? Cái này động cơ thật là khiến người khó hiểu. Rất nhanh, lại có chấp pháp đường đệ tử đến báo, tông chủ, các vị trưởng lão, chúng ta sơ bộ kiểm tra phát hiện, trong nghĩa trang không chỉ Tinh Vân trưởng lão chỗ này mộ huyệt có bị gần đây động đậy vết tích, còn có mấy chỗ. Đám người nghe vậy kinh hãi, lập tức tự mình kiểm tra. Quả nhiên, lại phát hiện 7-8 chỗ niên đại không đồng nhất, nhưng an táng người khi còn sống đều là cường giả mộ huyệt, phong thủ cùng nắp quan tài đều có bị cẩn thận từng ly từng tí mở ra sau khi lại phục hồi như cũ nhỏ bé vết tích, nếu không phải tận lực dò xét rất khó phát hiện. Dạ Huyền Ương hạ lệnh, mở quan tài. Các đệ tử theo lời mở ra mấy cái kia quan tài. Kết quả làm cho người hoang mang, tất cả di hài đều hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì thiếu thốn hoặc hư hao, vật bồi táng cũng một kiện không thiếu. Cái này, tất cả mọi người lâm vào mê mang. Cái này ta không ăn trộm không đoạt, không hủy không xấu, phí hết tâm tư mở ra nhiều cường giả như vậy quan tài, chẳng lẽ liền vì đi vào nằm một hồi. Vũ trưởng lão Trần chờ nói, hẳn là một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được mang theo thiện ý hành vi. Thì như, hấp thụ âm khí, hoặc là tiến hành một loại nào đó cổ lao an hồn nghi thức. Dạ Huyền Ương chậm rãi lắc đầu, ánh mắt sắc bén, nếu nó thật có trí tuệ, mở ra một hai cái mộ huyệt liền nên phát hiện cũng không phải là kỳ đồng loại. Như thế tập nập gây án, tất nhiên có nó mục đích. Chỉ là mục đích này, chúng ta chưa biết được. Đúng lúc này, tình báo đường đường chủ Trình Hy Thu tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa, tông chủ, chư vị trưởng lão, không biết các ngươi phải chăng nghe nói gần nhất tại xung quanh địa giới lưu truyền một tin tức liên quan tới một bộ thị sát bạch cốt. Nghe nói nó thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả phụ nữ trẻ em cùng cao tăng đều không dung tha, đã giết không ít người, hành tung quỷ bí. Nội vụ đường đường chủ lập tức tiếp lời, ngựa khí mang theo chán ghét cùng phẫn nộ, ta cũng có nghe thấy, hẳn là chính là kẻ này. Nó bây giờ lại tiềm nhập ta tông nghĩa trang. Đám tiền bối mặc dù đã đi về coi tiền, nhưng di cốt không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nó đối tiền bối di cốt tất nhiên là trong lòng còn có tà niệm, có lẽ là tại tu luyện một loại nào đó cực kỳ ác độc tà công. Lời vừa nói ra, lập tức khơi dậy tất cả mọi người lòng căm phẫn. Liên tưởng đến kia khô lâu tàn nhẫn thị sát nghe đồn, kết hợp với nó lén lén lút lút chui vào nghĩa trang, mở ra nhiều vị tiền bối quan tài hành vi, một cái tà ác, biến thái, khinh nhẫn người chết yêu nghiệt hình tượng trong nháy mắt trong lòng mọi người đầy đặn. Dạ Huyền Ương mặt trầm như nước, trong mắt hàn quang lấp lóe. Vô luận kia khô lâu là cái gì, hành vi của nó đã nghiêm trọng xúc phạm Huyền Nữ Tông danh giới cuối cùng. Nàng suy nghĩ một lát, quả quyết hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta. Huyền Nữ Tông toàn cảnh truy nã này tà dị bạch cốt, đem nó chỗ phạm việc các chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố lệnh truy sát, cung cấp chuẩn xác manh mối người thường, có thể đem truy sát hoặc bắt được người, trọng thưởng. Rõ. Đám người tề thành đáp. Buổi chiều, Huyền Nữ Tông lệnh truy nã cùng lệnh truy sát liền thông qua chính thức con đường cấp tốc tuyên bố ra ngoài. Tại khí rừng thiên địa thông mạng lưới cùng mấy đại tông môn có ý thức thôi thúc dưới, ta cốt tiếng xấu cùng hình ảnh bằng tốc độ kinh người chuyển khắp linh tiêu giới đông bộ thậm chí càng rộng khu vực. Phù Lương thành nội đã một lần nữa phủ thêm áo bào đen mũ trùm Cố Uyên đang hành tẩu trong đám người, cường đại hồn niệm như là dạ đã quét nhìn một phía, tìm kiếm thân phụ huyết sát chi khí mục tiêu. Đồng nhiên, hắn nghe được ven đường mấy cái tu sĩ nói chuyện phiếm, nghe nói không, Huyền Nữ Tông xảy ra chuyện lớn. Thế nào? Lại khác thường tộc đánh tới? Không phải dị tộc, so dị tộc còn tà môn, là một bộ khô lâu. Nghe nói giết người không chớp mắt, ngay cả tiểu hải cùng đắc đạo cao tăng đều giết. Đâu chỉ a, buồn nôn nhất chính là nó thế mà còn lén lút chạy tới đảo Huyền Nữ Tông tiên tử mộ tổ, khinh nhẫn tổ tiên di cốt, đơn giản thiên lý nan dung. Đúng vậy a, hiện tại Huyền Nữ Tông đã tuyên bố lệnh truy sát tiền thưởng cao đến dọa người, nếu có thể đụng phải kia tà cốt, không phải đem nó nghiền xương thành trò không thể. Cố Uyên nghe được mừng rỡ, ừm, một bộ tàn nhẫn thị sát, còn khinh nhẫn thi cốt khô lâu, lại có như thế tà vật, nếu là gặp vỡ, nhất định phải đem nó truy sát, vì dân trừ hại, cũng có thể tăng trưởng tu vi của ta. Hắn chính tính toán như thế nào đi điều tra cái này kẻ xấu hạ lạc, lại nghe được cuối cùng câu kia nghiền xương thành cho bước chân đống nhiên dừng lại. Vân vân, giết tiểu hài cùng đắc đạo cao tăng, đào Huyền Nữ Tông mộ tổ, bạch cốt. Cố Uyên trong hốc mắt linh hồn chi hỏa trong nháy mắt đọc lại. Cái này miêu tả, làm sao càng nghe càng giống như là chính ta. Hắn đống nhiên kịp phản ứng, cái kia bị Huyền Nữ Tông truy nã, bị thế nhân phá mạng, tội ác tày trời tà cốt kẻ xấu, lại là chính hắn. Chương 572, du thuyết chương 572, du thuyết. Cố Uyên đứng tại Phủ Lương thành góc đường. Rộng lượng mũ trùm che khuất hắn sâm bạch xương đầu, cũng ngăn cách quanh mình đại bộ phận tìm kiếm ánh mắt. Nhưng mà những cái kia liên quan tới tà cốt ngân ma nghị luận lại như là kim nhọn xuyên thấu áo choàng, rõ ràng đâm vào hắn hồn niệm bên trong. Mấy đại tông môn đối tà cốt ngân ma phát lệnh truy sát, tiền thưởng cao đến dọa người, nếu ai có thể cầm xuống kia ngân ma, chỉ định lên như diều gặp gió. Phi, cái quái gì, chết biến thành cô lâu còn không yên ổn, nghe nói chuyên chọn đẹp mắt nữ thi ra tay, thật sự là biến thái đến thực chất bên trong, nhất định phải sớm một chút diệt trừ, tỉnh phải tiếp tục thai hòa người. Cố Uyên nghe được trong hốc mắt linh hồn chi hỏa đều kém chút ngưng trệ. Tà cốt ngân ma, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn tại Huyền Nữ Tông nghĩa trang bất quá là vì hấp thu bút lực mạnh mẽ tăng cao tu vi, như thế nào liền chuyển thành khinh nhẫn hải cốt, còn nhiều thêm cái không chịu được như thế lọt vào thải phong hảo. Hắn tự hỏi bộ xương này thanh bạch, tuyệt không loại kia tâm tư xấu xa, càng không kia gây án năng lực, cái này vinh hạnh đặc biệt hắn nhưng đảm đường không nổi. Nhưng hắn có thể giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nhảy ra ngoài hô to ta không phải ngân ma, ta chỉ là cái đào mộ hút bút lực mạnh mẽ đứng đắn cô lâu? Chỉ sợ lập tức liền muốn ngồi vững biến thái chi danh, dẫn tới toàn thành vây quét. Đây thật là bùn đất ba rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Về phần cái khác bị gắn tội danh, càng là lời nói vô căn cứ. Hắn giết cái kia nhìn như người vật vô hại thiếu niên, kỳ thực lấy thuần chân bề ngoài lừa gạt hài đồng, đem nó ẩu đả, làm nhục sau chôn sống tìm niềm vui. Tuổi con nhỏ ác niệm đã sâu tận xương thủy, thả mặc cho trưởng thành, tương lai tất thành một phương cự ác. Còn có kia hồ lão tam tân hôn thế tử, mặt ngoài ôn nhu hiền tụ, kỳ thực là lừa gạt cưới kẻ tái phạm, chuyên lấy tình yêu làm mồi nhử, ép khô nam tử gia tài, làm cho mấy người táng ra bại sản, thậm chí ôm hận tự vận. Bực này u ác tính, thanh trừ chính là thay trời hành đạo. Nhưng mà, Những này chân tướng không người biết được, cũng vô pháp nói ra miệng. Thế nhân chỉ thấy hắn giết vô tội thiếu niên cùng tân hôn phụ nhân, lại thêm huyền nữ tông nghĩa trang sự tình, một cái tàn nhẫn, biến thái, khinh nhẫn người chết tà cốt ngân ma hình tượng liền sôi nổi trên giấy. Cố Uyên trong lòng bất đắc dĩ, những này hiểu lầm được ra, ác liệt ảnh hưởng xa so với hắn yên lặng diệt trừ ác nhân mang tới điểm này không quan trọng thanh danh phải lớn hơn nhiều. Nhất là đào mộ làm thi cái này, quả thực là nhảy vào huyền thiên sông cũng rửa không sạch. Thôi, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Đợi ta tái tạo nhục thân, lại lấy diện mục thật sự hành tẩu thế gian, những này ô danh tự nhiên tự sụp đổ. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem phân tạp suy nghĩ đè xuống. Việc cấp bách vẫn là tăng thực lực lên, tìm kiếm tái tạo nhục thân chi pháp. Hắn thu thập tâm tình, không tiếp tục để ý đầu đường lưu nôn vị ngữ, quay người dung nhập dòng người, tiếp tục lấy hồn niệm tìm kiếm thân phụ huyết sát chi khí mục tiêu. Gặp được nên giết chi ác nhân, hắn vẫn như cũ không chút do dự xuất thủ. Gặp được tu sĩ nhân tộc bị dị tộc hoặc đạo tặc vây công ở thế yếu, hắn vẫn như cũ sẽ âm thầm tương trợ, cứu liền đi, không lưu tính danh. Đường tắt một chút võ đạo tông môn nghĩa trang, như có cơ hội, hắn cũng sẽ lặng lẽ chui vào, bái phỏng những cái kia khi còn sống cường đại tiền bối di cốt, hấp thu trong đó tinh thuần bút lực mạnh mẽ. Chỉ là trải qua huyền nữ tông một chuyện về sau, hắn càng cẩn thận e dè hơn, bảo đảm mỗi lần đều đem mộ huyệt trở về hình dáng ban đầu, không lưu mảy may vết tích. Tháng 9 29, huyết tộc vương điện. Bầu không khí âm trầm mà kiềm chế, tinh hồng thảm phảng phất từ máu tươi nhiễm liền, hai bên đứng sừng sững huyết tộc vệ sĩ ánh mắt băng lãnh. Ma môn ngoại sự chấp sự Lăng Khiếu độc thân đứng ở trong điện, tuy chỉ có tạo hóa cảnh tu vi, lại cố tự trấn định, đối mặt với vương tọa bên trên vị kia tản ra kinh khủng uy áp huyết tộc chi vương. Huyết vương lười biếng tựa ở từ bạch cốt cùng ám kim hoa văn trang sức mà thành vương tọa bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, bệ nghệ lấy phía dưới Lăng Khiếu, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, Lăng chấp sự không xa vạn dặm đi vào ta huyết tộc chi điện, chính là vì chào hàng các ngươi nhân tộc kia cái gì? Thiên địa thông. Lăng Khiếu hít sâu một hơi, chắp tay nói, hồi bẩm huyết vương bệ hạ, đúng vậy. Thiên địa thông chính là ta khí rừng liên thông tiên tôn chỗ chủ đạo luyện chế kỳ bảo, có thể khiến người ta cho dù cách xa nhau đại lục hai đầu, cũng có thể trong nháy mắt thành lập liên hệ, truyền lại tin tức, có thể xưng câu thông thần khí. Không biết huyết tộc nhưng có hứng thú dẫn bảo. Không đợi huyết vương mở miệng, một bên huyết tộc nhị trưởng lão liền lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị bắt bỏ, thử. Xảo ngôn lệnh sắc. Người nào không biết này thiên địa thông rời đi các ngươi nhân tộc tín hiệu phạm vi chính là phế liệu. Tại ta huyết tộc giới vực căn bản là không có cách sử dụng. Cầm loại phế vật này đến lừa gạt, các ngươi nhân tộc đi lừa gạt thủ đoạn không khỏi cung cấp quá thấp. Lăng Khiếu tựa hồ sớm có đoán trước, không chút hoang mang giải thích, nhị trưởng lão bất giận. Thiên địa thông không cách nào tại quý sử dụng, cũng không phải là pháp bảo bản thân chi tội, mà là bởi vì quý địa chưa kiến tạo tiếp thu cùng truyền lại tín hiệu cơ trạng. Chỉ cần xây thành cơ trạng, bao trùm mạng lưới, thiên địa thông tại huyết tộc giới vực bên trong liền có thể thông suốt, cùng nhân tộc cảnh nội không khác. Huyết tộc cao tầng đối tín hiệu cơ trạng sự tình hơi có nghe thấy. Nhị trưởng lão ánh mắt lấp lóe, lần nữa chất vấn, dù vậy, đại thế sắp tới, vạn tộc phân tranh dần dần lên, các tộc đều nghiêm phòng tử thủ. Như thế có thể nhanh chóng điều binh khiển tướng, truyền lại tình báo chi vật, đối nhân tộc mà nói chẳng lẽ không phải ưu thế cực lớn? Các ngươi lúc này chủ động đưa ra bán, thậm chí giúp chúng ta kiến thiết cơ trạng, đạo lý ở đâu? Hẳn là trong đó có trá. Lăng Khiếu trên mặt lộ ra thành khẩn, thậm chí mang theo một tia bất đắc dĩ biểu lộ, nhị trưởng lão minh giám. Ta khí rừng liên thông thiên tôn từng nói, chân chính đỉnh cấp pháp bảo, đương phúc phận chúng sinh, tri thức cũng không tộc giới phân chia. Có lẽ thiên tôn là hy vọng nhờ vào đó cảm hóa vạn tộc, nếu có thể thúc đẩy hòa bình phát triển, tất nhiên là vạn tộc chuyện may mắn. Đây là thứ nhất. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thứ hai, thực không dám giấu giếm, thiên địa thông lợi nhuận cực lớn. Nếu có thể tại các đại dị tộc lưu hành ra, mỗi tháng sinh ra người thuê, trò chuyện phí tổn chính là thiên văn sổ tự. Nhưng cái này cơ trạm kiến tạo, hao phí tài nguyên cực kỳ hải lượng, giai đoạn trước đầu nhập to lớn. Ta khí rừng tuy có tâm, lại cũng khó có thể một mình gánh chịu chỗ có dị tộc giới vực kiến thiết phí tổn. Cho nên, cùng quý tộc hợp tác, từ quý tộc gánh chịu bộ phận cơ trạm kiến tạo chi phí, bên ta cung cấp kỹ thuật cùng thiết bị, chính là cả hai cùng có lợi tiến hành. Gánh chịu chi phí. Một vị khác huyết tộc thân vương cười nhạo, nói dễ nghe, không phải liền là nghĩ để chúng ta huyết tộc xuất tiền, cho các ngươi nhân tộc trải đường sao? Làm chúng ta là oan đại đầu. Lăng Khiếu nghiêm mặt nói, thân vương lời ấy sai rồi. Thiên địa thông như phổ cập, người được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ là quý tộc. Tin tức truyền lại hiệu suất tăng lên, đối quý tộc quản lý, thương mậu, quân sự đều có lợi ích khổng lồ. Chúng ta bước lên kỹ thuật quyết tán phong hiểm, mang tới lại là thật sự lợi tốt. Quý tộc ra chút chi phí, chẳng lẽ không nên sao? Mà lại, hắn lời nói xoay chuyển, ném ra ngoài một cái mồi nhử, nhân tộc ta từ trước đến nay nhân hậu, không đành lòng độc hưởng lợi. Như hợp tác đạt thành, thiên địa này thông tại huyết tộc cảnh nội sản nghiệp, nhưng cùng huyết tộc vương thất hợp tác kinh doanh. Ngày sau ích lợi, vương thất cũng có thể chia lãi. Vương tọa bên trên huyết vương rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Ồ, hợp tác như thế nào? Lại như thế nào chia lãi? Lăng Khiếu trong lòng căng thẳng, biết đến chỗ mấu chốt dựa theo Lục Thiên Thư trước đó bản giao nói ra, sử dụng thiên địa thông, cần mỗi tháng thanh toán cố định nguyện thuê trò chuyện thì đúng hạn giải tính theo thời gian thu phí. Ngoài ra, như là đặc thù hào đoạn, định chế tiếng Trung, tin tức đẩy đưa chờ tăng giá trị tài sản phục vụ cũng có thể thu phí. Quý tộc phụ trách cơ trạm kiến thiết cùng giữ gìn chi phí, cũng hiệp trợ mở rộng. Đoạt được lợi nhuận, khấu trừ cơ bản vận doanh chi phí về sau, quý tộc nhưng phải. Ba thành. Huyết vương thanh âm đột nhiên cất cao, một cỗ băng lãnh uy áp trong nháy mắt bao phủ Lăng Khiếu. Lăng chấp sự, ngươi chẳng lẽ ngủ hồ đồ rồi? Vẫn cảm thấy ta huyết tộc dễ bắt nạt giấu giếm. Chúng ta xuất tiền xuất lực ra địa bàn, đành phải ba thành. Ngươi có phải hay không nói ngược? Lăng Khiếu tại kia kinh khủng uy áp hạ cơ hồ đứng không vững, cắn răng kiên trì nói, "Vậy hạ minh xét, hạch tâm kỹ thuật, thiết bị chế tạo, mạng lưới giữ gìn đều do ta khí rừng phụ trách, quý tộc chỉ cần bỏ vốn liền có thể đạt được một hạng trưởng kỳ ổn định lại lợi nhuận phong phú sinh ý, đã là chỗ tốt cực lớn. Nếu không phải lo lắng quý tộc tự hành kiến thiết sẽ phá hư trạm tín hiệu mạng lưới chỉnh thể tính, chuyện tốt bừng này, chính chúng ta bỏ tiền cũng nguyện độc doanh." Huyết Vương cười lạnh một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp kia tinh hồng con ngươi gắt gao tiếp cận Lăng Khiếu, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn nhân tộc sứ giả. "Nhưng tùy ngươi định đến tiên hoa loạn truy, để cho ta huyết tộc xuất tiền tư định, cuối cùng tài phú hướng chạy nhân tộc, mà phong hiểm lại từ tộc ta gánh chịu, thiên hạ há có như vậy đạo lý? Như cái này chính là các ngươi thành ý, vậy liền mời trở về đi." Lăng Khiếu mặt lộ vẻ lo lắng, "Bệ hạ, cái kia không biết, trong lòng ngài mong muốn là?" Huyết Vương không có trả lời ngay, mà là chậm rãi giơ tay lên, một viên tản ra yêu đất lục mang, khắc đầy quỷ dị phù văn hạt châu ra hiện tại hắn lòng bàn tay. "Siêu hồn châu." Chương 573, kế thành chương 573, kế thành. Lăng Khiếu sắc mặt kỳ biến, "Huyết Vương bệ hạ, ngài cái này là ý gì? Hai tộc giao chiến còn không chém sứ, ngài như đối ta vận dụng vật này, liền không sợ dẫn phát hai tộc đại chiến sao?" Huyết Vương nét miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, "Yên tâm, chỉ là nhìn thành ý của ngươi có mấy phần, sẽ không đả thương người căn bản. Như hợp tác là thật, ngươi tự nhiên không việc gì, như tổn lửa gạt." "Hừ." Lời còn chưa dứt, siêu hồn châu lục quang đại thịnh, Lăng Khiếu chỉ cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi, phản phất bị vô số cây kim đâm xuyên, lật bãi, tất cả ký ức đều không bị khống chế hiện ra tới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, triệt để đã mất đi ý thức. Thật lâu, lục quang tiêu tán. Lăng Khiếu mồ hôi đầm địa sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần hồn truyền đến trận trận suy yếu cùng nhói nhói cảm giác. Vương tọa bên trên Huyết Vương lại ngửa đầu cười ha ha, trong tiếng cười đầy đắc ý cùng trào phúng, ha ha ha. "Tốt một cái Lục Thiên Thư, tốt một cái Liễu Kình Thiên. Danh rồi cuối cùng đúng là cho ta huyết tộc sáu thành chia hoa hồng." "Lăng chấp sự, ngươi rất không giảng cứu a, còn muốn từ đó cắt xén. Đã như vậy, vậy liền theo sáu thành đến hợp tác. Hợp tác cụ thể điều kiện, chi tiết, thậm chí ma môn cùng danh môn đơn thuần muốn kiếm tiền, cũng nhờ vào đó tăng lên nhân tộc ảnh hưởng lực chân thực ý đồ, đều đã thông qua siêu hồn châu bị Huyết Vương dò xét tra rõ ràng." Hắn tự giác đã nắm giữ toàn bộ trận tướng, trong lòng lo lắng lớn tiêu, liền phất phất tay, để thần hồn bị thương Lăng Khiếu mang theo đã định hợp tác phương án trở về phục mệnh. Lăng Khiếu tràn ngập quất nhục cùng sợ trở lại ma môn tổng đàn, hướng phó minh chủ Lục Thiên Thư thỉnh tội, kỹ càng bẩm báo huyết tộc chi hành cùng bị cưỡng ép siêu hồn trải qua. Lục Thiên Thư nghe xong, chẳng những không có trách phạt hắn, ngược lại vỗ bàn đứng dậy, thống mạng huyết tộc dã man vô lễ, lại dám như thế đối đãi nhân tộc sứ giả, không để ý chút nào hai tộc kết giao danh giới cuối cùng. Hắn hảo hảo an ủi Lăng Khiếu một phen, cũng ban thưởng đan dược giúp đỡ chữa trị thần hồn thương tích, còn đưa cho phong phú khen thưởng. Đợi Lăng Khiếu lui ra về sau, trong phòng nghị sự chỉ còn Lục Thiên Thư cùng sau tấm bình phong Liễu Kình Thiên. Lục Thiên Thư trên mặt đâu còn có nửa phần nộ khí, ngược lại lộ ra một tia mưu kế được như ý cười, huyết tộc quả nhiên dùng siêu hồn chi thuật. Như thế, bọn hắn đương đối với chúng ta cầu tài chi tâm tin tưởng không nghi ngờ. Liễu Kình Thiên thanh âm trầm thấp từ sau tấm bình phong truyền đến, "Ừm, chỉ có để người không biết nội tình đi, cái này thì mới phải làm thật. Huyết Vương tự cho là nắm giữ chúng ta danh giới cuối cùng, lại không biết kia sáu thành bản chính là chuẩn bị để hắn thăm dò mồi nhử. Hắn giờ phút này, sợ là chính làm lấy trưởng không thông tin, chia lãi cự lợi mộng đến đâu." Lục Thiên Thư cười nói, "Minh chủ kế này, Dương Nhu cùng Âm Nhu cùng tồn tại, bội phục. Chỉ là, bước này công việc bận thịu việc cực, luôn luôn để cho ta tới làm. Minh chủ, ngài khi nào mới bằng lòng chính thức tiếp vị, ta cũng tốt tranh thủ thời gian mấy ngày a." Liễu Kình Thiên trầm mặc một lát, thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, "Phó vị trí minh chủ đã là cực hạn. Ta chí không ở chỗ này, chỉ nguyện vì nhân tộc hơi tận sức mọn, kinh doanh tốt thương mậu là đủ. Vị trí minh chủ không phải ta mong muốn, cũng không phải ta có thể đảm nhiệm." Lục Thiên Thư thở dài, ngữ khí mang theo vài phần chân thành quyến nhủ, "Kình Thiên, người có dạ tâm cũng không phải là chuyện xấu. Lấy năng lực của ngươi, thủ đoạn cùng công tích, đủ kẻ dưới phục tùng. Phương minh chủ cũng có ý đó, ngươi làm gì?" "Phó minh chủ không cần lại khuyên." Liễu Kình Thiên đánh gậy hắn, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Ý ta đã quyết." Lục Thiên Thư nhìn xem kia không nhúc nhích tí nào bình phòng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm than, cái này truyền vị đại kế, thật sự là gánh nặng đường xa a. Tháng giêng mùng 6, nắng sớm mờ mờ bên trong, Cố Uyên lặng yên rời đi ma môn nghĩa trang khu vực. Cảm thụ được xương cốt bên trong mênh mông lực lượng, trong lòng của hắn hơi định. Bây giờ chỉ bằng vào cố này xương thân cường độ cùng lực lượng, đã đủ để đối cứng càn khôn cảnh sơ kỳ mà không rơi vào thế hạ phòng, lực phòng ngự càng là kinh người, cho dù đối mặt càn khôn cảnh cường giả tối đỉnh, cũng có chu toàn lực lượng. Hắn y theo lệ cũ, trốn sang ngàn dặm, tìm một chỗ hoang vắng sơn động, bắt đầu tiêu hóa hấp thu từ ma môn chư vị tiền bối di cốt bên trong hấp thu bảng bạc bút lực mạnh mẽ. Vánh trắng như ngọc xương trên kệ, quang hoa nội liễm, khí tức càng thêm thâm trầm. Hai ngày về sau, mùng 8 tháng giêng, ma môn phó môn chủ Lục Thiên Thư xuất lĩnh mấy vị cao tầng trưởng lão, y theo truyền thống, đến đây nghĩa trang tế bái đời trước môn chủ Thiệu Thanh Phong. Nghi thức trang nghiêm túc mục, đám người mang lên phong phú tế phẩm, đốt hương lễ bái. Nhưng mà, ngay tại Lục Thiên Thư không mình hành lễ thời điểm, hắn ánh mắt nhạy cảm thoáng nhìn ân sư mộ huyện phong thổ biên giới mấy chỗ nhỏ bé vết tích. Đó cũng không phải mưa gió ăn mòn hoặc bình thường thú nhỏ đảo cao có khả năng tạo thành, giống như là bị người vô cùng tinh xảo thủ pháp khiêu động sau lại cẩn thận trở lại như cũ, lại cuối cùng lưu lại một tia không hài hòa ẩn ký. Lục Thiên Thư lông mày trong nháy mắt khóa chặt, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Hắn bất động thanh sắc, ra hiệu bên cạnh một vị lấy cẩn thận lấy xương trưởng lão Lưu Thừa Phong, "Lưu trưởng lão, ngươi trai nhìn một chút sư tôn một tuần, tựa hồ có chút dị dạng." Lưu Thừa Phong theo lời tiến lên, túi người tra xét rõ ràng, ngón tay nhẹ nhàng phất qua những cái kia khe đá thủng ấn, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hắn lại đếm thử lấy xảo kình thôi động kia nặng nghề nắp quan tài, mặc dù chưa thể hoàn toàn đẩy ra, lại có thể cảm giác được khép kín chỗ có cực kỳ nhỏ bung lỏng, tuyệt không phải nhiều năm không động vốn có kín kẽ. Phó môn chủ, Lưu Thừa Phong thanh âm mang theo kinh sợ, mộ bị người động đậy. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả ma môn cao tầng tất cả đều biến sắc. Kinh nhẫn trước môn chủ yên dấp chi địa, đây là ma môn vô cùng nhục nhã. Lục Thiên Thư mặt trầm như nước, trong mắt sát ý như thực chất bắn ra, khí tức quanh người trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương. Hắn cưỡng chế lập tức buộc phát xúc động, nghiêm nghị nói, cha. Lập tức kiểm tra trong nghĩa trang tất cả mộ huyệt. Đám người cấp tốc tản ra, cẩn thận thăm dò. Kết quả khiến cho mọi người lửa giận trong lòng ngập trời. Không chỉ là lão môn chủ chi mộ, trong nghĩa trang mấy chục tòa niên đại xa xưa, an táng lấy ma môn lịch đại cường giả mộ huyệt, cơ hồ tất cả đều có bị gần đây mở ra sau khi lại phục hồi như cũ vết tích. Thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp ẩn nấp, nếu không phải bọn hắn hôm nay trùng hợp đến đây tế bái lại trong lòng còn có cảnh giác, căn bản khó mà phát hiện. Tà cốt ngân ma, nhất định là cái kia đáng chết tà cốt ngân ma gây nên. Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão gầm thét nói, dám đem tay bẩn ngã vào ta ma môn trên đầu, không đem nghiền xương thành tro, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Mời phó môn chủ hạ lệnh, toàn giới truy sát kẻ này. Quân tinh xúc động phẫn nộ, yêu cầu tuyên bố ma môn lệnh truy sát tiếng hô liên tiếp. Lục Thiên Thư hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn mất khống chế ngang ngược cảm xúc. Hắn ý thức được việc này tuyệt không đơn giản, cái này tà cốt hành vi hình thức vô cùng quỷ dị, tuyệt không tầm thường trộm mộ hoặc cho hạ giận đơn giản như vậy. Hắn đưa tay đè xuống đám người ồn ào, trầm giọng nói, việc này kỳ quặc, tạm chớ lộ ra. Lập tức lấy mật tin tức liên hệ cùng chúng ta giao hảo các đại môn phái, nhất là trước đó nghe đồn nghĩa trang đi ra sự tình Huyền Nữ Tông, thư viện các loại, hỏi thăm tình huống cặn kẽ, nhưng nhớ lấy không muốn đánh cỏ động rắn. Mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt. Ma môn hiệu suất cao mạng lưới tình báo bắt đầu vận chuyển. Lúc xế trưa, các phương tin tức lần lượt tập hợp mà tới. Kết quả khiến Lục Thiên Thư cùng tất cả cảm kích cao tầng đều cảm thấy một trận kinh hãi. Dễ dựa vào thống kê không trọn vẹn, tính đến trước mắt, đã có bao quát Huyền Nữ Tông, thư viện, Đan Minh, Phật môn, Kiếm Minh ở bên trong dòng giá 31 nhà nhất lưu đại tông môn tiên hiển nghĩa trang bị tương tự vào xem. Chân thực số lượng chỉ sợ chỉ nhiều không ít. Cái này tà cốt ngân ma dường như đem linh tiêu giới tất cả xếp hàng đầu tông môn nghĩa trang đều bái phỏng một lần. Lục Thiên Thư ngồi một mình ở trong thư phòng, trước mặt là một chương linh tiêu giới đông bộ địa đồ, bên cạnh còn có một cái bàn cờ. Hắn đem từng mai màu đen quân cờ cất đặt tại những cái kia đã xác nhận thụ hại tông môn vị trí bên trên. Quân cờ dần dần nối thành một mảnh, cũng bày biện ra một loại rõ ràng từ tây hướng đông, lại lộn vòng hướng bắc di động bản đồ. Ngón tay của hắn cuối cùng điểm vào trên bản đồ một cái vị trí trọng yếu bên trên, đạo tông. Căn cứ con đường này phỏng đoán, nếu như kia tà cốt chưa đắc thủ lại tiếp tục lữ trình, nó mục tiêu kế tiếp vô cùng có khả năng liền là nằm ở lộ tuyến phía trước, lại đồng dạng thanh danh hiển hách đạo tông tổ đỉnh. Chương 574, mục tiêu chương 574, mục tiêu tốt một cái gan to bằng trời yêu nghiệt. Lục Thiên Thư trong mắt hàn quang lấp lóe, đầu ngón tay quân cờ bị bóp keo kẹt rung động. Hắn lập tức gọi tình báo đường đường chủ Trịnh Thanh Thạch. Trịnh đương chủ, lập tức đem chúng ta phát hiện cùng phỏng đoán, bí mật cùng hưởng cho những nhà khác thụ hại hạch tâm danh môn. Đồng thời, khẩn cấp liên hệ đạo tông, thông báo cho bọn hắn phán đoán của chúng ta, để bọn hắn tăng cường nghĩa trang phòng giữ, ngoài lòng trong chặt, bày ra thiên la địa võng. Lục Thiên Thư ngữ tốc cực nhanh, ngươi tự mình chọn lựa một nhóm hảo thủ, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới đạo tông phụ cận ẩn nút, giám sát hết thể khả nghi động tĩnh, nhưng tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, hết thể chờ người của chúng ta đúng chỗ. Vâng, phó môn chủ. Trịnh Thanh Thạch lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Sau đó, Lục Thiên Thư lại gọi đến ma môn đại trưởng lão cùng một vị khác lấy truy tung cùng chém giết tăng trưởng trưởng lão Dạ Tinh Dã. Đại trưởng lão, Dạ trưởng lão, hai người các ngươi lập tức khởi hành, tiến về đạo tông. Lần này săn giết, từ đại trưởng lão ngươi tự mình tọa trấn chỉ huy, Dạ trưởng lão ngươi phụ trách truy tung cùng ám sát. Lục Thiên Thư ngữ khí sâm nhiên, ta muốn kia khinh nhẫn tiền bối tà cốt, có đến mà không có về. Khi tất yếu, có thể di động dùng cái kia. Đại trưởng lão cùng Dạ Tinh Dã liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng cùng sát ý, có thể để cho phó môn chủ nói ra vận dụng cái kia có thể thấy được quyết tâm. Tuân mệnh. Hai người chắp tay, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong thư phòng. Lục Thiên Thư đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía đạo tông phương hướng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, không quản ngươi là ai, con đường của ngươi chấm dứt. Cùng lúc đó, ở xa ngoài ước vạn dặm yêu tộc vương đỉnh, Vấn Tinh núi bên trên tế đàn, một vị khí tức cổ lão, phần lưng mọc đầy rêu xanh già trên 80 tuổi quy yêu, chính run rẩy cầm trong tay chín khối lóe ra tinh quang mai rùa mảnh vỡ, trong miệng ngâm tụng tối nghĩa chú văn. Mai rùa mảnh vỡ tại hắn bàn tay gầy gò phía trên chập trùng xoay quanh, khi thì hội tụ như tinh đồ, khi thì tản ra như cát bụi, cuối cùng đinh đương rung động, tản mát tại bên trên tế đàn, bày biện ra một loại huyền ảo nhưng lại tràn ngập vết rách đồ án. Lão quy yêu cẩn thận nhìn chăm chú mai rùa tản mát phương vị cùng vết dạng, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn như là gió thổi qua lá khô, bệ hạ, quẻ tượng đã minh, đại thế mở ra, đang ở trước mắt, cách này không tới 3 tháng. Bên dưới tế đàn, người mặc ngầm kim hoàng bảo, đầu mọc sừng rồng, khí tức như vực sâu biển lớn yêu vương nghe vậy, trong mắt buộc phát ra dọa người tình quang cùng vô tận chờ mong, rốt cuộc đã tới sao? Nhân tộc khí vận hưng thịnh 3 vạn năm, ép tới vạn tộc thở không nổi, bây giờ cuối cùng đã tới khí vận thay đổi thời điểm. Bên cạnh hắn một vị bao phủ tại trong bóng tối mưu sĩ thấp giọng nói, vậy hạ, nhân tộc danh môn trước đây cùng dị khư chinh chiến, nội tình hao tổn không nhỏ. Ngược lại là kia ma môn, năm gần đây cùng danh môn giảng hòa, thế lực bành trướng cực nhanh, là cái biến số. Yêu Vương lạnh hừ một tiếng, "Ma môn, một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng côn trùng, dù có chút thủ đoạn, cũng có thành đại khí vận chi chủ. Chân chính làm cho người tiếc hận là kia người mới Hoàng Cố Uyên lại sớm vẫn lạc. Hắn như còn sống, có lẽ còn có thể làm người tộc lại nối tiếp mấy phần khí vận. Bây giờ hắn vừa chết, nhân tộc địa nguyên thông đạo tăng gọn, nội bộ hỗn loạn, chính là cơ hội trời cho." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên chém đinh chặt sắt, tuyệt không thể cho nhân tộc cơ hội thở dốc. Nhất định phải tại bọn hắn mới đại đế cấp cường giả đại lượng hiện lên trước đó, tận khả năng chặt đứt căn cơ. Truyền lệnh xuống, khiến các bộ tinh nhuệ gấp rút thông qua đã biết địa nguyên thông đạo, chui vào nhân tộc nội địa. Không cần nóng lòng công thành đoạt đất, hàng đầu mục tiêu là tìm ra cũng chém giết những này nhân tộc lớn nhất tiềm lực thiên kiêu hạt giống. Nhất là những cái kia có hy vọng tại gần đây xung kích lớn đế cảnh thiên tài, cần phải tại trưởng thành trước, từng cái gạt bỏ. Ngoài ra, Yêu Vương trong mắt lóe lên tàn khốc và mang, để tứ trưởng lão tự mình đi liên lạc huyết tộc, thần tộc, ảnh tộc bọn hắn. Nói cho bọn hắn, thời cơ sắp tới, muốn phân nhân tộc khí vận cùng cương thổ người, liền theo ta yêu tộc cùng nhau, trước tập trung lực lượng, hủy diệt nó một hai cái danh môn đại phái, đã là luyện binh, cũng thế. Tế cờ. Vâng. Vậy hạ. Trong bóng tối mưu sĩ không người lĩnh mệnh, lặng yên lui ra, đi truyền đạt cái này sắp nhấc lên ngập trời sóng máu ý chỉ. Yêu Vương một mình đứng ở vấn tinh đỉnh núi, quan sát hạ phương hạo hàn yêu đỉnh, nét miệng lên một vòng băng lãnh ý cười. Tháng riêng sơ cửu, yêu tộc vương đỉnh ý chí như là vô hình phong bạo, quét sạch hướng cùng kết minh các đại cường tộc. Trải qua một phen chặt chẽ mà hiệu suất cao bàn bạc cùng trao đổi ích lợi, yêu tộc, thần tộc, huyết tộc, ảnh tộc, thạch tộc, dư tộc, mục linh tộc, hải yêu tộc cùng quỷ chú tộc, cái này chín đại thực lực cường hãn, lại đối nhân tộc cương vực cùng tài nguyên ngấp nghé đã lâu tộc loại, cấp tốc đặt thành chung nhận thức, quyết định liên thủ phát động một trận châm đối nhân tộc tương lai căn cơ tập kích. Chiến lược của bọn nó mục tiêu minh xác mà ngon độc, cũng không phải là lập tức tiến hành chiến tranh toàn diện, mà là tập trung lực lượng tinh nhuệ, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, tập kích nhân tộc danh môn đại phái sơn môn tổ địa. Tận khả năng nhiều chém giết những này nhân tộc lớn nhất tiềm lực, có hy vọng nhất trong tương lai trong vòng trăm năm xung kích thiên tôn thậm chí lớn đế cảnh giới thiên kiêu hẳn giống, cùng những cái kia đang lúc bế quan tìm kiếm đột phá cường giả, từ trên căn bản bóp chết nhân tộc cấp cao chiến lược tân sinh lực lượng, đoạn chuyển thừa, hủy hy vọng. Trải qua đối các phái vị trí địa lý, lực lượng phòng ngự, cùng tiềm ẩn hỏa chủng giá trị tổng hợp ước định, cái này cựu tộc liên minh đem lần đầu tập kích mục tiêu, khóa ổn định ở lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, lại lấy bồi dưỡng đệ tử căn cơ vững chắc, đạo pháp tự nhiên lấy sừng, đạo tông. Đáng tiếc, long tộc những cái kia lão nê thu vẫn như cũ lựa chọn không đếm xỉa đến, nói cái gì muốn tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hừ, đợi ta tộc chúa tể đại thế, nhất định phải bọn chúng đẹp mắt. Yêu Vương thu được cuối cùng trả lời tin tức, lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia đối long tộc bất mãn, nhưng lập tức bị chiến ý nóng bỏng thay thế, không sao cả. Cựu tộc chi lực đủ để tương đạo tông sơn môn ép vì bội miệng. Truyền lệnh các bộ ấn kế hoạch hành động. Ngày mùng 10 tháng riêng, tiếp thiên thành, tiên vũ áo phượng. Nhà này chuyên vì cao giai nữ tu định chế pháp ý cửa hàng, tại linh tiêu giới cũng khá nổi danh. Giờ phút này, một bộ áo trắng tóc trắng, dáng người thanh lãnh trang hiểu mộng đứng trước tại trước quầy, đầu ngón tay nhẹ vỗ về một thất tỏa ra ánh sáng lung linh ánh trăng giao tiêu. Khí tức của nàng so mấy tháng trước, thiếu đi mấy phần cự người ngàn dặm băng hàn, nhiều hơn mấy phần nội liễm thần bận. Hiểu mộng. Một cái mang theo ngạc nhiên dịu dàng thanh âm từ sau lưng vang lên. Trang hiểu mộng quay người, chỉ gặp Phương Thiên Họa đang đứng tại cách đó không xa, trong mắt mang theo ý cười cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng nhìn xem nàng. Hắn vẫn như cũng là bộ kia thương nhân cách ăn mặc, khí chất hòa hợp, nhưng hai đầu lông mày tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần lịch luyện cùng trầm ổn. Thiên Họa. Trang Hiểu Mộng khẽ bước cằm, khóe môi khó được câu lên một vòng cực kỳ nhạt chân thực độ cong. Phương Thiên Họa bước nhanh đến gần, quan sát tỉ mỉ nàng một chút, nhẹ nhàng thở ra cười nói, đã lâu không gặp. Nhìn ngươi khí sắc, tựa hồ rất nhiều rồi. Hắn hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Trang Hiểu Mộng thần thái trong mắt có chút tạm đạm một cái trước mắt, nhưng rất nhanh lại lần nữa sáng lên, chỉ là kia sáng ngời chỗ sâu, cất giấu một tia khó mà tan ra bị thương. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì an ủi lão hữu, lại phát hiện cổ họng nghẹn nào, ánh mắt cấp tốc mơ hồ, nước mắt không bị khống chế tràn đầy hốc mắt, thuận trắng non gương mặt trở xuống. Chương 575, quán thông chương 575, quán thông Vương Thiên Họa thấy thế, khẽ khẽ thở dài, đưa qua một phương sạch sẽ khăn lụa, thanh âm thả cần đu, muốn khóc cứ khóc ra đi, ở ta nơi này, không cần dáng chống đỡ. Trang Hiểu Mộng tiếp nhận khăn lụa, nhưng không có lập tức lau, chỉ là tùy ý nước mắt chảy trôi chỉ chốc lát, mới dùng sức lau nước mắt. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép khôi phục tâm tình, thanh âm còn mang theo một tia giọng mũi, ta không sao, chỉ là đột nhiên nhìn thấy ngươi, có chút nhịn không được. Trang Hiểu Mộng dừng một chút, rời đi chủ đề, hỏi, ngươi cùng Liêu đại ca một mực đợi tại Ma Môn? Phương Thiên Họa nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, ừm. Tuyên ta đi nhưng con đường của hắn còn chưa đi xong, chúng ta muốn thay hắn đi đến đoạn này đường, lưu tại Ma Môn mới có thể trình độ lớn nhất mượn lực hoàn thành hắn chưa lại sự tình. Bây giờ Ma Môn cùng danh môn hợp tác ngày càng chặt chẽ, rất nhiều chuyện đều tại theo Huyền Ca năm đó mong muốn phát triển. Thiên Huyền mọi người cũng đều tại riêng phần mình trên cương vị, vì Huyền Ca di chí nỗ lực. Bắc Linh giới tài nguyên đã bắt đầu có thứ tự triệu tập đến Linh Tiêu giới, Linh Vu tộc càng là nâng toàn tộc chi lực, ngày đêm càng không ngừng vẽ chiến tranh phụ triện, chế tác các loại vật tư chiến lược. Hắn nhìn xem Trang Hiểu Mộng, ngữ khí mang theo cổ vũ, "Hiểu Mộng, ngươi cũng là Thiên Huyền hạch tâm, càng là Huyền Ca nhất. Xem trọng nhân chỉ một, ngươi phải thật tốt cho mọi người làm tấm gương." Trang Hiểu Mộng lặng lặng nghe. Phản phất nhìn thấy Cố Uyên âm dùng tiếu mạo đang ở trước mắt, nhìn thấy hắn lo lắng hết lòng quy hoạch tương lai bộ dáng, nhìn thấy hắn đối đồng bạn tín nhiệm ánh mắt mong đợi. Một dòng nước ấm cùng lực lượng cường đại cảm giác không hiểu từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt có chút chạy không, khí tức quanh người lại bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Kia bởi vì Cố Uyên cái chết mà tái tạo, nhưng thủy chung cách một tầng xa hữu tình kiếm tâm, tại thời khắc này bị lao hữu lời nói, bị đối Cố Uyên vô tận tưởng niệm cùng hứa hẹn triệt để nhóm lửa, quan thông. Oanh, một cú cũng không mãnh liệt lại kiên cố vô cùng, hòa hợp đạo vận từ nàng thể bên trong phát ra đến, cùng nàng tân sinh hữu tình kiếm đạo hoàn mỹ phù hợp, nước chảy thành sông sông phá tầng kia vô hình hằng rào. Càn khôn cảnh. Nàng lại tại lúc này, bởi vì lòng có cảm giác, suy nghĩ thông suốt, nhất cử bước vào càn khôn cảnh. Phương Thiên Họa cảm nhận được trên người nàng kia bỗng nhiên tăng lên, đồng thời càng thêm mượt mà khí tức cường đại, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức vui mừng quá đỗi, hiểu ngộ. Ngươi đột phá. Trang Hiểu Ngộ lấy lại tinh thần, cảm thụ được thể nội lao nhanh toàn lực lượng mới cùng càng thêm rõ ràng kiên định đạo tâm, trên mặt lộ ra một cái rõ ràng mà mang theo vài phần thoải mái tiêu dung, ừm. Giống như là vừa rồi không cẩn thận đột phá. Phương Thiên Họa kích động không thôi, nói liên tục, quá tốt rồi. Đây thật là quá tốt rồi. Uyên ca biết nhất định so với ai khác đều cao hứng. Nâng lên Cố Uyên, Trang Hiểu Ngộ ánh mắt ôn nhu một cái chớp mắt, lập tức thu liễm cảm xúc, nhìn về phía Phương Thiên Họa, ngựa khí mang theo vài phần lo lắng, ngươi đây, cùng vị kia Tô cô nương, dự định khi nào thành hôn? Nhưng không thể kéo dài được nữa, đừng để con gái người ta chờ lâu. Phương Thiên Họa nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia hạnh phúc lại có chút vẻ phức tạp, hắn cười cười, ngựa khí lại hết sức kiên định, chờ đánh xong trận chiến này chờ đại thế ổn định lại. Như đến lúc đó, chúng ta đều còn sống, ta nhất định nợ mày nợ mặt lấy nàng làm vợ. Trang Hiểu Ngộ nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhất định sẽ còn sống. Lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu tình hình gần đây về sau, Trang Hiểu Ngộ đứng dậy cáo từ, ta phải đi. Vừa mới đột phá, cần muốn trở về vững chắc một chút cảnh giới. Rời đi Tiên Vũ áo phường, Trang Hiểu Ngộ cũng không lập tức trở lại quay về chỗ ở, mà là trực tiếp ra tiếp Thiên Thành, đi vào ngoài thành một chỗ tích tính sơn cương vị. Nàng lấy ra Thiên Địa Thông, suy nghĩ một chút, bấm một cái số hiệu. Một lát sau, ngọc chất trên mặt kính hiện ra Kiếm Minh đại trưởng lão Lục Bân Vĩ kia mang tính tiêu chí mang theo vài phần bất cần đợi lại thâm thúy vô cùng khuôn mặt. Nha, ngoan đồ nhi, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thế mà chủ động liên hệ vi sư. Lục Bân Vĩ trêu chọc nói, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra lo lắng. Trang Hiểu Ngộ trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, ngữ khí nhẹ nhanh một chút, sư phụ, ta tiến giai càn khôn. Cái gì? Lục Bân Vĩ trên mặt trêu chọc trong nháy mắt biến mất, đột nhiên ngồi ngay ngắn, con mắt trợn thật lớn, càn khôn cảnh. Nhanh như vậy? Ngươi không đi lối rẽ a? Có phải hay không lại đụng phải kia đồ bỏ vong tình đạo? Ngữ khí của hắn trở nên vội vàng mà lo lắng. Không có. Trang Hiểu Ngộ lắc đầu, thanh âm kiên định, sư phụ, ta đi là hữu tình nói, chân chính thuộc về chính ta hữu tình kiếm đạo. Mặt kính đầu kia, Lục Bân Vĩ rõ ràng ngây ngẩn cả người, trọn vẹn qua ba hơi, hắn mới bỗng nhiên bộc phát ra to cười to, ha 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 ha. Hữu tình đạo, tốt một cái hữu tình đạo, không hổ là ta Lục Bân Vĩ đồ đệ. Nhanh, mau cùng vi sư triển khai nói một chút, làm sao đã nghi thông suốt, có phải hay không lại gặp được cơ duyên gì rồi? Trang Hiểu Ngộng giản lược đem mình bởi vì Cố Uyên cái chết cực kỳ bi thương, suýt nữa đi vào vòng tình đạo, cuối cùng lại tại sống chết trước mắt mình ngộ bản tâm, chặt đứt vòng tình, tái tạo hữu tình đạo quá trình nói một lần, trong đó tự nhiên tóm tắt rất nhiều chi tiết cùng hung hiểm. Lục Bân Vĩ nghe được khi thì thổn thức, khi thì cảm khái, cuối cùng thở dài một tiếng, Cố Uyên tiểu tử kia, ai, đáng tiếc. Bất quá hắn như biết ngươi bởi vì hắn mà đến này tạo hóa, tại dưới cựu tuyển cũng nên nhắm mắt. Tốt tốt tốt, hữu tình đạo tốt. So kia lạnh như băng vong tình đạo mạnh ngàn vạn lần. Chờ ngươi trở về, sư phụ cho ngươi bày tiệc ăn mừng, thuận tiện đem Kiếm Minh trưởng lão vị trí cho ngươi một cái. Sư phụ, Trang Hiểu Ngộ ngay cả vội vàng cắt đứt hắn, ta đối trưởng lão chi vị không hứng thú, ngài cũng đừng thay ta quan tâm. Ta tìm ngài là có chính sự. Ồ, chuyện gì? Lục Bân Vĩ lúc này mới thu liễm chút hưng phấn. Ta vừa mới biết được một tin tức, nghe nói có một cái chuyên môn khinh nhẫn tiền bối lăng mộ, được xưng là Tà Cốt Ngân Ma yêu nghiệt, mục tiêu kế tiếp có thể là Đạo Tông nghĩa trang. Trang Hiểu Ngộ ngữ khí trở nên nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nàng đối loại này quấy nhiễu người chết yên giấc hành vi căm thù đến tận xương tủy. Lục Bân Vĩ vô đầu một cái, đúng đúng đúng, chính muốn nói với ngươi việc này. Ma môn bên kia tin tức truyền đến, món đồ kia rất tà môn, chuẩn vào trong này ra khóa. Không đúng, là trượt mộ phần này ra quan tài kỹ thuật nhất lưu. Mấy chục nhà tông môn mộ tổ đều bị nó vào xem qua, Đạo Tông rất có thể chính là kế tiếp. Lão phu đang chuẩn bị khởi hành đi qua nhìn một chút đâu, nói không chừng có thể bắt được tên kia, hoạt động một chút gần cốt. Trang Hiểu Ngộ nghe vậy, lập tức nói, sư phụ, ta cũng đi. Vực này tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Ta vừa mới đột phá, chính cần thực chiến vững chắc cảnh giới. Lục Bân Vĩ nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, cũng tốt. Có ngươi hỗ trợ, nắm chắc lớn hơn. Vậy chúng ta tại Đạo Tông chân núi nên tiên trấn tụ hợp. Tốt. Ta lập tức khởi hành. Trang Hiểu Ngộ chém đinh chặt sắt nói. Kết thúc trò chuyện, Trang Hiểu Ngộ trong mắt lóe lên kiếm ý bén nhọn. Về công về tư, cái này Tà Cốt Ngân Ma đều đụng phải mũi kiếm của nàng phía trên. Về công, kẻ này hành vi ti tiện, khinh nhẫn tổ tiên, tội ác tày trời. Về tư, Đạo Tông cùng nàng nguồn gốc không cạn, há lại cho tà ma làm cản. Huống chi, đây cũng là nàng lấy cảnh giới mới vì nhân tộc xuất lực bắt đầu. Nàng phân biệt một chút phương hướng, thân hình hóa thành một đạo sáng chói kiếm băng, hướng phía Đạo Tông vị trí mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu di vãng. Chương 576, vây công chương 576, vây công tháng riêng 22, nguyên ẩn sao thừa, chính là đêm khuya thanh vắng thời điểm. Cố Uyên như một đạo không có trọng lượng u ảnh, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập đạo tông phía sau núi nghĩa trang. Nơi đây an táng lấy đạo tông lịch đại tiên hiền, trong đó không thiếu thượng cổ đắc đạo chân tu, bút lực mạnh mẽ tinh thuần bản bạc, xa không phải trước đây gặp tông môn có thể so sánh. Hắn cẩn thận lấy hồn niệm đảo qua bốn phía, xác nhận trạm gác công khai trạm gác ngầm vị trí, tùy tiện tránh đi, xâm nhập nghĩa trang nội địa. Ngay tại hắn chọn chúng một tòa khí tức cổ xưa nhất rộng lớn mộ huyệt, chuẩn bị bắt chước làm theo, hành lễ xin lỗi sau đó lúc động thủ. Một cỗ cực kỳ yếu ớt, cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể trận pháp ba động, bị hắn nhạy cảm hồn niệm bắt được. Cái này ba động cũng không phải là nghĩa trang thường quy phòng hộ trận pháp, mà là mang theo một loại mịt mở cảnh giới cùng trói buộc ý vị, hơn nữa là vừa mới bị kích hoạt. Có mai phục. Cố Uyên trong lòng run lên, không chút do dự, trong nháy mắt từ bỏ hành động, thân hình nhanh lùi lại, hướng phía nghĩa trang bên ngoài tật bắn đi. Phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng mà đối phương bố trí được càng thêm chu đáo chặt chẽ. Hắn vừa xông ra nghĩa trang biên giới, ba đạo cường hành khí tức tựa như cùng sớm đã mở ra lưới, đột nhiên từ ba phương hướng dâng lên, đem hắn con đường phía trước gắt gao ngăn chặn. Chính là đạo tông ba vị tu vi tinh thâm trưởng lão, người cầm đầu càng là nhị trưởng lão Thanh Hư chân nhân. Tà cốt, quả nhiên là ngươi. Chờ đã lâu. Thanh Hư chân nhân râu tóc đều dựng, giận quát một tiếng. Trong tay pháp quyết tật bóp, một chương lóe ra lôi quang linh lưới chống rông xuất hiện, đón gió liền giải, phô thiên cái địa hướng phía Cố Uyên che đậy rơi xuống. Dây lưới phía trên phủ văn lưu chuyển, tản mát ra giam cầm thần hồn, bắt trói tà ma khí tức cường đại. Cố Uyên trong lòng nghi hoặc bất phần, bọn hắn như thế nào tinh chuẩn dự báo ta sẽ tối nay đến đây? Còn sớm bày ra tính nhắm vào mai phục. Nhưng giờ phút này tình thế nguy cấp, không dung nghĩ lại. Đối mặt kia bao phủ xuống linh lưới, hắn lại không tránh không né, trắng muốt xương thân nổi lên ánh sáng nhạt, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, như là một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp vọt tới linh lưới. Tại Thanh Hư chân nhân trong ánh mắt kinh ngạc, kia đủ để vây khốn cản khôn cảnh trùng kỳ tu sĩ lôi quang linh lưới, tại tiếp xúc đến bạch cốt bên ngoài thân ánh sáng nhạt lúc, lại như cùng hư ảnh bị xuyên qua, chưa thể đối tạo thành mảy may trở ngại. Cố Uyên thân ảnh trong nháy mắt xuyên thấu linh lưới, tiếp tục trốn xa. Cái gì? Thanh Hư chân nhân la thất thanh, hắn linh lưới dường như hoàn toàn vô hiệu. Nhưng mà Cố Uyên vừa xông ra không đến trăm trượng, núi rừng bốn phía ở giữa, lần lượt từng thân ảnh giống như quỷ mị hiện hiện, khí tức cường đại, lại có gần hơn 80 người, mà lại trong đó không ít gương mặt đối với hắn mà nói rất tin tưởng, Huyền Nữ Tông giả Huyền Đường, Diệp Vũ Huyên, Thư Viện Lan Tiên Sinh, Tư Không Thiệu, Tiếm Minh Lục Bân Vĩ, thậm chí còn có đã đột phá tới càn khôn cảnh, quanh thân kiếm ý nghiêm nghị trang hiểm động, đám người cấp tốc vây kín, hình thành một cái vòng vây to lớn, đem hắn một mực khốn ở trung tâm. Vô số đạo ánh mắt hoặc phẫn nộ, hoặc băng lãnh, hoặc tò mò tập trung ở bộ này ánh trắng như ngọc khô lâu trên thân. Cố Uyên hồn hỏa nhảy lên, trong nháy mắt minh ngộ, thì ra là thế. Bọn hắn là căn cứ ta trước đó bái phỏng qua tông môn phân bố, suy tính ra hành động của ta lộ tuyến, đánh giá ra đạo tông là ta mục tiêu kế tiếp, lúc này mới sớm thiết hạ trọng binh mai phục. Đúng lúc này, Huyền Nữ Tông lục trưởng lão Hạ Tốt Tư sớm đã kìm nén không được lửa giận, lệ quát một tiếng, tà ma nhận lấy cái chết. Một đạo lăng lệ vô song huyền nữ kiếm khí xé rách bầu trời đêm, xuất trước hướng phía Cố Uyên nhắm thẳng vào đầu chém. Kiếm khí hung hãn, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Cố Uyên đoán thầm một câu tính tình vẫn là vội vã như vậy, hồn niệm nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt đánh giá ra vòng vây tương đối yếu kém một vòng, thư viện đệ tử vị trí. Hắn căn bản không để ý tới đạo kiếm khí kia, thân hình khẽ động, liền muốn hướng phía bên kia mạnh tiến lên. Hạ Tốt Tư kia đủ để khai sơn ngăn nước kiếm khí rắn rắn chắc chắc bổ vào Cố Uyên xương trên thân, lại chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, kia lửa tung tóe, kia trắng muốt xương cốt phía trên, đúng là ngay cả một đạo bạch ngấn cũng không từng lưu lại. Ngược lại là kia cố lực trùng kích, nâng lên lấy Cố Uyên càng nhanh xông về thư viện trận doanh. Quá cứng xương cốt. Đám người thấy thế, trong lòng đều là giật mình. Thư viện 13 hiền giả một trong tư không thiệu mặt sắc mặt nghiêm trọng, hét lớn một tiếng, văn khí như núi, chấn. Một thanh từ bàng bạc văn khí ngưng tụ mà thành nặng nghề cự đao lăng không hiện hiện, hướng phía Cố Uyên nghiền ép mà xuống, ý đồ ngăn lúc nào đi đường. Cố Uyên thân hình như khói, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi nhỏ bé đường cong, nhẹ nhàng linh hoạt lách qua văn khí trọng đao chính diện phong mang, tốc độ cơ hồ chưa thụ ảnh hưởng. Mắt thấy là phải xông phá thư viện phương hướng ngăn cản, thư viện một vị khác đại hiền Lan Tiên Sinh cầm trong tay một cây to lớn bút lông pháp bảo, đầu bút lông như thường, điểm nhanh Cố Uyên lồng ngực khớp nối chỗ, thời cơ góc độ xảo trá vô cùng. Nhưng mà ngay tại đầu bút lông sắp điểm trúng sát na, đâm nghiêng bên trong một đạo sáng chói kiếm quang phát sau mà đến trước, đinh một tiếng tinh chuẩn đụng nghiêng Lan Tiên Sinh đầu bút lông, lộ ra một cái nhỏ xíu đứng không. Xuất kiếm người chính là Trang Hiểu Mộng. Nàng bản ý là hiệp phòng, muốn lấy kiếm kình phong tỏa Cố Uyên đường lui, lại trời xui đất khiến cùng Lan Tiên Sinh công kích tương hỗ quấy nhiễu một chút. Cố Uyên sao lại bỏ lỡ cái này chớp mắt cơ hội, xương túc khinh chia xuống đất mặt, thân hình như du ngư từ kia đứng không bên trong trượt đi mà qua, trong nháy mắt đột phá thư viện đạo thứ nhất phòng tuyến, tiếp tục hướng bên ngoài phóng đi. Không được. Tư Không Thiệu thấy thế, lập tức tế ra một thanh kim quang chói mắt ngắn trôi bảo truy. Kia bảo truy đón gió liền dài, hóa thành to bằng cái tớt, mang theo phong lôi chi thành, buôn lôi đánh tới hướng Cố Uyên hậu tâm, uy lực kinh người, lại pháp bảo bản thân mang theo khóa chặt khí cơ chi năng. Nhưng khiến Tư Không Thiệu hoảng sợ là, hắn thần niệm căn bản là không có cách một mực khóa chặt bộ bạch cốt kia, bảo truy truy kích có vẻ hơi trì trệ. Cố Uyên phảng phất phía sau mở to mắt, một cái nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người xoay bước, liền để kia thanh thế thật lớn kim truy sát khung xương thất bại, trùng điệp đập xuống đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Kẻ này cổ quái, linh lực kình phong khó thương, khí cơ cũng khó mà khóa chặt. Đạo tông tông chủ Lý Dương Thu thanh âm trầm ổn vang lên, nhắc nhở đám người. Hắn sớm đã tế ra một phương pháp bảo, kia là một mặt cổ pháp gương đồng. Kính chỉ riêng lóe lên, vô số từ tinh thuần linh lực ngưng tụ mà thành màu xanh mũi tên như là gió tác mật mưa bắn về phía Cố Uyên, phạm vi bao trùm cực lớn, chỉ tại cản trở tốc độ kia, mà không phải cường công. Cố Uyên trong tay cốt kiếm trong nháy mắt xuất hiện, kéo lên một đoàn sâm bạch kiếm hoa, chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận dày đặc giòn vang, kia đầy trời linh lực mũi tên lại bị đều ngăn lại, đập bay, không một có thể cận kề thân. Nhưng mà, này nháy mắt cản trở đã đầy đủ. Trung quanh những cao thủ lần nữa khép lại, đem hắn một lần nữa vây ở hải tâm. Chư quân, kẻ này xương thân không thể phá vỡ, bình thường linh lực viễn trình hành kích hiệu quả quá mức bé nhỏ, lại khó mà khóa chặt hồn hơi thở. Cần cận thân lấy binh khí công cấp đối, hốc mắt chờ yếu hại. Lý Dương Thu lần nữa cao giọng nhắc nhở, chiến thuật rõ ràng minh xác. Thiện binh khí giải theo lão phu lên. Kiếm Minh đại trưởng lão Lục Bân Vĩ thét dài một tiếng, trường kiếm trong tay bù bù, cái thứ nhất xuống tới. Theo sát phía sau, bao quát trang hiệu mộng ở bên trong, tổng cộng có 15 vị gần hơn chiến chém giết tăng trưởng các phái cường giả, đao thương kiếm kích, nhấp nháy sắc bén, từ bốn phương tám hướng hướng phía Cố Uyên phát động mưa to gió lớn công kích. 16 đạo công kích, không có chỗ nào mà không phải là lăng lệ tàn nhẫn, xảo trá tinh chuẩn, phong kín Cố Uyên tất cả né tránh không gian, trực chỉ quanh thân khớp nối cùng đầu lâu yếu hại. Liền trong lúc nguy cấp này, chỉ gặp Cố Uyên trong tay chuôi này nhìn như thường thường không có gì lạ cốt kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ, kiếm quang đại thịnh. Một đầu từ thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà thành bạch long hư ảnh chống rông hiện lên, vờn quanh quanh thân, gào thét bay múa. Chương 577, suy đoán chương 577, suy đoán khanh. Khanh, khanh, khanh. Liên tiếp làm cho người hoa mắt binh khí giao kích âm thanh bạo hưởng. Kia lửa tung tóe, khí kình báo táp. Kia 16 đạo lăng lệ vô song thế công, lại bị kia một đầu bạch long kiếm ý đều ngăn lại. Không chỉ có như thế, cốt kiếm như rắn ra khỏi hàng, mỗi lần tại đón đỡ khoảng cách đâm ngược, gọt xóa, tinh chuẩn địa điểm hướng đám người chiêu thức bên trong điểm yếu. Làm cho trong đó mấy người không thể không trở về thủ tự cứu, hoàn mỹ hợp kích chi thế trong nháy mắt xuất hiện mấy cái nhỏ bé đột phá khẩu. Cố Uyên lấy một địch 16, bằng vào trong tay một thanh cốt kiếm, lại không chút nào lộ dấu hiệu thất bại, ngược lại lộ ra thành thạo điêu luyện. Kiếm pháp đó đã đạt đến hóa cảnh, thuần túy đến cực hạn, vô chiêu vô thức, nhưng lại bao hàm vàng diện. Mỗi một lần huy động đều vừa đúng, phản phất có thể dự phán tất cả mọi người công kích quy tích, không chỉ có thể thủ đến giọt nước không loạn, càng có thể tìm khe hở phản công. Lục Bân Vĩ càng đánh càng là kinh hãi, hắn cả đời chìm đắm kiếm đạo, từ vấn kiếm kỳ đã tới nhân gian đỉnh phong. Giờ phút này lại phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp ở bộ này bạch cốt trước mặt, lại có vẻ hơi vụng về cùng dư thừa rườm rà, trong lòng như muốn thổ huyết, cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Một bộ xương giá đỡ, kiếm pháp có thể siêu tuyệt đến tận đây. Trang Hiểu Mộng cũng là trong lòng rung mạnh. Nàng mới vào càn khôn, hữu tình kiếm đạo sơ thành, vốn cho rằng kiếm tâm thông minh, kiếm kỹ đã gần đến cực hạn. Giờ phút này lại phát hiện mình chém ra mỗi một kiếm, phản phất đều tại đối phương trong dự liệu. Mà kia bạch cốt tiện tay huy sái kiếm ý, thuần túy, cô đọng, hiệu suất cao, mang theo một loại phản phát quy chân bất bị, cho nàng lên một đường sinh động nhưng lại làm cho người thất bại kiếm thuật khóa. Càng làm cho nàng tâm thần khẽ run chính là, kia bạch cốt một chút vận kiếm quen thuộc, một ít kiếm ý chuyển hướng ở giữa nhỏ bé bất bị, lại để cho nàng cảm thấy một tia không hiểu quen thuộc. Nâng dưới đời, chỉ có Cố Uyên kiếm, từng đã cho nàng loại này không cách nào nói rõ, nhưng lại chân thực tồn tại cảm ứng. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động cùng nghi hoặc, tỉnh táo lại, không còn nóng lòng cầu thành, mà là đem trận này vây giết coi như tốt nhất ma luyện. Một bên chiến đấu, một bên tinh tế cảm ngộ, phân tích bạch cốt kiếm pháp, kiểm tra tự thân chiến lệnh. Chiêu kiếm của nàng tùy theo trở nên càng thêm cô đọng, linh động, lại dưới áp lực chậm rãi tăng lên. Nơi xa đám mây, ở tàng tại cỡ lớn trong suốt hình cầu pháp bảo bên trong chín đại dị tộc dẫn đội người, sớm đã thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là thừa dịp đạo tông cường giả phần lớn bị tà cốt hấp dẫn lực chú ý thời cơ, phát động tập kích, nội ứng ngoại hợp, nhất cử hủy diệt đạo tông. Nhưng mà trước mắt một màn này, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cố kia bị bọn hắn coi là phiền toái nhỏ khô lâu, vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Lấy sức một mình, độc chiến 16 danh nhân tộc thành danh cường giả, trong đó còn bao gồm Lục Bân Vĩ, Lý Dương Thu cái này các cao thủ cùng một cái tân tấn càn khôn kiếm đạo thiên tài, không những bất bại, ngược lại ẩn ẩn chiếm thượng phong. Yêu tộc đại trưởng lão trong mắt tinh quang bùng lên, vỗ tay một cái thật lớn, ngựa khí mang theo khó mà ức chế hưng phấn, trời cũng giúp ta. Này khô lâu thực lực viễn siêu dự đoán, lại cùng nhân tộc hiển nhiên là địch. Chúng ta làm gì nóng lòng cường công? Không bằng hiện thân, giả ý tương trợ này khô lâu, công bố không quen nhìn đạo tông lấy nhiều khí ít, cùng hắn liên thủ. Liên thủ? Ảnh tộc lĩnh đội nghi hoặc. Đúng vậy. Yêu tộc đại trưởng lão Tiếu Dung trở nên dữ tợn, chúng ta lao xuống đi, giúp kia khô lâu chia sẻ áp lực, sáng tạo cơ hội. Trận chiến này nếu có thể thừa cơ chém giết Lục Bân Vĩ, Lý Dương Thu mấy vị danh môn lãnh tụ, nặng hơn nữa sáng tạo cao thủ còn lại, hiệu quả hơn xa tại đơn thuần hủy diệt một cái đạo tông. Càng có thể đem này cường hãn khô lâu kéo vào bên ta trận doanh, chí ít cũng có thể khiến người ta tộc hậu phương vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Những dị tộc khác lĩnh đội nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, trong mắt nhao nhao bộc phát ra tham lam cùng tàn nhẫn quan mang. Đại trưởng lão cao kiến, cứ làm như thế, chuẩn bị động thủ. Chín đại dị tộc cường giả đỉnh cao nhóm, trong nháy mắt đạt thành trung nhận thức, đằng đằng sát khí ánh mắt ném hướng phía dưới chiến đoàn, như là để mắt tới con mồi đàn sói. Đạo tông trong vòng chiến, Cố Uyên trong lòng không ngừng tiêu khổ. 16 tên cường giả thế công như thủy triều, đao quang kiếm ảnh kín không kẽ hở, chiêu chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Trung quanh còn có vài chục tên cao thủ nhìn chằm chằm, các loại trói buộc loại pháp bảo, ngâm đầu cám khí thỉnh thoảng xảo trá phong tới, đem hắn chỗ có khả năng đường lui phong đến xích sao. Cần thiết hay không? Ta không phải liền là bái phỏng một chút các vị tiền bối lang tầm, lại không hư hao di hải, về phần như thế thâm cửu đại hận, một bộ muốn cùng ta đồng quy vu tận tư thế sao? Cố Uyên một bên huy kiếm đón đỡ, đem kia tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật phát huy đến cực hạn, một bên âm thầm đoán thầm. Hắn lòng dạ biết rõ, hiểu lầm kia kết quá sâu, như không cho thấy thân phận, chỉ sợ khó mà thiện. Nhưng vừa nghĩ tới cho thấy thân phận hậu quả, giải thích như thế nào mình biến thành cô lâu, còn đi với các gia tổ mộ phần. Trang diện kia, chỉ là ngấp lại liền để hắn bộ khô lâu này khung xương đều cảm thấy một trận xã chết xấu hổ, tại muốn mạng cùng muốn mặt ở giữa kịch liệt lắc lư. Trang Hiểu Mộng càng đánh càng là kinh hãi, cũng càng là nghi hoặc. Mới đầu, nàng coi là cái này khô lâu là ỷ vào xương thân cứng rắn, lực lượng tốc độ kinh người cùng kiếm thuật siêu tuyệt mới như thế khó chơi, đồng thời phỏng đoán kỳ cốt cách có lẽ e ngại bị hao tổn, cho nên không dám lấy thương đổi thương. Nàng thậm chí truyền âm phe mình, đề nghị tăng cường tiến công, xem nhẹ bộ phận phòng thủ, ý đồ lấy thương đổi thương đến sáng tạo cơ hội. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền phát hiện không thích hợp. Cái này khô lâu kiếm, quá lưu tình. Cùng Phật môn giám mới đại sư Kim Cương Sử đối cứng lúc, kia cốt kiếm luôn có thể vô cùng tinh chuẩn điểm tại lực đạo nhất điểm yếu, đem vạn quân lực xảo diệu đẩy ra. Nhưng mỗi một lần, nó rõ ràng đều có cơ hội thừa cơ tiến dần lên, trọng thương bởi vì phát lực mà không môn hơi lộ ra giám mới đại sư, lại luôn chút xíu không kém dừng, ngược lại đón đỡ những người khác công kích. Cùng Huyền Nữ Tông Lục trưởng lão Hạ Tốt Tư song kiếm tương giao lúc, nó bản có thể mượn trợ một cái tinh diệu xoay người, dùng mũi kiếm hoạch hướng Hạ Tốt Tư không có chút nào phòng hộ tuyết trắng cái cổ. Nhưng nó lại tại tối hậu quan đầu đột nhiên thay đổi thân hình, tha rằng cứng rắn tụ bên cạnh kiếm tông thất trưởng lão một cái chém, cũng đem tia đòn công kích chí mạng chuyển hướng chính mình. Nó đang nhường. Một cái tội ác chồng chất, khinh nhẫn tiền bối, tàn nhẫn thị sắt, tà cốt ngân ma đang bị người tộc cường giả đỉnh cao vây giết, tự thân khó đảm bảo tình huống dưới, thế mà còn tại đối vây công nó người thủ hạ lưu tình. Đây quả thực hoang đường tuyệt luân. Trừ phi, nó biết bọn hắn, thậm chí không muốn tổn thương bọn hắn. Một cái hoang đường lại dẫn mê hoặc chí mạng lực suy nghĩ, tựa như tia chớp chém vào Trang Hiểu Mộng náo hải. Bộ khô lâu này thân hình, cái này thuần bí đến cực hạn kiếm ý, cái này một ít vô cùng quen thuộc vận kiếm quen thuộc, cùng cái này không hợp với lẽ thường nhân tử. Một cái tên cơ hồ muốn thoát ra. Cố Uyên, là hắn sao? Khả năng sao? Hắn không phải đã. Thế nhưng là, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể đem kiếm vận dụng đến như thế thần hồ kỳ kỹ tình trạng? Còn có ai sẽ ngay tại lúc này còn đối địch nhân lưu thủ? Trang Hiểu Mộng trái tim nhảy lên kịch liệt, huyết dịch chảy xiết, thanh âm bên tai bên trong quanh mình. Nàng nhất định phải nghiệm chứng. Chương 578, đột kích chương 578. Đột kích nàng cố ý bán cái sơ hở, giả ý toàn lực tiến công, Hồng Trần kiếm mang theo thê diễm kiếm quang chém về phía Khô Lâu vài khớp nối. Khô Lâu quả nhiên như nàng sở liệu, cốt kiếm một dẫn một nhóm, tinh chuẩn đẩy ra Hồng Trần kiếm, kiếm thế thuận thế trượt hướng khác một bên công tới kiếm tông thất trưởng lão. Ngay tại lúc này, Trang Hiểu Mộng giả bộ bị kia xảo diệu một nhóm mang loạn trọng tâm, chân kế tiếp lão đảo kinh hô một tiếng, lại chủ động hướng phía Khô Lâu cái kia vừa mới đẩy ra thất trưởng lão, chính lui về phòng ngự cốt kiếm mũi kiếm đụng tới. Cái góc độ này xảo trá vô cùng, nhìn như chính nàng chịu chết, thì thực là đem tự thân nhất sơ hở chí mạng bại lộ tại đối phương dưới kiếm, như đối phương thật có sát tâm, tuyệt không có may mắn. Hiểu Mộng, một mực mật thiết chú ý ái đồ Lục Bân Vĩ hồn phi phách tán. Hắn thấy được rõ ràng, Trang Hiểu Mộng cái này tuyệt không đơn giản sai lầm, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn cuồng hống một tiếng, lại cũng không lo được cái gì kiếm chiêu cái gì phong độ, thể nội càn khôn cảnh đỉnh phong tu vi không giữ lại chút nào bộc phát. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo xé rách trường không kinh hồng, lấy đồng quy vu tận tư thái, liều lĩnh chém về phía Khô Lâu đầu lâu, hy vọng có thể vây mị cứu triệu. Nhưng trong lòng của hắn một mảnh lạnh bớt, cái này Khô Lâu kiếm thuật quỷ thần khó lường, há sẽ bỏ qua bực này cơ hội. Ái đồ chỉ sợ. Nhưng mà, trong dự đoán cốt kiếm xuyên thấu Trang Hiểu Mộng thân thể cảnh tượng đáng sợ cũng không phát sinh. Bộ xương khô kia tại Trang Hiểu Mộng đụng tới trong nháy mắt, động tác xuất hiện cực kỳ nhỏ cũng không nên có ngưng trệ. Cặp kia u lam linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt, cho thấy nội tâm cực độ kinh ngạc cùng. Bối rối. Nó chẳng những không có thừa cơ tiến công, ngược lại giống như là bị bóng đến, cổ tay lấy một loại gần như khó chịu phương thức đống nhiên uốn éo, ngạnh sinh sinh đem lui về cốt kiếm cưỡng ép nghiêng đi vài tấc. Đồng thời, toàn bộ khung xương vô ý thức hướng về sau gấp rút lui nửa bước, ý đồ kéo dài khoảng cách, hoàn toàn không để ý Lục Bân Vĩ kia đã bổ đến đỉnh đầu đủ để khai sơn phá thạch kinh khủng kiếm cương. Ken, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bên từ đầu đến cuối đọc lấy lòng dạ từ bi lại xuất thủ hào nghiêm túc không an đại sư, một cái giới đao mang theo lăng lệ Phật quang hung hăng bổ vào Khô Lâu vội vàng nâng lên đón đỡ cẳng tay bên trên. Lực lượng khổng lồ chấn động đến Khô Lâu thân hình lại lắc, cũng gián tiếp giúp nó bị lệch Lục Bân Vĩ chí mạng một kiếm bộ phận lực đạo. Lục Bân Vĩ kiếm cuối cùng sát Khô Lâu đầu lâu rơi xuống, chém xuống mấy sợi tiêu tán hồn hỏa. Trên mặt đất bổ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Trang Hiểu Mộng chưa tỉnh hồn đứng vững, lông tóc không thương. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao tiếp cận cố kia bởi vì cưỡng ép thu kiếm, ngạnh kháng công kích mà có vẻ hơi cứng ngắc Khô Lâu, trong lòng đã lại không hoài nghi. Là hắn, nhất định là Cố Uyên. Chỉ có hắn mới có thể tại dưới tình huống đó tha rằng mình mạo hiểm cũng tuyệt không nguyện tổn thương nàng mảy may. Nàng mở to miệng, cái kia cơ hồ muốn xông ra yết hầu danh tự sắp la lên mà ra, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đạo tông sơn môn phương hướng, bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa. Kinh cùng linh lực ba động giống như là biển gầm cuốn tới. Cùng lúc đó, vô số đạo cường hãn, hung lệ, tràn ngập dị tộc khí tức thân ảnh giống như nước thủy triều từ ngoài sơn môn vọt tới, hô tiếng giết rung trời động địa. Cầm đầu một khí tức ngập trời yêu tộc lão giả càng là tiếng như hùng trùng, ha ha cười nói, Khô Lâu đạo hữu chớ hoảng sợ, chúng ta đến đây giúp ngươi. Nhân tộc dối trá, lấy nhiều khi ít, hôm nay liền cùng bọn ta liên thủ, san bằng đạo này tông, để tiết ngươi mối hận trong lòng. Thanh âm này như là cửu thiên huyền băng, trong nháy mắt đem Trang Hiểu Mộng vừa mới lửa nóng tâm tới đến thấu xương băng hàn. Trên mặt nàng huyết sắc tận hởi, khó có thể tin nhìn về phía kia mãnh liệt mà đến đại quân dị tộc, lại nhìn về phía bên cạnh cô này trắng muốt khô lâu. Dị tộc là đến giúp nó, bọn hắn là cùng một bọn. Ý nghĩ này giống như rắn độc cắn xé lấy lòng của nàng, vừa mới dâng lên hy vọng cùng vui sướng trong nháy mắt bị băng lãnh tuyệt vọng cùng phản bội cảm giác thay thế. Lúc này, một đạo tông hộ vệ máu me khắp người lảo đảo vào tới, khàn giọng báo cáo: "Tông chủ, không xong, yêu tộc, thần tộc, huyết tộc, chín đại dị tộc liên hợp đột kích." Chỉ là càn khôn cảnh cường giả liền cảm giác được không hạ 36 cái, thái hư cảnh vượt qua 200. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện, đã công phá bên ngoài sân môn. Đạo tông tông chủ Lý Dương Thu nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, 36 cái càn khôn cảnh. Nếu không phải hôm nay các tông đạo hữu trùng hợp ở đây vây quét ta cốt, ta đạo tông còn sót lại 12 vị càn khôn cảnh làm sao có thể cản? Thật sự là trời phù hộ đạo tông. Không, là trời phù hộ nhân tộc a. Nhưng lập tức, hắn tâm lại chìm xuống dưới. Coi như tăng thêm các tông đến đây trợ giúp tinh huệ, phe mình tính toán đâu ra đấy, càn khôn cảnh cường giả cũng bất quá 25 vị tả hữu. Đỉnh cấp chiến lược kém dòng giá 11 cái. Huống chi, đối phương còn có 200 thái hư, cùng số lượng không rõ cái khác cảnh giới đại quân. Mà nhất làm cho trong lòng hắn phát trầm, là trước mắt cố này thực lực thâm bất khả chắc, giờ phút này lại vừa lúc cùng dị tộc đồng thời xuất hiện, tà cốt. Lục Vân Vĩ đồng dạng ý thức được thế cục hiểm ác, hắn quyết định thật nhanh, nghiêm nghị nói: "Lý tông chủ, ngươi nhanh mang đám người đi nên kích dị tộc. Cái này ta cốt, giao cho lão phu." Lý Dương Thu đội la lên: "Lô trưởng lão, ngươi một người, yên tâm, lão phu còn chịu được. Hiểu ngộng, ngươi cũng đi." Lục Bân Vĩ đánh gây hắn, ngữ khí chém đinh chặt sắt, ánh mắt gắt gao khóa chặt khô lâu, sợ nó cùng dị tộc nội ứng ngoại hợp. Trang Hiểu Ngộng thấy sư phụ quyết tuyệt ánh mắt, lại nhìn về phía kia mãnh liệt dị tộc dòng lũ, cuối cùng đem ánh mắt phức tạp nhìn về phía cố kia trầm mặc bạch cốt, cắn răng nhắc nhở: "Sư phụ, ngàn vạn cẩn thận." Dứt lời, dứt khoát quay người, Hồng Trần Kiếm Minh theo đạo tông tinh nhuệ nhóm hóa thành từng đạo lưu quang, nghĩa vô phản cố phóng tới kia số lượng viễn siêu phe mình đại quân dị tộc. Thần tộc đại trưởng lão băng tượng thanh âm như là hàn băng vỡ vụn, rõ ràng truyền vào mỗi một vị dị tộc cường giả trong hai, mang theo không che giấu chút nào tính toán cùng sát ý: "Chư vị, cái này nhân tộc lão kiếm tu đã bị khô lâu dẫn ra, giờ phút này nhân tộc trận doanh đỉnh tiêm chiến lược chống rỗng, chính là ta chờ lôi đình một kích, đem bọn hắn từng cái đánh tan tuyệt hảo thời cơ. Tập trung lực lượng trước chạm Lý Dương Thu, Dạ Tuyệt Ương." Chín đại dị tộc cường giả ngầm hiểu, thế công đống nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo, còn có tính nhắm vào. Vượt qua 30 đạo cường hãn khí tức giống như rắn độc khóa chặt nhân tộc trong trận doanh mấy vị hạch tâm lãnh tụ, hủy diệt tính năng lượng dòng lũ bắt đầu ngưng tụ. Nhân tộc chúng cường giả sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng như sắt. Băng tượng lời ấy chính là Trần Chuỗi Dương Lưu, lực lượng so sánh cách xa, bọn hắn căn bản là không có cách lẩn tránh, chỉ có thể nghịch kháng. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được liếc nhìn Lục Vân Vĩ cùng Khô Lâu biến mất phương hướng, trong lòng duy nhất kỳ vọng chính là Lô trưởng lão có thể mau chóng giải quyết cái kia quỷ dị Khô Lâu, kịp thời hồi biên. Lý Dương Thu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lo nghĩ, trầm giọng quát: "Kết trận, cố thủ." "Giáng mới đại sư, thỉnh cầu ngươi lấy kim cương pháp thể bảo vệ cánh phải. Hiểu Mộng tiên tử, cánh trái giao cho ngươi kiếm trận, cần phải linh hoạt phối hợp tác chiến, nhất là chú ý Lô trưởng lão phương hướng, như có dị động, lập tức trợ giúp." Hắn đem phòng ngự mạnh nhất Phật môn cao tăng cùng công kích nhất là linh động Trang Hiểu Mộng an bài tại tương đối yếu kém lại cần phối hợp tác chiến hai cánh, đã là trước mắt tối ưu lựa chọn. "A Di Đà Phật." Giáng mới đại sư thấp tuyên Phật hiệu, quanh thân kim quang đại thịnh, như là một tôn trận mắt kim cương, ngăn tại cánh phải phía trước. Trang Hiểu Mộng nắm chặt hồng chân kiếm, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, kiếm ý dương cung mà không phát, thanh lãnh đáp, minh bạch. Chương 579, nghiền ép chương 579, nghiền ép một bên khác, Lục Vân Vĩ khí thế như hồng, kiếm ý trực trùng bất tiêu, một mực khóa chặt phía trước phi nhanh bạch cốt thân ảnh, cao giọng khiêu chiến: "Tà cốt, có dám cùng lão phu đơn độc đánh một trận?" Phía trước chạy trốn Cố Uyên vốn đã dự định tìm một cơ hội hiển lộ thân phận, giải thích hiểu lầm. Nhưng mà, sau lưng đạo tông sơn môn phương hướng bỗng nhiên bộc phát tiếng nổ kinh thiên động địa cùng phóng lên tận trời dị tộc khí tức, để hắn trong nháy mắt cải biến chủ ý. Thân phận có thể sau đó giải thích, nhưng đạo tông thậm chí nhân tộc tồn vong, nguy cơ sớm tối. Hắn đã không còn mảy may giữ lại, cũng không còn tận lực khống chế sức mạnh. Ngay tại Lục Vân Vĩ vừa dứt lời trong nháy mắt, kia phi nhanh bạch cốt thân ảnh không có dấu hiệu nào đột nhiên dừng lại, trở lại. Trong tay chuôi này sâm bạch cốt kiếm hóa thành một đạo xé rách hư không kinh hồng, không còn là trước đó kia tinh diệu tuyệt luân, dĩ xảo phá lực kiếm kỹ, mà là ẩn chứa bàng bạc vô song, thuần túy đến cực điểm lực lượng nghiền ép thức chẳng kích. Kiếm thế như quần quần giang đảo, lại như cựu thiên tinh hà chút xuống, hướng phía Lục Vân Vĩ vào đầu ép xuống. Lục Vân Vĩ con người bỗng nhiên co vào, trong lòng còi báo động đại tác. Một kiếm này như thế, viễn siêu trước đó vây công lúc chỗ hiện ra bất luận cái gì một chiêu. Hắn cuồng hống một tiếng, suốt đời tu vi không giữ lại chút nào dốc vào trong trường kiếm trong tay, thân kiếm bù bù rung động, tách ra đời này nhất kiếm quang sáng chói, ra sức hướng lên nên đón. Oanh! Song kiếm giao kích, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Kinh khủng khí lãng hiện lên hình khuyên nổ tung, đem chung quanh núi đá cây rừng đều ép vì bờ miệng. Lục Vân Vĩ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực thuận thân kiếm chuyển đến, nước gan bàn tay, khí huyết sôi trào, cả người không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà ra, trọn vẹn rời khỏi mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nguyên lực trong cơ thể một trận hỗn loạn. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bộ xương khô kia mượn đối bính lực phản chấn, tốc độ đột nhiên lại tăng mấy lần, hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ bạch tuyến, trong nháy mắt biến mất tại phía trước trong núi rừng, chỉ để lại một câu đạm mạc dư âm trong không khí phiêu đãng, không rảnh. Lục Bân Vĩ cầm kiếm đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt xanh đỏ giao thoa, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu, mới kia khô lâu độc chiến thập lục cường người, căn bản chưa đem hết toàn lực, thậm chí khả năng ngay cả một nửa thực lực cũng không từng xuất ra. Chân thực chiến lực, xa không phải mình có khả năng địch nổi. Nhưng Lục Bân Vĩ hiện tại không rảnh quan tâm chuyện khác, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía đạo tông chiến trường chính liều mạng chạy về. Đương Lục Bân Vĩ nhanh như điện chớp chạy về chiến trường chính lúc, nhìn thấy chính là nhân tộc trận doanh tại dị tộc điên cuồng tấn công hạ đau khổ chèo chống, hiện tượng hoàn sinh cảnh tượng. Lý Dương Thu gặp bọn họ trở về, vội vàng hỏi: "Lô trưởng lão, kia Tà Cốt bị lão phu đánh lui, đã trốn hướng ngoài núi, trong ngắn hạn không đáng để lo." Lục Bân Vĩ đè xuống khí huyết sôi trào, chém đinh chặt sắt nói, duy trì lấy cường giả đỉnh cao mặt mũi, nhưng lấp loé ánh mắt lại để lộ ra một tia chột dạ. Đám người nghe vậy, mặc dù cảm thấy an tâm, nhưng mắt trước mắt tràn ngập nguy hiểm chiến tuyến, tâm tình vẫn nặng nề như cũ như chỉ. Không có người mở miệng trách cứ Lục Bân Vĩ chưa thể lưu lại khô lâu, dù sao kia Tà Cốt cho thấy thực lực rõ như ban ngày, có thể đem đánh lui đã thuộc không dễ. Lý Dương Thu hít sâu một hơi, cổ vũ tinh thần nói, "Chư vị đồng đạo, Tà Cốt đã lui, chúng ta lại tránh lo âu về sau, chỉ cần cố thủ chờ cứu viện. Ta đã thông hôn khắc thông khẩn cấp cầu viện, phụ cận tông môn đạo hữu nhanh nhất nửa ngày liền có thể đuổi tới. Chịu đựng, thắng lợi chắc chắn thuộc về nhân tộc, thế cùng đạo tông cùng tồn vong." Đám người giận dữ hét lên, đè xuống đối kia kinh khủng khô lâu sợ hãi, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đối kháng trước mắt giống như thủy triều vọt tới trong đại quân dị tộc. Nhưng mà, đám mây phía trên, ẩn tàng tại trong suốt hình cầu pháp bảo bên trong cựu tộc dẫn đội đám người, nhìn thấy Lục Bân Vĩ trở về, nhưng không thấy cố kia trong dự đoán hẳn là đại sát tứ phương, đảo loạn nhân tộc trận cước khô lâu bóng dáng lúc, lập tức tất cả đều trợn tròn mắt. Khô lâu đâu? Ảnh tộc lĩnh đội thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Nó thật chẳng lẽ bị tia lão kiếm tu một người đánh lui? Cái này sao có thể? Thạch tộc thân vương ồm ồm mà quát, có mà tiếp nhận sự thật này. Phế vật, thật sự là phế vật. Uổng phí chúng ta còn tưởng rằng nó là lợi hại gì nhân vật, lại không chịu được như thế một kích, xáo trộn chúng ta kế hoạch. Huyết tộc thân vương tức giận đến chửi ầm lên, nguyên bản trông cậy vào khô lâu kiểm chế thậm chí trọng thương nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực, bọn hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào, lấy nhỏ nhất đại giới thu hoạch thắng lợi, bây giờ bản tính triệt để thất bại. Kế hoạch bị đánh loạn, cựu tộc liên quân tức sôi ruột, nhưng tiễn đã lên dây cùng, không phát không được. Mắt thấy nhân tộc viện quân đang không ngừng hội tụ, thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn càng bất lợi. Không thể đợi thêm nữa, toàn lực tiến công. Coi như không có kia khô lâu, chúng ta lực lượng vẫn như cũ nghiền ép bọn hắn. Yêu tộc đại trưởng lão diện mục dữ tợn, hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh, giết. Một tên cũng không để lại. Kinh khủng công kích lần nữa như là như mưa to chút xuống, mà lại so trước đó càng thêm điên cuồng, càng thêm bất kể đại giới. Chiến đấu khốc liệt triệt để bộc phát. Đạo tông sơn môn bên trong, cuồng phong gào thét, năng lượng quang mang điên cuồng lấp lóe va chạm, tiếng nổ liên tiếp, đinh tai nhức óc. Vô số đỉnh đài lầu cát, tinh thất tu luyện tại đáng sợ năng lượng trùng kích vào như là giấy đổ sụp vỡ nát, đầy đất đều là gạch bể ngói vỡ cùng cháy đen cái hố. Ngày xưa tiên gia cảnh tượng không còn sót lại chút gì, huyền như nhân gian luyện ngục. Nửa canh giờ ác chiến, nhân tộc trận doanh mặc dù liều chết chống cự, nhưng đỉnh tiêm chiến lược chênh lệch gần 10 vị càn khôn cảnh to lớn thế yếu bắt đầu không thể tránh né hiện. Phong tuyến bị không ngừng áp xúc, thương vong bắt đầu xuất hiện, đồng thời cấp tốc mở rộng, tan tác tình thế đã sơ hiện. Huyền nữ tông lục trưởng lão hạ tốt tư tính cách cương liệt, mắt thấy đồng môn đạo hữu không ngừng thụ thương, nhân tộc xu hướng suy tàn càng hiện, nàng nghiến chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Bắt giặc trước bắt vua, nếu có thể chém giết kia thần tộc đại trưởng lão, có thể thay đổi chiến cuộc. Nàng chủ tu công pháp thiên về mị huyễn chi thuật, thân hình phiêu hốt giống như quỷ mị, tránh đi chính diện chiến trường hỗn loạn, lặng yên không một tiếng động hướng phía chỉ huy nhược định thần tộc đại trưởng lão băng tượng tiếp cận. Nhìn chuẩn một thời cơ, hạ tốt tư trong mắt đẹp lưu quang nhất chuyển, một cỗ vô hình vô chất tinh thần ba động trong nháy mắt bao phủ hướng băng tượng. Băng tượng chính hết sức chăm chú tại chỉ huy toàn cục, bất ngờ không đề phòng, tinh thần xuất hiện một tia hoàng hốt, ánh mắt trở nên mê ly một cái chớp mắt, động tác cũng theo đó cứng đờ. Ngay tại lúc này, hạ tốt tư trong mắt tàn khốc lóe lên, thân hình như điện xạ ra, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo nhu tình như nước nhưng lại giấu giếm vô hạn sát cơ màu hồng phấn kiếm cương, đâm thẳng băng tượng không có chút nào phòng hộ cổ họng. Một kiếm này, ngưng tụ nàng suốt đời tu vi, nhanh, chuẩn, hung ác. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến băng da voi ra trước một sát na, một mặt bóng ánh sáng long lanh, hàn khí bốn phía băng tinh hoa sen bỗng nhiên tại băng thân voi trước nở rộ, vừa lúc kẹp lại hạ tốt tư mũi kiếm. Đinh, kiếm thế bị ngăn trở. Băng tượng trong mắt mê ly trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nồng đậm trào phúng cùng sát ý lạnh như băng. Thử. Huyền nữ tông mị giáp tâm. 30 năm trước đối lão phu liền vô dụng. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn chuôi này tạo hình kỳ dị trường đao đã mang theo xé rách không gian rít lên, phát sau mà đến trước, đống nhiên bổ về phía hạ tốt tư đỉnh đầu. Một đao kia tàn nhẫn xảo trá, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là hạ tốt tư lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh lúc. Hạ tốt tư trong lòng bị chấn, hãi nhiên thất sắc, liều mạng muốn rút về trường kiếm đó đỡ, nhưng băng liên giam cầm chi lực viễn siêu tưởng tượng. Giang giác, nàng trường kiếm lại bị kia lăng lệ vô song đao cương sinh sinh chém thành hai đoạn. Đao thế hào không đình trệ, tiếp tục lấy khai sơn phá thạch chi uy, hướng phía nàng trắng non cái chán mảnh bổ xuống. Bóng ma tử vong trong nháy mắt đem hạ tốt tư triệt để bao phủ. Hạ trưởng lão, tất cả chú ý tới một màn này, nhân tộc cường giả trong lòng đống nhiên siết chặt, con ngươi đột nhiên co lại. Một vị càn khôn cảnh cường giả nếu là như vậy vẫn lạc, đối với cái này các bạn liền lung lay sắp đổ đạo tông trận doanh mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương, chính là không thể thừa nhận trầm thống đả kích. Chương 580, là hắn chương 580, là hắn mắt thấy kia băng lãnh trưởng đao sắp bổ ra hạ tốt tư đầu lâu, đạo tông trận doanh đám người muốn rách cả mí mắt, lại không kịp cứu viện. Ngay tại chuôi này ngưng tụ thần tộc đại trưởng lão băng tượng một kích toàn lực, đủ để bổ ra sơn nhạc trường đao, sắp chạm đến hạ tốt tư sợi tóc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ầm. Hạ tốt tư dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung. Bùn đất đá vụn văng khắp nơi bên trong, một đạo ánh trắng như ngọc thân ảnh như là ẩn nút đã lâu tiềm lòng, phá đất mà lên, mang theo một cỗ quyết tuyệt lăng lệ sát ý. Tà cốt. Đạo tông trong lòng mọi người bỗng nhiên trầm xuống, tuyệt vọng trong nháy mắt chiếm lấy bọn hắn. Ma đầu kia lại đi mà quay lại, còn tuyển tại như thế muốn mạng trước mắt. Hắn quả nhiên cùng dị tộc là cùng một bọn. Mà dị tộc các cường giả thì là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, yêu tộc đại trưởng lão Lan Gốm thậm chí nhịn không được cười to lên, ha ha ha. Khô Lâu đạo hữu, đến rất đúng lúc. Nhanh chóng cùng bọn ta. Hắn cùng tiếu im bặt mà dừng. Bởi vì cái kia đạo phá đất mà lên bóng trắng, mục tiêu cũng không phải là đã là đợi làm thịt cừu non hạ tốt tư, mà là thần tộc đại trưởng lão băng tượng. Chỉ gặp một đạo giản dị tự nhiên lại nhanh đến cực hạn kiếm quang, như là vạch phá đêm tối lãnh điện, từ đôi đến đầu, nhẹ nhàng vút qua. Băng tượng trên mặt nhe răng cười cùng sắp đắc thủ hưng phấn trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại cực hạn kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy cái cổ mắt lạnh, tầm mắt liền trời đất quay cuồng. Một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, nóng hổi thân huyết như là suối phun từ không đầu khoang cổ bên trong tuôn trào ra. Chôi này sắp đánh rất trường đao, cũng đã mất đi tất cả lực lượng, loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, đầu óc trống rỗng. Cố kia trắng muốt Khô Lâu, một kích thành công về sau, vững vàng rơi vào hạ tốt từ trước người. Cầm trong tay chuôi này không dính một giọt máu cốt kiếm, trong hốc mắt u lam hồn hỏa lạnh lùng quét mắt chúng quanh dị tộc cường giả, vô hình sát ý như là trời đông giá rét giáng lâm, bao phủ toàn trường. Hạ tốt tư trở về từ coi chết, sủi lơ trên mặt đất, nhìn lên trước mắt đó cũng không cao lớn lại phảng phất có thể chống lên thiên địa bạch cốt bối ảnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sống sót sau hai nạn mở mịt cùng to lớn hoang mang. Ngươi loạn giết cái gì? Chúng ta là minh hữu. Yêu tộc đại trưởng lão Lan Gốm trước hết nhất kịp phản ứng, vừa kinh vừa sợ, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, to lớn hổ trảo bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Đáp lại hắn là Khô Lâu không chút do dự trở tay một kiếm, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn, phảng phất có thể cắt chém không gian xâm bạch kiếm chiều, như là quần quần giang đảo, hướng phía Lan Gốm trào lên mà đi. Lan Gốm con ngươi đột nhiên co lại, cùng hống một tiếng, quanh thân yêu lực sôi trào, song trào giao nhau che ở trước người, đem hết toàn lực ngăn cản. Xuy, kiếm chiều lướt qua, như là dao nóng cắt mỡ bò. Lan Gốm tất cả phòng ngự yêu lực bị trong nháy mắt xé rách, cái kia khỏa giữ tận hổ đầu đeo vặn bẹo kinh hãi biểu lộ, chậm rãi từ trên cổ trượt xuống, khổng lồ yêu thân thể ầm vang ngã xuống đất. Lại một vị đỉnh tiêm càn khôn cảnh cường giả, vẫn lạc. Ngắn ngủi hai hơi ở giữa, liên chạm hai tên dị tộc hạch tâm lãnh tụ. Còn lại dị tộc các cường giả đều hãi nhiên biến sắc, đáy lòng hàn khí ứa ra. Băng thượng cùng Lan Gốm thực lực tại trong bọn họ đã là đỉnh tiêm, mà ngay cả cái này Khô Lâu một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này ta cốt thực lực, đến tột cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào? Đồ hỗn trướng, đối thủ của ngươi là nhân tộc, lại không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta tâm oan, ngay cả ngươi cùng nhau diệt trừ. Yêu tộc Tam trưởng lão Đế Diễm vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị uy hiếp. Sau lưng của hắn hai cánh mở ra, hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm phi cầm, nhiệt độ cao rừng rực để không khí đều bắt đầu bặm mẻo, ý đồ lấy chủng tộc Thiên Phú hỏa diễm đe dọa đối phương. Nhưng mà, kia Khô Lâu chỉ hơi hơi quay đầu, Vũ Lam hồn hỏa nhìn hướng hắn. Sau một khắc, bạch cốt thân ảnh hóa thành một đạo tử vong lưu quang, không nhìn kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt, bay thẳng Đế Diễm mà đi. Kia đủ để dòng kim hóa thiết yêu lửa, càng không có cách nào tại kia trắng muốt xương cốt bên trên lưu lại mảy may vết tích. Đế Diễm kinh hai muốn tuyệt, liều mạng chấn động hai cánh, vô số thiêu đốt lên liệt diễm lông vũ như là mũi tên nhọn gào thét lên bắn về phía bạch cốt, kín không kẽ hở. Khô Lâu trong tay cốt kiếm chỉ là đơn giản một cái quét ngang, một cỗ hấp lực kỳ dị từ kiếm thân truyền ra, kia ngọn lửa cuồng bạo vũ tiến lại như cùng trăm sông đổ về một biển bị đều hấp thụ, xoắn nát tại kiếm ảnh bên trong. Kiếm thế không ngừng, như rắn độc xuất động, nhẹ nhàng linh hoạt gạt về Đế Diễm cái cổ. Đế Diễm thét chói hai vang lên, bốn cái hoa lệ nhất lông đuôi bỗng nhiên dài ra, như là hỏa diễm trưởng tiền cùng nhuyễn kiếm, xen lẫn thành lưới, ý đồ đón đỡ. Giang giáp, giòn vang âm thanh bên trong, hỏa diễm dập tắt, trường tiên đứt gãy. Đế Diễm chỉ cảm thấy cổ đau xót, tầm mắt liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. To lớn chim thân thể phả ra khói xanh, từ không trung cắm rơi. Nửa khắc đồng hồ, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ không đến. Cố này đi mà quay lại tà cốt, lấy thế lôi đỉnh và quân, như là chém dưa thái rau liên tục chém giết ba tên dị tộc bên trong mạnh nhất càn khôn cảnh đỉnh phong đại cao thủ. Phần này chiến lực đã siêu việt càn khôn cảnh phạm chủ, có thể so với thiên tôn. Đạo tông trong ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả nhân tộc tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cố kia cầm kiếm mà đứng bạch cốt, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nguyên lai vừa rồi hắn đánh 16 thời điểm lại còn thu lực. Nguyên lai hắn là nhân tộc bên này. To lớn đảo ngược cùng cung hỉ, trong nháy mắt tách ra trước đó tuyệt vọng cùng vẻ lo lắng. Trang Hiểu Mộng trong mắt sớm đã bị kín một tầng sương mù, nàng gắt gao cắn môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Là hắn, thật là hắn. Cái này kiếm pháp, cái này tại không có khả năng bên trong sáng tạo kỳ tích phong cách, ngoại trừ Cố Uyên, còn có thể là ai? To lớn kích động cùng nhảy cẫng tràn đầy Trang Hiểu Mộng bùng tim. Nhưng nàng biết, bây giờ không phải là nhận nhau thời điểm. Trang Hiểu Mộng cương ép đè xuống xúc động, quyết định chờ chiến sự hơi định, lại tự mình tìm hắn. Cố Uyên không có chút nào dừng lại, hắn đã lựa chọn xuất thủ, liền không còn lưu tình. Thân ảnh lần nữa chớp động, như là hổ vào bầy dê, xông vào những cái kia bởi vì thủ lĩnh đột nhiên vong mà lâm vào bối rối cùng sợ hãi dị tộc càn khôn cảnh cường giả bên trong. Kiếm quang mỗi một lần lấp lóe, tất có một dị tộc cường giả chết. Hiệu suất cao làm cho người khác giận sôi. Nguyên bản to lớn thực lực sai biệt, bởi vì Cố Uyên cái này có thể so với thiên tôn chiến lược gia nhập, trong nháy mắt bị thay đổi. Nhân tộc một phương sĩ khí đại trấn, tại Lý Dương Thu, Lục Bân Vi đám người dẫn đầu dưới, bạo phát ra kinh người sức chiến đấu, bắt đầu phản công. Không đến thời gian một nén nhang, còn lại gần 30 tên dị tộc càn khôn cảnh cường giả, lại bị Cố Uyên một người một mình chém giết hơn phân nửa. Còn lại cũng bị đạo tông cùng các phái cao thủ liên thủ vây quét, cấp tốc tiêu diệt. Thái hư cảnh trở xuống dị tộc quân đội, gặp cường giả đỉnh cao cơ hồ bị tàn sát không còn, càng là hồn phi phách tán, quân lính tăng dã, bị tu sĩ nhân tộc nhóm truy sát đến chạy từ phía. Một trận nguyên bản đủ để hủy diệt đạo tông kinh thiên nguy cơ, lại lấy dạng này một loại ai cũng chưa từng ngờ tới phương thức, bị cưỡng ép lịch chuyển, lắng lại. Khói lửa tràn ngập trên chiến trường, Cố Uyên đứng yên nguyên địa, cốt kiếm chỉ xéo mặt đất, trắng muốt khung xương tại trời chiếu chiếu rọi, lại có một loại quỷ dị thánh khiết cảm giác. Hắn đảo mắt một tuần, xác nhận lại không mạnh đại uy hiếp về sau, tựa hồ không có ý định dừng lại, quay người liền muốn ly khai. Chờ, xin chờ một chút. Trang Hiểu Mộng cũng nhịn không được nữa, cái thứ nhất phi thân đuổi theo. Lý Dương Thu, Lục Bân Vĩ, Gia Huyền Đường các loại phái người phụ trách cũng lập tức kịp phản ứng, nhao nhao đuổi theo, tâm tình kích động lại dẫn vô số nghi vấn. Lý Dương Thu nhìn xem kia sắp đi xa bạch cốt bối ảnh, há to miệng, lại không biết nên xưng hô như thế nào, cuối cùng chỉ có thể có chút lúng túng hô, "Sương, Sương Minh, xin dừng bước. Hôm nay đa tạ các hạ ngăn cơn sóng dữ. Chúng ta ở giữa, có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Cố Uyên bước chân không ngừng, thậm chí thêm nhanh thêm mấy phần, cắm đầu hướng phía cách đó không xa Huyền Tiên sông phương hướng phóng đi, tựa hồ chỉ nghĩ mau rời khỏi chỗ thị phi này. Trang Hiểu Mộng gặp hắn còn muốn chạy, dưới tình thế cấp bách, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, mang theo tiếng khóc nức nở, dùng hết lực khí toàn thân hô, "Cố Uyên." Chương 581, giải thích chương 581, giải thích danh tự, là thế gian ngắn nhất chú ngữ. Cố kia trắng muốt khô lâu thân ảnh, như là bị làm định thân pháp, đột nhiên ngay tại chỗ, cũng không còn cách nào hướng về phía trước phóng ra một bước. Hắn chậm rãi xoay người, trống rông hốc mắt lẳng lặng địa nhìn lấy đuổi theo Trang Hiểu Mộng. Hôn hỏa bình ổn toát ra, không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng cũng không có phủ nhận. Trang Hiểu Mộng phi tốc chạy đến bên cạnh hắn, nước mắt rốt cục vỡ đê. Nàng không quan tâm, ôm lấy cố này băng lãnh cứng rắn khô lâu không xương, đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại kia trắng muốt xương ngực bên trên, phản phất có thể cảm nhận được hạ cũng không tồn tại nhịp tim. Cố Uyên trầm mặc, chậm rãi nâng lên một con cốt trượng, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng rơi xuống. Dùng kia không có chút nào nhiệt độ xương tay, cực kỳ êm ái mơn trớn nàng như tuyết tóc trắng, động tác mang theo một loại khó nói lên lời cẩn thận từng ly từng tí cùng. "Hoài niệm, là ngươi sao?" Trang Hiểu Mộng nâng lên hai mắt đẫm lệ mặt, nghiêm túc, gàn từng chữ xác nhận, thanh âm mang theo nghẹn ngào sau khàn khàn. Tại tất cả mọi người khẩn trương, chờ mong, khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, cô kia bạch ngọc khô lâu, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Vâng." Ngay tại hắn gật đầu thừa nhận giờ khắc này, dị biến nảy sinh. Bên trên bầu trời, nguyên bản sáng sủa hoặc là khói lửa tràn ngập thiên cung, đột nhiên sáng lên vô cùng chói mắt thất thải quang mang. Vô tận ánh nắng chiều đỏ từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một cái bao trùm toàn bộ thiên vũ cự xoáy nước lớn. Một cỗ mênh mông, uy nghiêm, chí cao vô thượng pháp tắc ba động hàng lâm xuống, bao phủ toàn bộ đạo tông sân môn. Ngay sau đó, một đạo tráng kiện vô cùng, thuần túy từ công đức cùng số mệnh ngưng tụ mà thành kim sắc tỏa sáng, như là thiên giới chi cầu, đống nhiên từ kia vòng xoáy trung tâm bắn ra, tinh chuẩn bao phủ tại Trang Hiểu Mộng trên thân. Trang Hiểu Mộng ký tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt, thể nội bởi vì Cố Uyên khởi tử hoàn sinh mang tới to lớn cảm xúc xung kích, minh ngộ cùng một loại nào đó thiên đạo công nhận thời cơ bị triệt để dẫn động. Thân ảnh của nàng tại kim quang bên trong trở nên mơ hồ mà mờ mịt, một cỗ xa so với càn khôn cảnh mênh mông, uy nghiêm, hạo đãng khí thế như là ngủ say cự long, chậm rãi thức tỉnh, tràn ngập ra. Năng lượng trong thiên địa điên cuồng hướng nàng hội tụ, đạo âm lượn lờ, pháp tác hiển hóa. Một khắc đồng hồ về sau, kim quang chậm rãi tiêu tán. Trang Hiểu Mộng thân ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng, nàng trôi nổi tại giữa không trung, áo trắng tóc trắng không gió mà bay, đôi mắt đang mở hí, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển. Quanh thân tản ra uy áp, để ở đây tất cả càn khôn cảnh cường giả đều cảm thấy một trận phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng nhỏ bé. Lục Bân Vĩ kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm khàn giọng hô lớn nói: "Trời, Thiên Tôn, là Thiên Tôn khí tức." Hiểu Mộng: "Đỗ Nhi ta Hiểu Mộng, thành tựu Thiên Tôn." Đám người vừa mừng vừa sợ, nhân tộc đã cách nhiều năm lại thêm một vị Thiên Tôn, mà lại là chiến lược chắc tuyệt kiếm đạo Thiên Tôn, đây không thể nghi ngờ là chống cự dị tộc thuốc trợ tim. Bọn hắn nhao nhao hướng kích động đến khó mà tự kiểm chế Lục Bân Vĩ chúc mừng, trang diện nhất thời nhiệt liệt phi phàm. Đợi Trang Hiểu Mộng quanh thân mênh mông Thiên Tôn khí tức dần dần ổn định nội liễm, Cố Uyên nhẹ nhàng buông lòng ra nàng, chuyển hướng đám người, hoặc khi còn sống dáng vẻ thôi có vẻ lạnh nhạt chắc tay, khớp xương va nhau, phát ra thanh thúy tiếng thịt tát. Trần Ý Ánh rốt cuộc kìm nén không được, kích động xông lên trước, ôm lấy cố này bằng lãnh cung sườn, lại là đau lòng vừa mừng rỡ, thật là ngươi, ngươi cái tên này, dọa giết chúng ta, làm sao biến thành cái bộ dáng này rồi? Nàng rất nhanh tiếp nhận Cố Uyên bây giờ bộ dáng, dù sao người trở về so cái gì đều trọng yếu. Lập tức nàng nghĩ tới một chuyện, ngựa khí mang tới mấy phần oán trách cùng tò mò, đúng rồi, ngươi tại sao phải chạy đi đào nhà chúng ta Đan Minh Nghĩa Trang a? Đề cập Nghĩa Trang, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên có chút vi diệu cùng quái dị. Huyền Nữ Tông Lục trưởng lão Hạ Tốt Tư càng là ho nhẹ một tiếng, trên mặt bay lên một vòng không dễ dàng phát giác đỏ ửng, ánh mắt phiêu hốt treo chọc nói: "Khủng, Cố Uyên tiểu tử, ngươi, ngươi sẽ không phải là tại những cái kia tiền bối lăng tẩm bên trong làm cái gì trộm đạo song hợp hoạt động a? Nàng nhớ tới trước đó liên quan tới tà cốt ngân ma hấp thu âm khí, bút lực mạnh mẽ một ít không đáng tin cậy nghe đồn. Giang giác. Cố Huyên nghe vậy, không xương một cái lảo đảo, cảm xương cả kinh kem chút đến rơi xuống, hồn hỏa kịch liệt chập chờn, phản phất muốn phun ra một ngụm lao huyết. Hắn luôn cuống tay chân nắm vào trong hư không một cái, cấp tốc lấy linh lực ngưng chữ, to lớn chữ viết lộ ra một cỗ cấp bách, không có, tuyệt đối không có, tuyệt không phải thải bổ chi thuật, ta là người đứng đắn. Trần Ý Ánh nhìn xem kia cơ hồ muốn đâm chọn hạ tốt tư trên mặt linh lực chữ lớn, lòng hiếu kỳ càng tăng lên, đó là cái gì? Trộm đạo song hợp đến cùng là cái gì? Hạ tốt tư mặt càng đỏ hơn, ấp úng, ánh mắt trốn tránh, chính là một loại. Ân. Cố Huyên đầu lâu giao như đánh trống trầu, đội vàng lần nữa ngưng chữ giải thích, cũng không phải. Ta chỉ cốt đơ chính là tiên khư tiền bối hải cốt chỗ tổ, ẩn chứa lưu lại bút lực mạnh mẽ cùng đạo vận. Ta chỉ cần đụng vào đồng loại cường đại hải cốt, liền có thể dẫn động tự thân khung xương của mình, hấp thu trong đó tinh túy, cường hóa bản thân. Tuyệt không phải. Tuyệt không phải song tu thải bổ. Trần Ý Ánh nhìn xem hàng trước kia, lại nhìn xem Cố Huyên trắng muốt khung xương, trừng mắt nhìn, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nha. Chính là không cần cởi quần áo song tu mà. Trên bản chất đều là thiếp thiếp hút hút. Cố Huyên. Hắn cảm giác mình hồn hỏa đều muốn dập tắt, khung xương vô lực tiêu nhịu xuống, triệt để từ bỏ giải thích cùng chống cự. Được thôi, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Lý Dương Thu thấy thế, đội vàng ho khan vài tiếng, ra hòa giải, một mặt hiên ngang lấm liệt, khụ khụ. Chú ý tiểu hữu cử động lần này chính là vì tăng cao tu vi, đối kháng dị tộc, là vì thiên hạ thương sinh. Đây là đại nghĩa. Chỉ là tiểu tiết, không cần phải nói. Hắn thậm chí vô bộ ngực, hào khí nói, chú ý tiểu hữu, nếu có điều cần, ta đạo tông trong nghĩa trang tiền bối di cốt, cũng có thể đối ngươi mở ra. Cố Huyên dọa đến vội vàng khoát tay, cấp tốc ngưng chữ, đa tạ Lý tông chủ hảo ý. Tâm lĩnh, thật không cần. Mới vừa cùng dị tộc giao chiến, dưới tình thế cấp bách, đã xem Tử Quý tông tiền bối cho tạm mượn bút lực mạnh mẽ đều kích phát thu nạp. Ách, thật có lỗi, sự cấp bằng quyền, chưa kịp đem vị tiền bối kia di hài một lần nữa an táng tốt. Lý Dương Thu trên mặt khẳng khái tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, khóe miệng có chút run rẩy, nửa ngày mới khó khăn gạt ra một câu, "Không, không sao." Tiểu Hữu cũng là vì lui địch. Tình có thể hiểu, tình có thể hiểu. Trong lòng lại đang dị máu. Đây chính là hắn đạo tông một vị thượng cổ tổ sư lăng tầm a. Lục Bân Vĩ dù sao cũng là lão giang hồ, rất nhanh từ đồ đệ tấn thăng thiên tôn cùng Cố Huyên khởi tử hoàn sinh song trọng trong vui mừng tỉnh táo lại, hỏi vấn đề mấu chốt, "Cố tiểu tử, trước ngươi giết những người kia?" Cố Huyên thần sắc nghiêm lại, ngưng chữ đáp, "Đều là đại gian đại ác chi đồ, hoặc phản bội nhân tộc, hoặc tu luyện tà pháp giết hại sinh linh, chết chưa hết tội. Chứng cứ như cần, ta nhưng đến tiếp sau cung cấp." Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, bọn hắn tin tưởng Cố Huyên phán đoán cùng là người. Lý Dương Thu lúc này tỏ thái độ, "Chú ý tiểu hữu yên tâm, việc này ta đạo tông sẽ liên hợp các tông, vì ngươi làm sáng tỏ, tà cốt ngân ma chi danh, từ đó đừng vậy." Lục Bân Vĩ cũng nói bổ sung, khí rừng, Trần Minh bên kia lão phu đi chào hỏi, bọn hắn nghĩa trang thủ vệ trận pháp đối ngươi. Ách, mở ra khả năng không thích hợp, nhưng ít ra không lại bởi vậy sẽ cùng ngươi khó xử, thuận tiện ngươi. Ân, cha để loạt bổ sung. Hắn lời nói này đến rất có trình độ. Cố Huyên trong hốc mắt hồn hỏa vui mừng hơi nhúc nhích một chút, thầm khen lô trưởng lão quả nhiên bên trên nói. Chương 582, trời phù hộ chương 582, trời phù hộ đó lấy. Mọi người lại mồm năm miệng mười hỏi có nhiều vấn đề liên quan tới Cố Huyên như thế nào tại Minh Vực bảo toàn thần hồn, tiên cư hải cốt chi địa tiền bối tình huống cùng về sau dự định. Cố Huyên từng cái lấy linh lực ngưng chữ đáp lại, mặc dù tốn thời gian, nhưng mọi người kiên nhẫn mười phần. Trần Ý Ánh quan tâm nhất vẫn là Cố Huyên bản thân, nàng lo âu hỏi, "Cố Huyên, ngươi về sau cũng chỉ có thể dạng này sao? Có cái gì đan dược hoặc là phương pháp có thể tái tạo nhục thân?" Cố Huyên trầm mặc một lát, viết, "Tạm thời chưa có xác thực chi pháp, nhưng đợi ta tu vi tiến thêm một bước, có lẽ có thể lấy xương làm cơ sở, khí huyết chủ sinh, hoặc tìm cái khác cơ duyên, không cần quá lo lắng." Nghe được có hy vọng, trong lòng mọi người tảng đá rơi xuống, bầu không khí trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Lúc này, Lý Dương Thu hô, "Chư vị, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, còn xin rời bước phòng nghị sự, chúng ta tinh tế phục bản hôm nay tin tức, cũng tốt sau khi thương nghị tục cách đối phó." Chiến đấu đã kết thúc, đạo tông các đệ tử ngay tại trưởng lao chỉ huy hạ quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, tu sửa bị phá hư tông môn kiến trúc. Một vị chấp sự tiến lên báo cáo, xương chui vào trong tông dị tộc đã cơ bản thanh trừ, chỉ là hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Cố Huyên, muốn nói lại thôi. Lý Dương Thu tự nhiên minh bạch, phân phó nói, đem bị phá hư mộ huyệt cẩn thận phục hồi như cũ, xử lý thích đáng. Còn lại sự vụ ấn tông môn luật lệ chấp hành, mau chóng khôi phục trật tự. Đi vào phòng nghị sự, đạo tông đại trưởng lão tự mình dâng lên linh trà điểm tâm. Cố Huyên nhìn chằm chằm ly kia nhiệt khí lượn lờ linh trà, chống rông hốc mắt ngóng nhìn hồi lâu, tựa hồ đang nhớ lại trà tư vị, cuối cùng yên lặng đem chén trà đẩy xa chút. Trang Hiểu Mộng thấy thế, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một tia cực kỳ nhạt lại chân thực ý cười, nhẹ giọng hỏi, "Cố Huyên, muốn đem ngươi trở về tin tức cáo chi Liễu trưởng lão, Phương sư minh, còn có ngươi thúc thẩm bọn hắn sao?" Cố Huyên nhẹ gật đầu, trong hốc mắt hồn hỏa nhu hòa mấy phần. Nửa chén trà nhỏ về sau, Lý Dương Thu lấy ra Thiên Địa Thông, bắt đầu đồng bộ đạo tông phát sinh kinh thiên biến cố cùng Cố Huyên trở về, Trang Hiểu Ngộng tấn thăng thiên tôn tin tức. Trong ngay mắt, Thiên Địa Thông một chỗ khác sôi trào. Các tông đại lão phản ứng vô cùng phân chân kích động, Lâm Cửu Huyên thanh âm cơ hồ muốn xuyên thủng pháp bảo, "Quá tốt rồi, Cố Huyên còn sống, Hiểu Ngộng hoàn thành thiên tôn, nhất định phải đại khánh. Chờ ta lập tức an bài hạ lễ." Dạ Huyền Nương trưởng lão thanh âm mang theo vui mừng cùng một tia ấy nấy, trời phù hộ nhân tộc. Hiếu Ngộng, hảo hài tử. Cố Huyên, trở về liền tốt, trước đây hiểu lầm, ta Huyền Nữ tông hướng ngươi bồi tội. Đạo tông tông chủ Lư Linh Quân thanh âm cũng truyền tới, trầm ổn bên trong mang theo kích động, chú ý tiểu hữu trở về, Hiếu Ngộng tấn thăng, quả thật nhân tộc đại hạnh. Chú ý tiểu hữu phù hộ đạo tông, cư công chí vĩ. Nhưng, lần này dị tộc bạo động tuy bị thất bại, nhưng cũng có cảnh báo. Chư vị, tiếp xuống nên ứng đối ra sao? Dị tộc sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Huyên tiếp nhận trang hiệu ngọc đưa tới miếng ngọc, lấy linh lực chậm rãi viết, đám người ngưng thần quan sát, dị tộc lần này tổn thất vượt qua 30 tên càn khôn cảnh, trong đó bao hàm mấy đại trưởng lão cấp nhân vật, có thể xương thương cân độ cốt, tư nguyên chuẩn bị cũng tiêu hao rất lớn. Tại đại thế triệt để giáng lâm trước, bọn hắn nhiều nhất lại tổ chức lên một lần kích thước ngang hàng hoặc hơi yếu thế công. Lập tức chi yếu bộ, một, các tông lập tức triệt để kiểm tra cũng thêm cố tất cả đã biết địa nguyên thông đạo phong ấn, tăng phái cường giả tuần tra cảnh giới, phòng ngừa dị tộc nhỏ cô thẩm thấu hoặc nội ứng ngoại hợp. Hai, ta cùng Hiểu Ngộng sẽ lập tức khởi hành, tiến về dị tộc Hạch Tâm Cương vực đi một lần, chọn nhất tộc, lấy phần thiên ách nạn cờ đem nó chủ tinh hoặc nặng muốn cứ điểm nước diệt, làm chấn nhiếp, kéo dài lần nữa tổ chức đại quy mô tiến công thời gian. Cái khác cụ thể hành động an bài, nhưng cùng Ma Môn Liễu trưởng lão, Phương Thiên Hỏa hiệp thường, bọn hắn một mực tại vì thế chuẩn bị. Đám người lại hỏi thăm mấy cái liên quan tới tài nguyên điều phối, tình báo cùng hưởng cùng đến tiếp sau khả năng phản kích thời cơ vấn đề, Cố Huyên đều lấy ngưng chữ phương thức cấp ra rõ ràng phương hướng. Mạch suy nghĩ chi kỳ náo, đối đại cục nắm chắc chi tinh chuẩn, khiến ở đây tất cả mọi người vì đó thán phục. Phản phất lại thấy được năm đó vị kia tính toán không bỏ sót chú ý thủ tịch. Thảo luận tạm có một kết thúc, Khí Lâm tông chủ Đủ Giật Dương Hòa trưởng lão tương cá con lại bu lại, thông qua thiên địa thông cung kính hướng Cố Huyên tỉnh giáo. Trang Hiểu Ngộng tự nhiên đem thiên địa thông đưa tới Cố Huyên trước mặt, phụ trách chuyển đạt hắn lời nói. Tương cá con khổ nào nói, chú ý thủ tịch, thiên địa thông mở rộng vô cùng tốt, nhưng gần đây có không ít người phản ứng, nhất là chút nhân vật có mặt mũi, thường bị đại lượng nhân sĩ không liên quan kêu gọi quấy rối, không chịu nổi kỳ nhiễu, thậm chí ảnh hưởng tới chính sự. Nay hoạn không hiểu, sợ tổn hại thiên địa thông danh dự. Cố Huyên xương tay điểm nhẹ, linh lực lưu chuyển, tại miếng ngọc bên trên ngưng chữ, dễ ngươi. Tại người liên lạc tên đi dưới, thiết kế thêm sổ đen cùng danh sách trắng chi tuyển. Sổ đen nhưng dùng tay tăng thêm hào đoạn, phàm này liệt biểu bên trong người kêu gọi, hết thảy che đậy, vô thanh vô tức. Danh sách trắng thì trái lại, chỉ cho phép trong danh sách hào đoạn hô nhập, còn lại đều ngăn. Có thể giải. Tương nhỏ mắt cá trong nháy mắt sáng lên, vỗ tay tán dương, diệu a. Đơn giản như vậy trực tiếp. Người sử dụng có thể tự lựa chọn thanh tĩnh hoặc mở ra. Chú ý thủ tịch đại tài. Nàng lập tức lại trông mong hỏi, kia, yeah. Còn có thể thiết kế thêm chút khác công dụng sao? Luôn cảm thấy chỉ là trò chuyện, hơi có vẻ đơn điệu. Cố Huyên hồn hỏa khẽ nhúc nhích, giống như đang suy tư, chợt biết, có thể tăng tin nhắn trí năng. Không cần thời gian thực đối thoại, người sử dụng nhưng biên tập 100 chữ bên trong tin nhắn, thanh toán một chút linh thủ liền có thể gửi đi đến đối phương thiên địa thông, đối phương đáng nhìn lúc tìm đọc. Theo đầu kế phí, cũng có thể thiết trí chớ quay dày thời đoạn. Khắc, lâu dài mà tính, có thể nghiên tạo kiểu mới, tăng đáng nhìn trí năng, khiến trò chuyện song phương có thể thấy được lẫn nhau hình ảnh, nhưng này cần cao hơn kỹ nghệ cùng tài nguyên, không phải một ngày chi công. Tương cá con nghe được tâm trí hướng về, liên tục gật đầu, đem mỗi một chữ đều nhớ cho kỹ. Đủ Giật Dương cũng là vỗ tay cười to, tốt tốt tốt. Chú ý tiểu hữu thật là ta khí rừng chi phúc tinh. Này chút tư tưởng, đủ để cho ta khí rừng kỹ năng lại lĩnh phong tao mấy chục năm. Song phương lại trao đổi chút chi tiết, Cố Huyên đều từng cái giải đáp. Đủ Giật Dương cùng tương cá con vừa lòng thỏa ý, liên tục sau khi nói cảm ơn, mới cắt đứt liên lạc. Trang Hiểu Mộng cũng không thu hồi thiên địa thông, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, thuần thục bấm khắc một cái mã số. Một lát sau, Trung Linh Tú Ôn Nu bên trong mang theo giọng quan thiết chuyển ra, Hiểu Mộng. Thế nhưng là đạo tông sự tình chấm dứt, hết thảy mạnh khỏe. Trang Hiểu Mộng khỏe môi cong lên, mang theo một tia khó được hòa bát, "Trung gì, ngài đoán xem, có tin tức vô cùng tốt nha." Trung Linh Tú cười khẽ, "Ồ, không phải là ngươi tu vi lại có tinh tiến, sờ đến tiên tôn ngưỡng cửa." Nàng biết rõ Trang Linh Mộng tiên tư cùng gần nhất tích tụ, như có thể đột phá, thật là việc vui. So cái kia còn tốt. Trang Hiểu Mộng thanh âm vui sướng, "Trung gì, ta đã thành tiên tôn." "Cái gì?" Thiên địa thông đầu kia truyền đến một tiếng kinh hô, lập tức là Trung Linh Tú khó có thể tin nhưng lại tràn ngập vui sướng thanh âm, "Tiên tôn!" Quá tốt rồi. Trời phù hộ nhân tộc ta, trời phù hộ Hiểu Ngộng. Bất quá, Hiểu Ngộng đã lên trời tôn chi vị, càng cần tâm cảnh thanh thản. Nghe Trung Di một câu, chuyện cũng đã vậy, chớ có lại xa vào đau buồn, lầm con đường. Ngươi nên vì chính mình sống, làm kia tiêu giao giữa thiên địa nữ nhi. Trang Hiểu Ngộng nghe kia quen thuộc lo lắng cùng an ủi, trong lòng dòng nước ấm phun trào, không đành lòng lừa gạt nữa, nói khẽ, "Trung Di, tạ ơn ngài. Nhưng để cho ta đau buồn người kia, hắn trở về." "Trở về rồi? Ai về?" Trung Linh Tú vô ý thức hỏi nửa câu, thanh âm đột nhiên dừng lại. Hô hấp đống nhiên dồn dập lên, thiên địa thông bên kia chuyển đến chén ngọc thất thủ rơi xuống đất thanh thúy thanh vang. Thanh âm của nàng mang theo kịch liệt run rẩy, cơ hồ phá âm, "Hiểu Ngộng, ngươi nói cái gì? Ai trở về rồi? Là Huyên Nhi sao?" Chương 583, tiên mục chương 583, tiên mục vâng, "Trung gì, là Cố Huyên. Hắn còn sống, liền ở bên cạnh ta." Trang Hiểu Ngộng khẳng định nói, đem thiên địa thông có chút rời về phía Cố Huyên. Cố Huyên nâng lên cốt trưởng, nhẹ nhàng bao trùm tại miếng ngọc bên trên, hồn hỏa bình ổn, lấy linh lực ngưng ra một hàng chữ. Trang Hiểu Mộng đồng bộ thuật lại, thanh âm ôn nhu mà kiên định, "Đường, là ta. Hài Nhi bất hiếu, để ngài cùng cha lo lắng." Minh vực bên trong, thần hồn may mắn đạt được bảo toàn, sau cơ duyên xảo hợp, phụ thuộc vào tiền khư tiên hiển hài cốt phía trên, phương đến quay về thế gian. Thế nhân giai truyền tà cốt ngân ma chính là Hải Nhi. Trong đó nhiều có hiểu lầm, danh môn chính phái đã đáp ứng làm sáng tỏ. Bây giờ dị tộc uy hiếp chưa trừ, đại thế sắp tới, Hải Nhi cần nhờ vào đó thân lực lượng chống cự ngoại địch, cũng cần tìm cơ hội tăng lên, để sớm ngày tái tạo nhục thân. Hải vực xa xôi, sự vụ khẩn cấp, đợi nhục thân tái tạo ngày, Hải Nhi định tận nhanh về nhà, cùng cha mẹ đoàn tụ. Thiên điệu thông đầu kia lâm vào lâu dài trầm mặc, chỉ có thể nghe được cực lực kiểm chế nhưng như cũng rõ ràng tiếng nức nở. Qua một hồi lâu, mới truyền đến Trung Linh Tú mang theo giày đặc giọng mũi, nhưng lại như chút được gánh nặng thanh âm, được. Tốt. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Nương liền biết, con ta phúc lớn mạng lớn. Tiếp theo là nàng mang theo bối rối kêu gọi, Bác Huyền. Bác Huyền. Ngươi mau tới. Là Huyền Nhi. Huyền Nhi còn sống. Mau tới đây nghe. Cố Bác Huyền trầm ổn lại đồng dạng khó nén âm thanh kích động truyền đến, Huyền Nhi. Thật là ngươi. Đạt được khẳng định về sau, hắn trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp xuống, trở về liền tốt. Là vì cha vô năng, năm đó chưa thể hộ ngươi chu toàn. Cố Huyền cấp tốc ngưng chữ, trang hiểu mộng thuật lại, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ kính trọng, cha, không được nói như thế. Minh vực chi hành chính là Hải Nhi tự thân kết số, cùng cha mẹ không quan hệ. Cha một mực là Hải Nhi trong lòng tấm gương. Bây giờ Hải Nhi trở về, đang lúc cùng cha mẹ cùng nhau, hộ nhân tộc tạm và toàn. Cố Bác Huyền bên kia truyền đến một tiếng trùng điệp hấp khí thanh, hiển nhiên cảm xúc khuấy động, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, tốt. Hảo Nhi tử, cha chờ ngươi trở về. Lại cùng nhị lão làm nhảm chút việc nhà, báo bình an, trang hiểu mộng mới tại Trung Linh Tú dặn đi dặn lại bên trong cắt đứt truyền tin. Sau đó, nàng lại liên hệ Kỳ Lăng Dương, Phương Thiên Họa, Liêu trưởng lão chờ một đám bạn thân thân tín, đem Cố Uyên trở về cùng tự thân tấn thăng xong trọng tin vui truyền đạt, tự nhiên lại gây nên liên tiếp kinh hô, cuồng hỉ cùng cảm khái. Mọi việc đã xong, Cố Uyên cùng Trang Hiểu Ngộng không lại trì hoãn, từ biệt đạo tông đám người, thân hình hóa thành lưu quang, thẳng đến kết nối tiên mục tộc chỗ dị độ không gian địa huyền thông đạo mà đi. Tiên mục tộc chính là dị tộc bên trong một thế lực tập trung, tộc nhân thân hình cùng nhân loại giống như, lại toàn thân bày biện ra chất gỗ hoa văn, khớp nối hoạt động hơi có vẻ cứng ngắc, tựa như tinh xảo con rối. Bọn hắn chủ tu ngũ hành chi khí, lại là điều khiển có cây cùng đại địa chi lực, ngưng tụ ra nguyên tố uy lực công kích khá lớn. Lần này liên hợp tiến đánh đạo tông chín đại dị tộc bên trong, liền có nó một phần. Hai người thông qua bí ẩn địa nguyên thông đạo, một đường phi nhanh, rất nhanh liền cảm giác được phía trước thuộc về tiên mục tộc đặc hữu, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát cùng bùn mùi bùn đất năng lượng ba động. Lẻ tẻ mấy tên tiên mục tộc thành viên tại thông đạo lối ra phụ cận tuần tra, thân hình quả nhiên như ghi chép như đồng hành đi chạm khắc gỗ con rối. Cố Uyên cùng Trang Hiểu Mộng che giấu khí tức, như vào chỗ không người, lặng yên không một tiếng động vượt qua bên ngoài phòng tuyến, hướng phía tiên mục tộc hạch tâm vương thành khu vực tới gần. Đến vương thành bên ngoài, đã có thể nhìn thấy từng tòa từ to lớn cơ thể sống cây cối cùng lộng lây tinh thạch tạo dựng mà thành kỳ lạ kiến trúc, rất nhiều tiên mục tộc người tại trong đó hoạt động, khí tức phổ biến không kém. Cố Uyên từ trong chữ vật không gian lấy ra phần thiên ách nạn cờ đưa cho Trang Hiểu Mộng. Trang Hiểu Mộng hiểu ý, vận chuyển tân tấn thiên tôn mênh mông linh lực, liên tục không ngừng rót vào cờ bên trong. Chỉ một thoáng, nguyên bản yên lặng yêu phiên không gió mà bay, cờ trên mặt những cái kia vặn vẹo quỷ dị phù văn dần dần sáng lên, tản mát ra u ám quang mang. Một tia, từng sợi đen như mực, sền sệt như dịch xương mù từ cờ mặt thẩm thấu mà ra, lúc đầu nhỏ bé, chợt trở nên nồng đậm, mang theo một loại thôn phệ hết thể sinh cơ, ô bế vạn vật khí tức khủng bố, hướng về phía trước vương thành phiêu tán mà đi. Trang Hiểu Mộng đưa tay lăng không một chảo, một cách lân cận, chưa phát giác dị thường tiên một tộc thành viên liền bị lực vô hình thu tới phụ cận. Nàng con ngón đúng ra, một tia khói đen trong nháy mắt chui vào thể nội. Tia tiên một tộc thân thể người bỗng nhiên cứng đờ, phát ra thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Bên ngoài thân khỏe mạnh chất gỗ quang trạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hôi bại, khô cạn. Sung mãn thân thể như là bị rút khô chỗ có lượng nước cùng sinh mệnh tinh hoa, cấp tốc kéo rút, thành than, ngắn ngủi hai ba hơi ở giữa, lại triệt để hóa thành một bộ cháy đen hài cốt, ngã xuống đất, vỡ thành một miệng. Cố Uyên tiến lên, xương tay tại kia hài cốt bên trên nhẹ nhàng vừa chạm vào, hồn hỏa khẽ nhúc đích, lắc đầu. Những này tiên mục tộc thành viên mặc dù cố hình người, nhưng hạch tâm cũng không phải là ỷ lại xương cốt, mà là một loại nào đó đặc biệt một tâm cùng nguyên tố hạch tâm, cũng không hắn cần thiết bút lực mạnh mẽ nhưng hấp thu. Lúc này, phần thiên ách nạn cờ đã bị triệt để kích hoạt, đón gió căng phồng lên, hóa thành một mặt che khuất bầu trời to lớn cờ đen, trôi nổi tại vương thành trên không. Vô cùng vô tận khói đen như là vỡ đê dòng lũ, sôi trào mãnh liệt chút xuống, như cùng chết vòng triều tịch, hướng về phồn hoa vương thành lan tràn mà đi. A, đó là cái gì? Cứu mạng, thân thể của ta, mau tránh ra. Cái này khói đen có gì đó quái lạ. Khói đen những nơi đi qua, hoảng sợ tiếng thét chói tai, kêu rên tuyệt vọng âm thanh trong nháy mắt vang lên liên miên. Vô luận là phổ thông tiên mục tộc người hay là cấp thấp tu sĩ, một khi bị khói đen chạm đến, thân thể cấp tốc khô cát, biến thành màu đen, hóa thành từng cỗ xương khô ngã xuống đất, tiếp theo ngay cả xương khô đều tại trong khói đen tan rã tan rã. Khủng hoảng như là ôn dịch điên cuồng lan tràn, vương thành trong nháy mắt lâm vào to lớn hỗn loạn. Yêu nghiệt phương nào, dám phạm vua ta thành? Gầm lên giận dữ vang lên, 10 tên thân mang tinh giáp, khí tức cường hãn vương thành hộ vệ phóng lên tận trời, ý đồ ngăn cản. Bọn hắn hợp lực tế ra một mặt màu xanh biết to lớn dây leo hộ thuẫn, hào quang tỏa sáng, muốn khóa lại cũng tịnh hóa kia lan tràn khói đen. Nhưng mà, kia tràn ngập sinh cơ dây leo hộ thuẫn tiếp xúc khói đen, tựa như cùng gặp khắc tinh, xanh biết quang mang cấp tốc cảm đạm, cứng cỏi dây leo bằng tốc độ kinh người khô héo, biến thành màu đen, vỡ vụn. Vẹn vẹn chống đỡ mấy thước, hộ thuẫn liền ầm vang tán loạn. Khói đen thuận thế nhào tới, kia 10 tên hộ vệ hoảng sợ ý đồ lui lại hoặc công kích, nhưng linh lực của bọn hắn công kích rơi vào khói đen như là châu đất xuống biển, tự thân ngược lại bị khói đen cấp tốc cuốn lên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn hắn bước theo gót, hóa thành bạch cốt từ không trung rơi xuống. Khói đen lan tràn tốc độ nhanh hơn, ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà, Vương Thành đã có mấy ngàn thành viên mất mạng, kiến trúc bị ăn mòn, cỏ cây tận khô, một phái tận thế cảnh tượng. Rốt cục, mạnh hơn khí tức từ Vương Thành chỗ sâu bộc phát. Số đạo lưu quang kích xạ mà tới, người cầm đầu đầu đội vương miện, chính là Tiên Mục Vương, đi theo phía sau mấy vị trong tộc trưởng lão, đều là càn khôn cảnh cấp bậc cường giả. Bọn hắn nhìn thấy trước mắt thảm trạng, đều muốn rách cả mí mắt. Tiên Mục Vương vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát, đây là cái gì yêu phiên? Nhanh, trừ sát, trấn áp nó. Hắn nhìn ra vật này tà ác, cần lấy cường lực hoặc tương khắc chi lực phá giải. Lập tức, kia mấy vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, hai tay kết ấn, quanh thân mênh mông ngũ hành chi khí điên cuồng hội tụ, cuối cùng hóa thành ngập trời ngọn lửa màu đỏ thắm sóng lớn, như là phần thiên trừ hải ngang nhiên vọt tới kia quần quận mà đến tử vong khói đen. Hỏa diễm cùng khói đen mãnh liệt va chạm, phát ra suy suy kịch liệt tiếng vang, mảng lớn khói đen hoàn toàn chính xác bị chí dương chí liệt hỏa diễm tiêu đốt, bốc hơi, lan tràn tốc độ vì đó trì trệ. Nhưng mà, Tiên Mục Vương cùng mấy vị trưởng lão trên mặt nhưng không thấy mảy may nhẹ nhõm, ngược lại thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Kia khói đen phảng phất vô cùng vô tận, bọn hắn hỏa diễm mặc dù có thể tạm thời ngăn cản, lại căn bản là không có cách đem nó triệt để thanh trừ, ngược lại tự thân linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Kia yêu phiên treo cao không trung, vẫn tại liên tục không ngừng phun ra tử vong chi vụ. Một khi bọn hắn thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là hỏa diễm lực lượng bị phản siêu chờ đợi bọn hắn vẫn như cũng là bị cái này kinh khủng khói đen triệt để thôn vệ, bao phủ hạ tràng. Cái này nhìn như hữu hiệu chống cự, kỳ thực vô cùng gian nan, hy vọng xa vời.